Chương 26. Sách lỗ thần miếu chương 26. Sách lỗ thần miếu cao y củ ô y củ nở dê đến phiên A ngốc, hắn lo lắng bất an đi tới, đột nhiên, một cố dị thường áp lực cực lớn ép A ngốc suýt nữa không thở nổi, tựa hồ muốn hắn đập vỡ như. Trung quanh 20 tên sách lỗ chiến sĩ bỗng lúc đích. Ngay tại A ngốc cho là mình Minh Vương kiếm bị phát hiện thơ ý điểm, trên ngực Minh Vương kiếm đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt năng lượng ba động, một cố băng lạnh đến cực điểm năng lượng nháy mắt đem toàn thân hắn vây quanh ở bên trong, trung quanh áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần miếu đại môn đỉnh một khối đá đột nhiên toát ra một cố khói xanh, phát ra lạc một tiếng. A ngốc giật nảy mình, tưởng rằng thần miếu phát hiện trên người mình vũ khí, đuổi đội vươn tay hướng ngực sờ soạn. Mặc dù Minh Tránh chiêu kia hắn chỉ thử thăm dò luyện tập qua một lần, nhưng hắn lại cảm giác được, mình tựa hồ có nắm chắc sử dụng ra một chiêu kia như. Trung quanh sách lỗ các chiến sĩ cũng không tiếp tục động, y nguyên hai tay cầm chiến phủ đứng tại chỗ. A ngốc bước nhanh đi vào sách lỗ trong thần miếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt nội y, hắn phi thường nghĩ mà sợ nghĩ đến, vì cái gì mình vừa rồi vờ y ma muốn dùng Minh Vương kiếm đâu? Nếu như Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ, kia chí tà chi lực tản ra, chỉ sợ chung quanh kia 20 tên sách lỗ chiến sĩ đều sẽ chết đi. Có lẽ là kia không hiểu thấu áp lực mới có thể để cho mình có vận dụng Minh Vương kiếm suy nghĩ. Vung xuống đặt tại ngực tay, A ngốc thở sâu, bình phục một hạ tâm tình, bước nhanh hướng Huyền Nguyệt đuổi theo. Tiến vào thần miếu, là một đầu hẹp dài hành lang, dũng hai bên đường cách mỗi 10m một bên liền sẽ có một cái lửa đem quang mang không phải rất sáng, trong dũng đạo lộ ra phi thường u ám. Tất cả mọi người phi thường cẩn thận, vừa đi, một bên hướng nhìn một phía, tất cả mọi người có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, tựa hồ trong thần miếu ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng như. Huyền Nguyệt quay đầu nhìn thấy đuổi theo A ngốc, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao chậm như vậy? A ngốc lắc đầu, nói, không có gì, đi mau, Nguyệt Nguyệt, ngươi có hay không cảm giác cái này bên trong phi thường thần bí a? Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, sờ sờ chỗ ngực có chút nóng lên vượng hoàng chi huyết, thấp giọng nói, tòa thần miếu này tựa hồ tồn tại một loại đặc thù năng lượng phi thường khổng lồ. Nham cự tựa hồ phát hiện A ngốc cùng Huyền Nguyệt trò chuyện âm thanh, quay đầu lườm bọn họ một cái, A ngốc vội vàng im ngay, không nói thêm gì nữa. Nham cự cùng Nham Lực mang theo mọi người tại trong thần miếu vượt qua mấy vòng, phía trước rộng mở trong sáng, hành lang trở nên rộng rãi, lại đi về phía trước khoảng mấy chục mét, đột nhiên chung quanh biến đến mức dị thường trống trải, hai bên lại không có lửa đem xuất hiện. Nham cự cùng Nham Lực ngừng lại bước chân ngừng lại. Nham Lực cung kính nói, tộc trưởng, chúng ta đã đem người mang đến. Đột nhiên, nhào nhào âm thanh truyền đến, chung quanh đột nhiên phát sáng lên, mười mấy cái to lớn lửa đem đồng thời nhóm lửa. Nguyên lai đây là một cái chừng mấy trăm mét vuông đại sảnh. Đại sảnh hai bên đứng vững trên trăm tên sách lỗ chiến sĩ, cùng phía ngoài chiến sĩ đồng dạng, bọn hắn cũng đều tay cầm to lớn dài cây chiến phủ, ngay phía trước có một cái mấy chục mét đài cao, trên đài cao đứng hai người, một cái là tên cao lớn Phổ Nham tộc nhân, nhìn qua 60 tuổi còn chừng, một thân trường bảo màu xám che lại hắn thân hình cao lớn, mái tóc dài màu nâu rối tung ở sau lưng, hai mắt thần quang điện sáng, sáng rực ánh mắt nhìn A ngốc bọn người phi thường không được tự nhiên. Tại bên cạnh hắn một người, toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, thấy không rõ diện mạo, đến như cái ma pháp sư, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Áo bào xám lao nhân vung tay lên, Nham Cự cùng Nham Lực lui sang một bên, cúi đầu, thần thái rất là kính cẩn. Ngoại tộc người, các ngươi tốt, hoan nên các ngươi đi tới chúng ta Phổ Nham tộc sách lô thần miếu. Ta là Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi, vị này là chúng ta trong tộc Phổ Lâm tiên tri. Tại con ta Nham Thạch trên thân phát sinh sự tình là ai đều không muốn nhìn thấy, hắn hiện tại vẫn ở vào ngốc trệ bên trong. Trước đó Nham Lực rất không tỉnh táo, đã từng ý đồ tổn thương các ngươi, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Hiện tại, mời các ngươi đem gặp được nhi tử ta quá trình kỹ càng nói một lần, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Nham Phi thần sắc cực kỳ nặng nề, hiển nhiên đang vì mình nhi tử tao ngộ khổ sở. Nghe tới Nham Phi nói chuyện khách khí như thế, Nguyệt Ngân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiến lên một bước, nói: "Tôn kính Phổ Nham tộc tộc trưởng ngài tốt. Chúng ta mấy người đều là lính đánh thuê, đang chuẩn bị đi Thiên Nguyên tộc hoàn thành một cái lính đánh thuê nhiệm vụ, trên đường đi qua quý tộc lãnh địa." Nguyệt Ngân biểu đạt năng lực rất mạnh, kỹ càng đem như thế nào gặp được Nham Thạch, cùng về sau phát sinh hết thảy nói một lần. Nghe xong Nguyệt Ngân tự thuật, Nham Phi rơi vào trong trầm tư, thật lâu, hắn nhìn về phía bên cạnh người áo đen, nói: "Phổ Lâm tiên tri, chuyện này ngài thấy thế nào?" Trầm thấp mà thanh âm giản mua quanh quẩn trong đại sảnh, "Tộc trưởng, lấy ta năng lực chỉ có thể gặp biết tương lai bên trong một chút hình ảnh, lại không thể phán định tất cả sự tình, ta đã đi nhìn qua Nham Thạch cùng Vân Nhi thi thể, có thể khẳng định là trước mắt những này ngoại tộc người lại cũng không là sát hại Vân Nhi hung thủ, chẳng lẽ ngài nhìn không ra, bọn hắn đều là đồng trinh chi thân a?" Ngài còn nhớ rõ tại Nham Thạch giờ hầu ta đã từng nói, hắn 26 tuổi năm đó có một kiếp, kiếp nạn này đối Nham Thạch ảnh hưởng phi thường lớn. Kiếp nạn này mặc dù biết đối Nham Thạch tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng, kiếp số phát sinh thơ ý điểm, cũng chính là hắn tân sinh bắt đầu, hắn sẽ gặp phải trong cuộc đời quý nhân. Vị quý nhân kia chính là có thể mang theo binh khí tiến vào thần miếu người. Chỉ cần vị này quý nhân tại, Nham Thạch nhất định có thể biến nguy thành an. Bất quá, lần này người hành hung nếu như tại Nham Thạch khôi phục thanh tỉnh trước đó giết chết hắn, Nham Thạch tướng vĩnh viễn yên lặng ở trong địa ngục, không thể được đến vĩnh sinh. Nham Phi ngẩn người, nói: "Phổ Lâm tiên tri, ngài nói vị quý nhân kia là ai?" Phổ Lâm tiên tri vung lên trên đầu đấu đồng màu đen, lộ ra tóc trắng thơ, trên khuôn mặt dàn mua che kín nếp nhăn, nhưng lại có một đôi vô song trong suốt con mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy như. Cho dù là coi trời bằng vung Huyền Nguyệt, khi nhìn đến đôi mắt này thời điểm, cũng không khỏi phải cúi đầu. Trong đại sảnh, duy có A Ngốc có thể cùng hắn đối mặt mà không bị ảnh hưởng. Phổ Lâm tiên tri liếc nhìn A Ngốc mọi người một chút, nói: "Người này đã xuất hiện ngay tại bọn này ngoại tộc người bên trong. Nhưng đây là thiên cơ, không thể tùy tiện tiết lộ, mời tộc trưởng đối với mấy cái này ngoại tộc người thiện đãi chi. Bắt đầu từ ngày mai, để bọn hắn cùng Nham Thạch ở chung, nhất định có thể làm Nham Thạch từ trong bi thống đi tới. Bất quá, trước lúc này, ngài nhất định phải bảo vệ tốt Nham Thạch chu toàn. Nham Phi đáy mắt toát ra vẻ vui mừng, nói, tạ ơn ngài Phổ Lâm tiên tri, Nham Cự, Nham Lực, buổi tối hôm nay liền từ các ngươi xuất linh trong tộc chiến sĩ bảo hộ Nham Thạch an toàn. Nham Lực có chút buồn bực nói, tôn kính Phổ Lâm tiên tri, đã trong nhóm người này có Nham Thạch đại ca quý nhân, vì cái gì không để bọn hắn hiện tại liền đi cùng Nham Thạch đại ca cùng một chỗ đâu? Như thế bọn hắn không phải có thế càng nhanh giúp Nham Thạch đại ca khôi phục lại sao? Phổ Lâm tiên tri hiền hòa cười một tiếng, nói, Nham Lực, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Đây hết thể tự có thiên ý an bài, ta không tiện nói nhiều, dư a theo tộc trưởng phân phó đi làm. Nham Cự kéo Nham Lực một chút, nói, cần tôn tộc trưởng chỉ thị. Nham Phi như có điều suy nghĩ nhìn Phổ Lâm tiên tri một chút, hướng A Ngốc cùng có người nói, vợ a y thi tô tờ, Nham Lực, ngươi mang theo những này ngoại tộc người đi nghỉ trước. Cùng sáng mai, cứ dựa theo tiên tri biện pháp, mời chúng vị khách nhân cùng Nham Thạch ở chung. Nham Lực đáp ứng một tiếng, nhìn về phía A Ngốc đám người ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thản nhiên nói, các vị, mời. Ngay tại A Ngốc bọn người muốn đi theo Nham Lực cùng Nham Cự rời đi thơ ý điếm, Phổ Lâm tiên tri đột nhiên nói, chờ một chút. Mọi người mở mịt quay đầu, nhìn về phía Phổ Lâm, Phổ Lâm nói, vị tiểu huynh đệ này cùng vị tiểu thư này mời lưu một chút. Ta có lời muốn nói với các ngươi. Khỏi phải Phổ Lâm tận lực bật ra, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời cảm giác được Phổ Lâm nói chính là mình, Huyền Nguyệt hỏi, ngài có lời gì không thể bây giờ nói à? Tại Huyền Nguyệt trong mắt, trước mặt cái này lao tiên tri là trừ giáo đình Hồng Y tế tự cùng ra hóa hoa nở dê bên ngoài, duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy ha y hun nở dê khi hệ đợi vi a người, nói chuyện cu nở dê tự nhiên khách khí không ít. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, nói, có mấy lời là nhất định phải đơn độc cùng các ngươi nói. Chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe ta cái lao nhân này nói không ngừng a? Phổ Lâm nụ cười hiền lành thật sâu lây nhiễm A Ngốc, cảm giác thân thiết giống như thủy triều tăng đầy cánh cửa lòng của hắn, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng như có lẽ đã nhận biết rất xa xưa một đoạn thời gian như. Nguyệt Ngân hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nháy mắt, nói, đã tiên tri có chuyện nói với các ngươi, chúng ta liền đi về trước. Nham Phi tăng hắng một cái, nói, Nham Cự, Nham Lực, các ngươi còn không nhanh mang khách nhân đi nghỉ ngơi. Nham Thạch an toàn ban đêm liền từ các ngươi phụ trách, tuyệt đối không được ra bất kỳ sai lầm nào. Nham Cự cùng Nham Lực đối mặt, không người nói, vâng. Nói xong, mang theo Nguyệt Ngân bọn người cùng một chỗ từ đường cũ trở về, hướng Sách Lỗ Thần Miếu đi ra ngoài. Chỉ có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lưu lại. Phổ Lâm tiên tri nhắm mắt lại, nói, hiện tại là trạm vào tối, là lúc ăn cơm tối. Tộc trưởng, ngươi có một số việc muốn đi làm, đi nhớ lời ta từng nói. Nham Phi mặc dù thân là Phổ Nham tộc tộc trưởng, nhưng đối tên này giả mua tế tự tựa hồ phi thường tôn trọng, nghe vậy khẽ gật đầu, nói, vậy ta đi trước, Phổ Lâm tiên tri. Nói xong, bước nhanh mà ra. Thần miếu trong đại sảnh, trừ kia viết vẫn không nhúc nhích tí nào Sách Lỗ chiến sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Huyền Nguyệt, A Ngốc cùng thần bí Phổ Lâm tiên tri. Phổ Lâm tiên tri theo một bên cầu thang từ trên bàn đi xuống, thân thể của hắn run rẩy, nhìn qua cực kỳ suy yếu, tựa hồ hoàn toàn muốn dựa vào trong tay một trượng đến trèo chống thân thể của mình. A Ngốc nhìn xem Phổ Lâm tiên tri tập tễnh bước chân, trong lòng một trận không đành lòng, đuổi bước lên phía trước mấy bước, đi nâng hắn, khi hai tay của hắn đỡ lấy Phổ Lâm tiên tri thơ ý điếm, Phổ Lâm tiên tri trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, A Ngốc cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn bị nhìn thấu như vậy, toàn thân một trận rét run. Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói, lão, thật sự là lão, thân thể không được. Đi, bọn nhỏ, ta mang các ngươi đi một nơi. Nói xong, quay đầu chuyển hướng mình vừa xuống tới bình đài, hướng Huyền Nguyệt vây vây tay, ra hiệu nàng tới. Cùng so sánh, Huyền Nguyệt so A Ngốc tính cảnh giác cao hơn nhiều, từ Phổ Lâm tiên tri để bọn hắn lưu lại cùng hắn đối Nham Phi thái độ có thể thấy được, cái này râu tóc bạc trắng lao nhân, tại toàn bộ Phổ Nham trong tộc, tuyệt đối có địa vị trí cao vô thượng, mà hắn lại vì cái gì muốn lưu lại mình cùng A Ngốc hai cái ngoại nhân đâu? Phổ Nham tộc không phải ghét nhất ngoại nhân sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Huyền Nguyệt hay là đi tới, nàng không biết vì cái gì mình sẽ dễ dàng như vậy quá khứ, nhưng nàng cu nở dê minh bạch, cái này Phổ Lâm tiên tri đối với mình cùng A Ngốc cũng không có ác ý. Phổ Lâm tiên tri nhìn xem đi đến bên cạnh mình Huyền Nguyệt, nói, tiểu cô nương, người đối ta cái lão nhân này có cái gì không yên lòng sao? Nói cho các ngươi biết, Sách Lô thần miếu là chúng ta Phổ Nham tộc thần thánh nhất địa phương. Tại cái này bên trong, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì chuyện xấu xa, nếu không, nhất định sẽ nhận thiên thần trừng phạt. Ai, bọn nhỏ, ta chờ các ngươi đã đợi rất lâu. Vừa nói, Phổ Lâm tiên tri trên thân đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thật chặt hấp xả tại bên cạnh mình, hắn giơ lên trong tay một trượng, trầm thấp niệm vài câu chú ngữ. Quang mang lóe lên, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời cảm giác được mình tiến vào một thế giới lạ lẫm. Thân thể của mình dường như đã không khỏi mình khống chế, xung quanh khắp nơi đều tràn ngập không thể tưởng tượng sát thái, vũ thải ban lan điểm sáng không ngừng từ trên thân trôi nổi mà qua, cảm giác mê man không ngừng tràn ngập hai người thân thể, bọn hắn nghi hô, nhưng lại hết lần này tới lần khác hô không lên tiếng, muốn dãy rủa, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại bọn hắn bên cạnh Phổ Lâm tiên tri nhắm hai mắt, không ngừng thấp giọng ngâm sướng cái gì chú ngữ. Mắt tối sầm lại, tất cả ánh sáng điểm biến mất, ngay tại Huyền Nguyệt cùng A Ngốc giật mình không hiểu thời khắc, trước mắt đột nhiên lại phát sáng lên, tất cả cảm giác nháy mắt hồi phục đến toàn thân, kia cô từ Phổ Lâm tiên tri trên thân sinh ra hấp lực cũng không thấy. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt phát hiện, bọn hắn xuất hiện tại một đầu hành lang bên trong, dưới chân là một cái tự đại kim sắc ma pháp lục mang tinh, lục mang tinh bên trên cùng lấy rất nhiều phi thường phức tạp ký hiệu, không liên quan A Ngốc xem không hiểu, liền ngay cả thần thánh giáo đỉnh xuất thân Huyền Nguyệt cũng vô pháp nhận biết. Dù hai bên đường trên vách tường khảm nạm lấy so nắm đấm hơi tiểu nhân hỏa hồng sắc bảo thạch, không ngừng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhãn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vòng 10 thước sự vật. Huyền Nguyệt biết rõ, cái này đá quý màu đỏ gọi Hỏa Vân Thạch, mặc dù không phải rất chân quý, nhưng một chút xuất hiện như thế lớn Hỏa Vân Thạch hay là vô cùng để người kinh ngạc, mà lại, muốn để Hỏa Vân Thạch phát sáng, nhất định phải có ma pháp lực ủng hộ, xem ra, cái này Sách Lỗ Thần Miếu thật đúng là ẩn chứa không ít bí mật. Phổ Lâm Tiên Chi dường như cái gì cũng không có phát sinh, đứng tại kia bên trong không rên một tiếng. Huyền Nguyệt trong lòng bừng lên, vô ý thức sử xuất quan hệ bình thường nhất cấp tờ hở ở ma pháp chiếu minh thuật. Nhưng là, nàng giật mình phát hiện, không khí chung quanh bên trong dường như cũng không có ma pháp nguyên tố tồn tại, bất luận nàng làm sao ngâm sướng chú ngữ, đều không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động sinh ra. Hai tử, không muốn thử, tại cái này bên trong, ngoại trừ ta ra, bất kỳ người nào QNZ sử dụng không được ma pháp. Cái này bên trong có thể nói, là lĩnh vực của ta. Nói xong, hắn lần nữa vung động trong tay một trượng, nguyên bản chống trải trong dũng đạo đột nhiên xuất hiện một cỗ phong nguyên tố chi lực, nhẹ nhàng đem ba người thân thể nâng lên, chậm rãi hướng hành lang chỗ sâu lướt tới. Mỗi khi đi qua chừng 100 mét khoảng cách, hai bên trái phải trên vách tường mới có thể xuất hiện một viên màu đỏ hỏa vân thạch, cung cấp một tia sáng. Huyền Nguyệt biết, trước mắt cái này Phổ Lâm Tiên Chi trình độ ma pháp đã đạt tới phi thường cao thâm cảnh giới, hắn lúc trước sử dụng ma pháp, khả năng chính là trong truyền thuyết ma pháp trận truyền tống, đây chính là ngay cả phụ thân QNZ sẽ không ma pháp à. Mà bây giờ, hắn sử dụng phong hệ ma pháp mặc dù cũng không cao thâm, nhưng là tại cái này không có bất kỳ cái gì ma pháp nguyên tố địa phương có thể sử dụng ra một loại khác ma pháp, tựa hồ cũng còn lông mi phí cái gì lực, để nàng phi thường kinh ngạc. A Ngốc mặc dù giật mình tại phát sinh đủ loại, nhưng hắn vẫn luôn không có mở miệng, hắn đối Phổ Lâm có một loại không hiểu thấu tín nhiệm, khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Không biết bao lâu trôi qua, phong nguyên tố biến mất, ba người rơi trên mặt đất, tại trước mặt bọn hắn có hai phiến cao lớn cửa đá, thạch hai bên cửa, phân lập lấy một tên sách lỗ chiến sĩ, cùng bên ngoài những cái kia sách lỗ chiến sĩ khác biệt, cái này hai tên chiến sĩ chẳng những dáng người càng cao hơn lớn, mà lại trên người bọn họ khôi giáp phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tại ba người rơi xuống đất đồng thời, trong tay bọn họ giải cây chiến phủ giao nhau cùng một chỗ, ngăn lại ba người đừng đi. Cương đại mà uy nghiêm khí thế từ hai tên sách lỗ chiến sĩ trên thân phát ra, nháy mắt đem ba người bao ở trong đó, áp lực cực lớn làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt suýt nữa không thở nổi, bọn hắn căn bản là không có cách sinh ra một tia chống cự suy nghĩ, bởi vì cái này hai tên sách lỗ chiến sĩ thực tế quá cường đại, kia bành trướng mà ra áp lực, đem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc gáp chế hoàn toàn không thể động đậy. Phổ Lâm tế tự phản phất không biết A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tình trạng, đứng tại kia bên trong không nhúc nhích tí nào. Mà sách lỗ chiến sĩ uy áp cũng thật giống đối với hắn cũng không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Áp lực cực lớn làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thân thể đã dần dần duy trì không được. A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt thống khổ dáng vẻ, trong lòng đại chấn, gầm nhẹ một tiếng, đem thể nội sinh sinh chân khí thôi động đến cực hạn, một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng thấu thể mà ra, ngăn tại mình cùng Huyền mặt trăng trước. Huyền Nguyệt toàn thân chợt nhẹ, thân thể đã có thể hoạt động, nàng quay đầu hướng A Ngốc nhìn lại, chỉ gặp hắn đã quỳ một chân trên đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ A Ngốc trên trán trượt xuống, tại mình cùng A Ngốc trước người bạch sắc quang mang không ngừng rung động, nàng minh bạch, A Ngốc đem tất cả áp lực đều tiếp vào hắn trên người mình. Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, nàng biết rõ, đây hết thảy đều là vì mình a. Lòng cảm kích tràn ngập nội tâm của nàng, không chút do dự từ cổ áo móc ra Phượng Hoàng chi huyết. Tựa hồ đồng dạng cảm thấy nguy hiểm, Phượng Hoàng chi huyết tản mát ra dị dạng hồng mang, dung nhập A Ngốc đấu khí màu trắng bên trong, chống cự lại áp lực lớn. A Ngốc lúc đầu đã đạt tới cực hạn, một sợi tơ máu theo khỏe miệng chảy xuôi mà ra, mà Phượng Hoàng chi huyết kịp thời giúp hắn chia sẻ bộ phân áp lực, A Ngốc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Tại nguy hiểm trước mặt, A Ngốc vô ý thức, tay phải đã sờ lên ngực mình bằng kiếm, băng lãnh mà tràn ngập khí tà ác bỗng nhiên tản ra, nhàn nhạt hào quang màu xám từ A Ngốc chỗ ngực xuất hiện, Phượng Hoàng chi huyết hồng mang tối sầm lại, tại bạch cho đỏ tam sắc quang mang tác dụng dưới, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trên thân áp lực hoàn toàn bị cản trước người ba thước chỗ. Hai tên sách lỗ chiến sĩ tựa hồ cảm thấy hắn nhóm biến hóa trên người, trong tay giải cây chiến phủ giơ lên, làm ra một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời kinh hãi, vừa rồi chỉ là áp lực đã để hai người mệt mỏi ứng phó, nếu như trước mặt hai cái này vô cùng cường đại chiến sĩ phát ra công kích, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng. Huyền Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, chuẩn bị ngâm sướng Phượng Hoàng chi huyết mạnh nhất chú ngữ, mà A Ngốc cũng làm ra chuẩn bị sử dụng Minh Vương kiếm tư thế. A Ngốc rõ ràng cảm giác được, Minh Vương kiếm tà lực dù thịnh, nhưng chỉ bằng tà khí là sẽ không tổn thương đến có Phượng Hoàng chi huyết bảo hộ Huyền Nguyệt. Mà kia thâm bất khả chắc Phổ Lâm Tiên Chi liền càng không phải là dùng hắn lo lắng, hắn muốn đối phó, chỉ có miễn cưỡng cái này hai tên cường đại dị thường chiến sĩ. Ngay tại song phương công kích vừa chạm vào đã phát thơ ý điểm, Phổ Lâm Tiên Chi rốt cục mở mắt, thản nhiên nói, "Tốt, đình chỉ." Hai đạo lam sắc quang mang từ trên người hắn phát ra, xuyên thấu Huyền Nguyệt cùng A Ngốc phòng ngự, trực tiếp bắn tới hai tên sách lỗ chiến sĩ mi tâm bộ vị. Hai tên sách lỗ chiến sĩ đồng thời thu hồi mình chiến phủ, liền như cái gì đều không có phát sinh, đứng về nguyên địa, áp lực QNZ đồng thời biến mất. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều có một loại thân thể nghiêng về phía trước cảm giác, A Ngốc thụ lực nhiều nhất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hư nhược nửa quỷ tại đó bên trong, lớn tiếng thở hào hẹn. Huyền Nguyệt QNZ không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, thái dương chỗ đã bị mồ hôi chỗ thấm, phải tay nắm thật chặt Phượng Hoàng chi huyết, căm tức nhìn Phổ Lâm Tiên Chi, hai đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang từ Phổ Lâm Tiên Chi trên tay phát ra, như thiểm điện chụp vào Huyền Nguyệt cùng A Ngốc. Tại quang mang tác dụng dưới, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân ấm áp, nói không nên lời dễ chịu, mệt mỏi lúc trước cùng thương tích như có lẽ đã biến mất như. A Ngốc đứng lên, trước nhìn có chút ngẩn ra Huyền Nguyệt một chút, lúc này mới hỏi Phổ Lâm nói, "Tiên Chi, đây là có chuyện gì?" Phổ Lâm Tiên Chi trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, thở dài một tiếng, nói, "Không sai, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, xuyên qua trùng điệp ngăn trở. Chúng ta rốt cục gặp mặt, các ngươi chính là ta chờ đợi 30 năm người a. Đừng nói a ngốc không rõ, liền ngay cả thông minh tuyệt đỉnh Huyền Nguyệt QNZ thất thần. Nàng hơi sáng giọng, Phổ Lâm tiên tri, ngươi có phải hay không hẳn là hướng chúng ta giải thích một chút? Phổ Lâm tiên tri nhìn Huyền Nguyệt một chút, nói, tại cái này hai phiến cửa đá về sau, giữ chúng ta Phổ Nham tộc từ ngàn năm nay bí mật, các ngươi sở dĩ có thể tới cái này bên trong, hoàn toàn là bởi vì thiên thần chỉ dẫn. Bọn nhỏ, khi các ngươi theo ta tiến vào cái này hai phiến cửa đá về sau, vận mệnh của các ngươi liền đã cải biến, hết thảy đều sẽ dựa theo thiên thần chỉ dẫn phương hướng phát triển. Đi, ở bên trong, ta sẽ nói cho các ngươi muốn biết hết thảy, 30 năm a. Ta rốt cục đợi đến các ngươi. Nói xong, trong tay hắn một trượng búng khẽ, theo cặc cặc âm thanh ầm vang lên, hai phiến cao lớn cửa đá chậm rãi mở, cửa đá về sau là một vùng tăm tối, Phổ Lâm tiên tri dừng lại một chút, nói, đi theo ta. Nói xong, tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự đi vào trong. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, ân cần hỏi han, ngươi thế nào? Không có việc gì. A Ngốc lòng còn sợ hãi nhìn thạch hai bên cửa sách lỗ chiến sĩ một chút, lắc đầu, nói, ta không sao, chúng ta đi. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, đã đến cái này bên trong, căn bản không có quay đầu đường, cũng chỉ có thể đi về phía trước, đi một bước nhìn một bước. Hai người đi theo tại Phổ Lâm tiên tri về sau, tiến vào hắc ám cửa đá về sau. Khi bọn hắn bước vào cửa đá một khắc, sau lưng cửa đá đột nhiên đóng lại, tiếng vang ầm ầm không ngừng tại trống trải trong hang đá quen quần. Huyền Nguyệt thân thể chấn động, bắt lấy A Ngốc gấm áp khoan hậu đại thủ, thanh âm có chút run rẩy nói, A Ngốc, ngươi muốn bảo vệ ta à? Tại cái này thần bí mà quỷ dị trong thần miếu, dù cho gan lớn như Huyền Nguyệt, cũng không khỏi phải sợ hãi. A Ngốc lần thứ nhất cảm giác được Huyền Nguyệt là như vậy bất lực cùng yếu nhỏ, không khỏi kích thích hắn trong ngực bảo hộ dục vọng, nắm thật chặt nà mở trà tờ Huyền Nguyệt tay, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem mình cùng Huyền Nguyệt hộ ở trong đó. Huyền Nguyệt toàn thân ấm áp, dễ chịu rất nhiều, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại A Ngốc trên thân, tựa hồ chỉ có tại kia bên trong mới là nàng tránh gió cảm như. Đây là một cái không có tia sáng bịt kín không gian, lạ thường chính là tại cái này bên trong cũng không có bị đè nén cảm giác. Lấy tên của ta, mượn những chi lực, đi, lực lượng của thần. Phổ Lâm tiên tri thanh âm giàn mua vang lên, trung quanh đột nhiên phát sáng lên. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc phát hiện, đây là một cái không coi là quá lớn hang đá, quét sạch tuyến chính là từ bốn phía trên vách tường trong bảo thạch phát ra, nhàn nhạt tia sáng màu vàng cho trong động cột mang tới ánh sáng. Phổ Lâm tiên tri đứng ở trong động cột đường, nhìn chăm chú trước mặt vách đá. Trung quanh vách đá, bao quát đỉnh động ở bên trong, đều bị bích họa nơi bao bọc, kia từng chương to lớn sinh động như thật bích họa tại bảo thạch phát ra quang mang chiếu rọi xuống, hiện đến mức dị thường thần bí. Phổ Lâm tiên tri chậm rãi đi đến A Ngốc cùng Huyền Nguyệt bên cạnh, thở dài một tiếng, nói, bọn nhỏ, cái này bên trong chính là ghi chép ta Phổ Nham tộc 10.000 năm kinh lịch địa phương. Huyền Nguyệt tao mày nói, các ngươi Phổ Nham tộc 10.000 năm kinh lịch cùng chúng ta có quan hệ gì, tại sao phải mang bọn ta đến cái này bên trong đâu? Phổ Lâm cũng không có trực tiếp trả lời Huyền Nguyệt vấn đề, mỉm cười, nói, tiểu cô nương, ngươi nhìn ta năm nay có bao nhiêu tuổi? Huyền Nguyệt mặt người, nghi hoặc nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nói, ngươi như thế lão, làm sao cu nở dê có 8-90 tuổi? Phổ Lâm trong mắt lóe lên một tia thần sắc bi ai, lắc đầu, nói, Nhan Phi tộc trưởng cùng ta là cùng nhau chơi đùa lớn, hắn năm nay 62 tuổi, mà ta so hắn còn nhỏ hơn tới một tuổi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời giật mình nhìn xem Phổ Lâm, Phổ Lâm tự giễu cười cười, nói, các ngươi biết vì cái gì ta vẹn vẹn 61 tuổi lại có vẻ như thế già nua à? A Ngốc mở mịt lắc đầu, Huyền Nguyệt như có điều suy nghĩ mà nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi kia tiên tri xương hảo à? Phổ Lâm gật đầu nói, ngươi nói đúng, giống ta dạng này tiên tri, cùng các ngươi thần thánh giáo đỉnh tế tự tại một ít địa phương là đồng dạng, chúng ta đều là thiên thần trung thành nhất thờ phụ người, tại trên thực lực, ta cùng giáo đỉnh tế tự so phải kém không ít. Nhưng là, ta lại so với bọn hắn nhiều một hạng năng lực. Nói đến đây bên trong, Phổ Lâm trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, ta so với bọn hắn nhiều, chính là có dự báo tương lai năng lực. Bọn nhỏ, chúng ta Phổ Nham tộc tiên tri, ở trong tộc gồm có quyền lực tuyệt đối, cho dù là tộc trưởng cũng phải nghe trước biết phân phó. Phổ Nham tộc tổng cộng có 30 cái bộ lạc, cái này bên trong là lớn nhất một cái, mà sách lô thần miếu chính là tiên tri tế bái thiên thần, giao cảm tương lai địa phương. Phổ Nham tộc tiên tri chỉ có thể có một người, đều là từ đời trước tiên tri chỉ định ra. Ta có thể nói, là lịch đại tiên tri bên trong thiên phú cao nhất một cái. Tại mấy năm trước huyết nhật giáng lâm, thần thánh giáo đỉnh tiểu cô đường, ngươi hẳn phải biết. Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, thất thanh nói, ngươi nói là ngàn năm đại kiếp a? Ngươi, làm sao ngươi biết ta là thần thánh giáo đỉnh bên trong người? Phổ Lâm mỉm cười, nói, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trên người ngươi tán phát thần thánh khí tức, cũng không phải là phổ thông quan hệ ma pháp sư có khả năng có, nếu ta đoán không lầm, trưởng bối của ngươi, tất nhiên là giáo đỉnh bên trong Hồng Y tế tự, mà lại có thể đem giáo đỉnh chí bảo Phượng Hoàng chi huyết để ngươi mang theo, vậy ngươi và giáo hoàng đại nhân một nhất định có không tầm thường quan hệ. Ta nói đúng chứ? Huyền Nguyệt mở mịt gật đầu, vậy ngài đem chúng ta gọi tới nơi này, chẳng lẽ là cùng ngàn năm đại kiếp có quan hệ à? A Ngốc giật mình nhìn xem Huyền Nguyệt cùng Phổ Lâm, nói, ngàn năm đại kiếp là chuyện gì xảy ra? Cùng 5 năm trước trận kia huyết vũ lại có quan hệ gì đâu? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, huyết nhật giữa trời, tất ra yêu nghiệt, huyết vũ hung thế, kiếp nạn sắp thành, ngàn năm kiếp nạn tức sắp giáng lâm đại lục. Cái này truyền thuyết chẳng lẽ ngươi cũng không biết à? A Ngốc mở mịt nói, không biết, cái này ngàn năm đại kiếp lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Phổ Lâm thở dài, nói, nếu như cùng các ngươi không quan hệ, ta QNZ sẽ không đem các ngươi gọi đến nơi đây. Là thiên thần chỉ dẫn lấy các ngươi đi tới ta cái này bên trong, vì đại kiếp nạn chúa cứu thế. A Ngốc còn không có kịp phản ứng, Huyền Nguyệt đã giật mình toàn thân run rẩy lên, ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta chính là ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế a? Chúa cứu thế nàng nhưng là phi thường rõ ràng, tại 5 năm trước huyết nhật lầm không ngày ấy, ra hoa hoa nở dê ban hạ mệnh lệnh, để tất cả nhân viên thần chức cùng một chỗ tìm kiếm tức sẽ xuất hiện chúa cứu thế. Mà ra hoa hoa nở dê truyền xuống chỉ dẫn chỉ có một câu, đó chính là thiện lương, tà ác, lòng, phượng, yêu. Cái này không rõ ràng cho lắm mấy chữ, để tất cả nhân viên thần chức hao hết dịch não, 5 năm, một điểm âm vấn cu nở dê không có. Ra hoa hoa nở dê đã từng nói, nếu như không cách nào tìm được chúa cứu thế, cái kia thiên hạ chắc chắn đại loạn, cả phiến đại lục sẽ bị gió tanh mưa máu bao phủ. Phổ Lâm Tiên Chi xoay người, đưa lưng về phía A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, nói: Giáo Hoàng đại nhân mặc dù thần lực thông huyền, nhưng hắn dù sao vẫn là tế tự xuất thân. Ta sở dĩ có thể biết rõ các ngươi chính là chúa cứu thế, kia không chỉ là bởi vì ta kia tiên tri thân phận, càng quan trọng chính là, tại 30 năm trước, huyết nhật còn không có dáng lâm thơ ý điểm, ta dùng 30 năm tuổi thọ làm đại giá, cầu xin chúng ta Phổ Nham tộc vận mệnh thời điểm, đạt được càng thêm kỹ càng thần chi chỉ thị, mà cái này chỉ thị thì chính là cùng chúa cứu thế có quan hệ. Cho nên, các ngươi nhìn thấy ta mới sẽ có vẻ như thế giàn mua. Ta năm nay 61 tuổi, tăng thêm 30 năm tuổi thọ, bộ dáng tự nhiên là biến thành 91 tuổi. Hai tử, đem ngươi biết chúa cứu thế nghỉ ngữ nói ra. Huyền Nguyệt hoàn toàn bị rung động, mà nàng bên cạnh Ác Đốc thì vẫn không có minh bạch Phổ Lâm cùng Huyền Nguyệt đang nói cái gì. Huyền Nguyệt nói, Giáo Hoàng đại nhân ban đầu ở cùng huyết nhật đối kháng thơ ý điểm, đạt được một điểm liên quan tới chúa cứu thế manh mối, chỉ có mơ hồ mấy chữ mà thôi, thiện lương, tà ác, lòng, phượng, yêu. Mặc dù đây là giáo đình bí mật, nhưng Huyền Nguyệt lại nói ra. Trước mắt vị này giản mua tiên tri, để nàng có một loại sùng tính cảm giác. Mong ca cờ đạo hư u nở dê hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bản nở dê các ca cờ hờ sau, vụ năm, vợ ở mở lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 27. Phổ Nham lịch sử chương 27, Phổ Nham lịch sử Phổ Lâm quang mang trong mắt sáng rực, vui vẻ nói, vậy là đúng, Giáo Hoàng đại nhân chân thực thần lực cao thâm a. Cho dù ở chống cự huyết nhật thơ ý điểm, vẫn có thể có được một chút thiên thần chỉ dẫn. Nếu như không phải Giáo Hoàng đại nhân cùng giáo đình các vị tế tự, sớm tại 5 năm trước, kiếp nạn liền đã phát sinh. Bất quá, thời gian bây giờ đã không nhiều, tại thần thánh lịch ngàn năm cả thời điểm, kiếp nạn đem không cách nào ngăn cản. Ta hao phí 30 năm tuổi thọ, đạt được chỉ dẫn toàn văn là, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, xuyên qua trùng điệp ngăn trở, lấy thần long chi huyết vị kết, yêu chi vĩnh sinh. Trong này liền bao hàm Giáo Hoàng đại nhân nói tới chữ, hẳn không có sai. Các ngươi chính là nhận thiên thần chỉ dẫn chúa cứu thế. A Ngốc phát hiện, Huyền Nguyệt trong bàn tay nhỏ tràn ngập mồ hôi lạnh, chúa cứu thế. Từ ngữ này với hắn mà nói quá lạ lắm, không khỏi bật thốt lên hỏi, cái gì là chúa cứu thế? Phổ Lâm Tiên Chi miễn cưỡng kềm chế nội tâm hưng phấn, giải thích nói, chúa cứu thế chính là nhận thiên thần chỉ dẫn, giải trừ nhân gian kiếp nạn người. Huyết Nhật Lâm chống không dấu hiệu cho thấy, kiếp nạn sắp xảy ra. Mà Giáo Hoàng đại nhân cùng các vị tế tự nương tựa theo mình thần lực tinh thuần lịch thiên mà đi, cường tự đem kiếp nạn đến kỳ hạn đời sau. Nhưng mặc dù như thế, kiếp nạn cũng là không thể tránh né. Nhưng là, thiên thần cũng không có vứt bỏ chúng ta, hắn hay là chiếu cố chúng ta. Tại hắn chỉ dẫn dưới, xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ tại tức ngược lại chúa cứu thế, thiên thần sẽ chỉ dẫn các ngươi cứu vãn thế nhân. Huyền Nguyệt tao mày nói, Phổ Lâm tiên tri, ngươi có lý do gì chứng minh chúng ta chính là chúa cứu thế đâu? Phổ Lâm mỉm cười, nói, ta đương nhiên có đầy đủ lý do, ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe, nói cho ta biết trước, các ngươi tên cứ gọi là gì? Huyền Nguyệt nói, hắn gọi A Ngốc, ta gọi Huyền Nguyệt, Phổ Lâm tiên tri, ngươi liền mau nói cho chúng ta biết. Phổ Lâm nhẹ gật đầu, nói, thiện lương cùng tà ác kết hợp hình dung chính là A Ngốc. A Ngốc là cái hài tử hiền lành, nhưng ở trên người hắn lại có được trí tà chi lực. Huyền Nguyệt giật mình, nhìn về phía A Ngốc, A Ngốc vô ý thức sờ lên ngực mình vương kiếm, lắc đầu liên tục nói, không, không, ta cho tới bây giờ chưa tư nở dê la mở việc ít đâu à. Phổ Lâm mỉm cười, nói, ngươi không nên kích động, ta nói tới tà ác là vật tà ác, mà thiện lương thì là bản thân người phẩm chất. Ngươi biết vì cái gì ta có thể xác định ngươi chính là thiện lương cùng tà ác kết hợp à? Không riêng gì bởi vì ngươi vừa rồi vì cứu Huyền Nguyệt biểu hiện. Ngươi nhìn, không biết hắn từ kia bên trong biến ra một thủy tinh cầu. Phổ Lâm mặc niệm vài câu chú ngữ, thủy tinh cầu bên trên phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trong xuất hiện mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng, chính là A Ngốc bọn người chuẩn bị tiến vào Sách Lô thần miếu lúc cảnh tượng. Phía trước mấy người tiến vào thần miếu đều không có cái gì đặc thù, mà khi Huyền Nguyệt đi vào thần miếu thơ ý điếm, nàng hình ảnh biến thành nhàn nhạt màu đỏ, một cái phượng hoàng hình thái năng lượng màu đỏ đưa nàng vây quanh ở bên trong. Mà khi A Ngốc đi đến thần miếu đại môn lúc, toàn thân thì tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xám, thủy tinh cầu tối sầm lại, hình ảnh biến mất. Thu hồi thủy tinh cầu, Phổ Lâm nói, đây là các ngươi tiến vào thần miếu lúc hình ảnh, mà ta bố trí điều tra pháp thuật phòng ngự trận lại bị A Ngốc phá. Lúc đầu, cho dù là so ngươi lợi hại hơn nữa mấy lần người, cũng không thể phá hư ta mà pháp trận. Nhưng là, trên người ngươi kia trí tà chi vật lại có thể, minh bạch. Mà ngươi khi tiến vào đến thần miếu về sau đủ loại biểu hiện nói cho ta, tâm tính của ngươi lại là thiện lương như vậy. Cho nên, ta càng thêm khẳng định, ngươi liền là chân chính chúa cứu thế. Câu kia thiện lương cùng tà ác kết hợp hình dung chính là ngươi, mà quang minh cùng hắc ám thống nhất thì chính nói rõ Huyền Nguyệt cùng ngươi ở giữa chỗ sinh ra tương phản. Chí tà chi vật mang đưa cho ngươi là hắc ám năng lượng, mà thần thánh giáo đỉnh xuất thân Huyền Nguyệt thì là quang minh đại biểu. Trước đó ta QNZ không nghĩ tới chúa cứu thế sẽ là hai người. Thẳng đến ta phát hiện huyền nguyệt trên thân mang có thần thánh giáo đỉnh trí bảo phượng hoàng chi huyết về sau, mới khẳng định ý nghĩ này. Lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, không phải liền là hình dung huyền nguyệt ta. Mà lấy thần long chi huyết bị kết, ở lại một chút ta sẽ nói cho các ngươi biết. Về phần yêu chi vĩnh sinh ta cũng không hiểu, về sau cũng chỉ có chính các ngươi đến lĩnh ngộ. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là như thế này. Huyền Nguyệt nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài đem chúng ta gọi tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì xác nhận chúng ta chúa cứu thế thân phận à? Ta cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, lấy các ngươi những này tu vi cao thâm người đều làm không được sự tình, ta cùng A Ngốc sao có thể đi đâu? Có chuyện ta không rõ, vì sao ngài lại hao phí mình 30 năm tuổi thọ đến dự đoán chúa cứu thế chuyện này đâu? Vì đại lục suy nghĩ, dường như hẳn là giáo đình sự tình. Coi như kiếp nạn giáng lâm, cũng chưa chắc sẽ uy hiếp được các ngươi Phổ Nham tộc ta. Phổ Lâm cười khổ nói, không sai, ta cũng không có vĩ đại như vậy, ta quan tâm chỉ có chúng ta Phổ Nham tộc sinh tử tồn vong, lúc trước ta suy nghĩ dự đoán sự tình, cũng là Phổ Nham tộc tương lai. Nhưng là, đủ loại báo hiệu cho thấy, nếu như chúng ta Phổ Nham tộc nghĩ phát triển tiếp, trên đại lục từ đầu đến cuối chiếm hữu một chỗ cắm rủi, nhất định phải vượt qua lần này ngàn năm đại kiếp, mà chúa cứu thế không riêng gì cả phiến đại lục chúa cứu thế, cũng là chúng ta Phổ Nham tộc chúa cứu thế. Ta sở dĩ để các ngươi đi tới cái này bên trong, chính là nghĩ đem chúng ta Phổ Nham tộc từ ngàn năm nay bí mật nói cho các ngươi biết. Hy vọng có thể giúp du đỡ đơ bo nở người thành là chân chính chúa cứu thế, sớm ngày vượt qua kiếp nạn. Chúng ta Phổ Nham tộc chịu cực khổ đã đủ nhiều, ta không thể nhìn hắn đi hướng diệt vong a. A Ngốc nói, Phổ Lâm tiên tri, ý của ngài ta còn không phải rất rõ ràng. Ngài là muốn cho chúng ta giúp các ngươi Phổ Nham tộc làm chuyện gì a? Phổ Lâm nói, cũng có thể nói như vậy, đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch để các ngươi hỗ trợ. Các ngươi trước nghe ta nói hết cả kiện chuyện đã xảy ra, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta Phổ Nham tộc cần muốn như thế nào trợ giúp. Mặc kệ là tại Tắc vực liên bang bên trong, hay là tại cả phiến đại lục đến nói, chúng ta Phổ Nham tộc có thể xưng là lịch sử dài lâu nhất dân tộc một trong. Chúng ta là đại lục ở bên trên sớm nhất nhân loại xuất hiện. Chúng ta Phổ Nham tộc lịch sử có thể tường thuật đến hơn 10.000 năm trước đó. Mà bây giờ ba đại đế quốc cùng Tắc vực liên bang đều là ngàn năm trước, đời thứ nhất ra OHNZ, ngay lúc đó chúa cứu thế phong ấn song ma thần sau mới hình thành. Phổ Lâm đi đến hang đá vách độc chỗ, chỉ vào trên vách đá một bức bích họa, nói, các ngươi nhìn. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt theo hắn chỉ bộ vị nhìn lại, tại bảo thạch không tính rất mạnh sáng ngời chiếu rọi xuống, bức kia bích họa bên trên nhan sắc đã có rất nhiều nơi đều bong ra từng mảng, chỉ có thể nhìn thấy phía trên vẽ lấy rất nhiều người, bọn hắn mặc dùng dã thu da mao làm thành quần áo, dơ cao lên nguyên thủy nhất binh khí, tựa hồ ngay tại hướng một phương hướng nào đó phi nước đại lấy, trong đó có một cao y vo cờ người nhất đại hán khôi ngô, trên đầu mái tóc dài màu nâu tán loạn, rối tung tại sau lưng, một mặt vẻ hưng phấn, dơ cao trong tay tiêu thường, tựa hồ tại hét lớn cái gì. Phổ Lâm nói, đây là chúng ta Phổ Nham tộc đến nay bảo tồn hoàn chỉnh nhất một bộ viễn cổ bích họa, vẽ lên cái này đám mọi chính là chúng ta Phổ Nham tộc tổ tiên, mà tên này dáng người khôi vĩ đại hán chính là chúng ta Phổ Nham tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất. Bộ này bích họa theo nay đến cùng có bao lâu thời gian, ta QNZ không rõ ràng, ứng nên sẽ không thấp hơn 10.000 năm. Tổ tiên của chúng ta khi đó còn trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt, bắt đầu từ lúc đó chúng ta Phổ Nham tộc chính là yêu nhất hộ tự nhiên chủng tộc. Phổ Lâm tiến lên mấy bước, chỉ vào thứ hai bức lớn bích họa, nói, đây đại khái là trước một bức bích họa ngàn năm về sau dáng vẻ. Thứ hai bức bích họa phía trên vẽ lấy một vùng tung lũng đại sơn trên vách đá, có cái này đến cái khác hang đá, người mặc áo vải Phổ Nham tộc nhân đang không ngừng từ trong vách đá ra vào. Phổ Lâm giải thích nói, trải qua ngàn năm phát triển, chúng ta Phổ Nham tộc đã bắt đầu có văn minh của mình, mặc dù vẫn trải qua ở hàng sinh hoạt, nhưng lu cờ đo Phổ Nham tộc nhân đã bắt đầu canh tác. Hắn cũng không có làm giải thích quá nhiều, lại tiến lên mấy bước, chỉ vào thứ ba bức minh họa bên trên vẽ lấy thành ngàn hơn 10.000 Phổ Nham tộc nhân, mặc chỉnh tề ra chế khôi giáp, trên tay cầm lấy giải cây chiến phủ, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Phổ Lâm nói, đây là ước chừng 5.000 năm trước kia Phổ Nham tộc nhân dáng vẻ, khi đó chúng ta Phổ Nham tộc đã hướng về cường đại nhất phương hướng phát triển. Các ngươi có phải hay không nhìn những này chiến sĩ có chút quen mắt? Không sai, bọn hắn chính là trong thần miếu những cái kia sách lỗ chiến sĩ nguyên hình. Các ngươi nhìn bức thứ tư bích họa. Bức thứ tư bích họa phía trên chỉ vẽ lấy một người, một cái bắp thịt toàn thân từng cục trắng hán, hán thân dưới mặc một đầu phổ thông bố chế quần dài, khởi trần, hai tay giơ cao dài cây chiến phủ, tựa hồ đang lớn tiếng giống giận cái gì, toàn thân tản ra chói mắt tia sáng màu vàng. Phổ Lâm trong mắt lộ ra sùng kính ánh mắt, thở dài nói, cái này bích họa bên trên người chính là chúng ta Phổ Nham tộc anh hùng vĩ đại nhất Sách Lỗ chiến thần, là hắn dẫn theo chúng ta Phổ Nham tộc đi hướng huy hoàng nhất thời gian, hiện tại Sách Lỗ thần miếu chính là vì kỷ niệm hắn mà kiến tạo. Tại Sách Lỗ chiến thần dẫn đầu dưới, chúng ta Phổ Nham tộc biên giới khuyết đại gấp bội, thời gian 30 năm, đại lục ở bên trên 3/4 địa phương hoàn toàn bị chúng ta Phổ Nham tộc chiếm đoạt lĩnh, khi đó đại lục đã có thể xưng là Phổ Nham đại lục. Chúng ta phân tán ở các nơi tộc nhân, cùng nơi đó một chút lạc hậu bộ lạc tương hỗ thông hồn, mới có đại lục ở bên trên hiện tại những cái kia các loại làn da nhân loại. Chứ cùng chúng ta lịch sử đồng dạng lâu đời nam lụa người bên ngoài, chúng ta Phổ Nham tộc có thể nói là hiện tại đại lục nhân loại tổ tiên. A, các ngươi có lẽ còn không biết, hiện tại Hoa Thịnh Đế quốc chính là nam lụa người hậu duệ. Khi đó nam lụa người không hề giống chúng ta Phổ Nham tộc như vậy yêu thích mở rộng cương vực, bọn hắn là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Mặc dù chỉ trên đại lục chiếm cứ rất tiểu một bộ phân địa phương, nhưng bọn hắn lại đạt được chúng ta tộc nhân tôn trọng, từ đầu đến cuối có thể sống chung hòa bình. Sự thật chứng minh, Nam lụa người so với chúng ta càng muốn thông minh, chỉ ít, bọn hắn hiện tại vẫn chiếm lĩnh đại lục ở bên trên tiếp cận 4 phần có một thổ địa. Phổ Lâm đang nói đến Phổ Nham tộc thống trị đại lục 3 phần 4 cương vực lúc, trong mắt lộ ra kiêu ngạo, thần sắc hưng phấn, tựa hồ chính hắn liền đã từng thân ở trong đó như. Nhất là nhìn về phía bích họa bên trong Sách Lô chiến thần ánh mắt, càng là tràn ngập sùng kính cùng khâm phục. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đã bị hắn câu chuyện thật sâu lây nhiễm, hai người lặng lặng nghe Phổ Lâm tự thuật, hoàn toàn đắm chìm trong mấy ngàn năm trước cố sự bên trong. Phổ Lâm đi đến thứ 5 bức bích họa trước, đây là trong hang đá lớn nhất một bức bích họa, cơ hồ chiếm cứ động vật một bức đá. Bích họa bên trên dáng vẻ cùng hiện tại Phổ Nham tộc bộ lạc rất giống, khắp nơi đều là làm bằng đá phong ốc, Phổ Nham tộc nhân từng cái trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, mọi người các bận điệu cắt, một bức thịnh thế bộ dáng. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói, chúng ta Phổ Nham tộc thời kỳ toàn thịnh bảo trì 3000 năm lâu, tại kia 3000 năm bên trong, chúng ta hoàn toàn thành đại lục ở bên trên chúa tể. Đây chính là ngay lúc đó cảnh tượng, cơ hồ tại đại lục mỗi trong khắp ngõ ngách đều có giống nhau bộ lạc. Vừa nói, Phổ Lâm tiếp tục đi đến phía trước, đi tới thứ xa u bức bích họa trước đó, thứ xa u bức bích họa bên trên, họa chính là một tòa thành thị. Mặc dù tường thành thấp nhỏ, không có cái gì quá nhiều kiến trúc, nhưng kia vẫn là một tòa thành thị. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói, đại lục địa vực thực tế quá rộng lớn, mặc dù chúng ta chiếm lĩnh đại bộ phận phân thổ địa, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, khi đó rất nhiều thứ hay là vô cùng là hậu. Tộc nhân của chúng ta dần dần tách rời thành mấy cái bộ phận. QNZ ngay tại lúc này loại người da trắng, màu đen nhân chủng còn bao gồm đỏ cụ tộc hồng như vậy phát nhân chủng. Bọn hắn tại nguyên bản dân bản xứ tập tục ảnh hưởng dưới, dần dần thoát ly chúng ta Phổ Nham tộc thống trị, hình thành quốc gia của mình. Bọn hắn thậm chí ngay cả căn bản nhất yêu thích tự nhiên đều vứt bỏ, bắt đầu phá hư rừng rậm, thành lập được ban đầu thành thị. Chúng ta ngay lúc đó tộc trưởng bởi vì tất cả mọi người là Phổ Nham tộc hậu duệ, cũng không có trách cứ hắn nhóm, dù sao, chúng ta Phổ Nham tộc nhân vẫn chiếm cứ lấy đại lục một nhiều hơn phân nửa thổ địa. Phổ Lâm trong mắt lộ ra thần sắc ưu sầu, đi đến thứ 7 bức bích họa trước, bích họa bên trên vẽ lấy một bức khói lửa tràn ngập bộ dáng, tựa hồ mấy cái chủng tộc ở giữa đang tiến hành chiến tranh. Phổ Lâm nói, mặc dù chúng ta cũng không có đi trừng phạt những cái kia tách rời chủng tộc, nhưng bọn hắn phát triển tốc độ thực tế quá nhanh, trên nhiều khía cạnh đều đã vượt qua chúng ta. Rốt cục, bọn hắn không chịu nổi tình mình, liên hợp lại hướng chúng ta Phổ Nham tộc phát động chiến tranh. Tại lần kia trong chiến tranh, song phương tổn thất đều phi thường lớn. Nhưng dù sao chúng ta Phổ Nham tộc nhân khẩu ở vào ưu thế tuyệt đối, cuối cùng bằng vào chúng ta thắng lợi mà kết thúc. Kia ước chừng là 1.200 năm trước dáng vẻ. Lần kia chiến tranh về sau, liền xuất hiện hiện tại Thiên Kim Đế quốc tiền thân cùng Mặt Trời Lặn Đế quốc tiền thân. Giống Á liên tộc như thế chủng tộc QNZ tại đại chiến sau dần dần phát triển. Mà chúng ta Phổ Nham tộc lãnh địa mặc dù cũng không có giảm nhỏ, nhưng bởi vì trong chiến tranh chết đi đại lượng tộc nhân, khiến cho chúng ta căn bản là không có cách chiếu cố đến toàn bộ biên giới. Bởi vì chiến tranh Thở-Y-Lê, để chỗ có chủng tộc đều nhận rất lớn thương tích, tất cả mọi người tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, mà chúng ta Phổ Nham tộc QNZ từ khi đó bắt đầu, từ toàn thịnh đi hướng suy sụp. Hai hàng thanh lệ từ Phổ Lâm trong mắt chảy ra, thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, thở dài một tiếng, hắn đi hướng thứ ta mở bức bích họa. Thứ ta mở bức bích họa bên trên, vẽ lấy một đám người, không, kia cũng không thể xưng là người, bởi vì da của bọn hắn là lục sắc, trên tay mọc ra gai nhọn, người ngoại hình cũng không thể che giấu trên người bọn họ tản mát ra khí tà ác, trong mắt màu đỏ tràn ngập yêu dị sát thái. Tại đám người này chính giữa, có một cao y vo cờ người là phổ thông lục nhân 3 lần cao cự nhân, hắn sau lưng mọc lên hai cánh, kia cánh chim màu xanh lục trùng quanh mọc ra gai nhọn. Trên trán có một chiếc sừng, hai tay trên mũi nhọn lóe ra chói mắt hàn quang, hung ác bộ dáng để người không rét mà run. Huyền Nguyệt thất thanh nói, cái này, đây không phải viễn cổ ma thần a? Phổ Lâm gật đầu nói, không sai, hắn chính là viễn cổ ma thần, cũng có thể nói, hắn chính là ám ma nhân xâm bái ma thần. Lúc ấy, chiến tranh về sau, hòa bình bảo trì không đến 100 năm, đại lục ở bên trên đột nhiên xuất hiện loại này lục sắc nhân chủng, bọn hắn hung ác tàn bạo, trời sinh liền tràn ngập lực phá hoại, bọn hắn, ngay tại lúc này số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không có diệt tổ cá ma người. Mà cái này bị ngươi xưng là viễn cổ ma thần ra hỏa, cũng chính là ám ma chi thần. Hắn lực lượng chi khủng bố, căn bản không phải các ngươi hiện tại có khả năng tưởng tượng. Ám ma người sinh sôi tốc độ thật nhanh, bao quát chúng ta Phổ Nham tộc cùng Hoa Thịnh Đế quốc Nam Lụa người ở bên trong, không có người nào biết bọn hắn là thế nào xuất hiện tại đại lục. Sự xuất hiện của bọn hắn, quả thực liền là lúc ấy nhân loại ác mộng. Giáo hoàng đại nhân hẳn phải biết, ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia chính là từ ám ma người mà lên. Lúc bắt đầu, số lượng của bọn họ cũng không phải là quá nhiều, nhưng thân thể của bọn hắn sát thực cường hành. Nương tựa theo vượt qua người bình thường quá nhiều thực lực, bọn hắn cấp tốc chiếm lĩnh đại lục một khu vực nhỏ, phàm là cùng bọn hắn đối nghịch chủng tộc, đều lọt vào diệt tộc chi họa. 50 năm, vẹn vẹn 50 năm phát triển, ám ma người đã vượt qua 10 triệu. Kia cũng là chúng ta lúc trước sai lầm a. Nếu như chúng ta không là vì mình nghỉ ngơi lấy lại sức, mà tại bọn hắn vừa khi mới xuất hiện ách giết bọn hắn, liền sẽ không xuất hiện về sau kết quả. Ám ma người hướng chỗ có chủng tộc phát động tiến công, hơn triệu ám ma chiến sĩ xông vào đại lục, vẹn vẹn thời gian 5 năm, bọn hắn vừa ma chiếm lĩnh đại lục ở bên trên một nửa lãnh địa, mà khi đó, trước hết nhất lọt vào tàn sát chính là chúng ta Phổ Nham tộc. Chúng ta Phổ Nham tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ tăng thêm ám ma người trời sinh cường hành, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. 5 năm, vẹn vẹn thời gian 5 năm a. Chúng ta Phổ Nham tộc nhân số lượng giảm mạnh đến lúc trước một. Nói đến đây bên trong, Phổ Lâm không khỏi khóc giống nghẹn nào, thật sâu vì tộc nhân của mình mà bi thương. Thật lâu, Phổ Lâm cảm xúc mới bình phục một chu tờ, hắn tiến lên mấy bước, đi đến thứ 9 bức bích họa trước, bích họa bên trên, vẽ lấy một tên cao lớn thanh niên, trong tay hắn cầm một thanh ma pháp trượng, nhàn nhạt màu trắng vầng sáng từ trên người hắn phát ra, tại phía sau hắn là vô số các tộc binh sĩ, nhất làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên là, tại đỉnh đầu hắn trên bầu trời, lại còn có mười mấy đầu trong truyền thuyết các loại nhan sắc cự long xoay quanh bay múa. Mà ở trước mặt hắn, thì chính là từ Ám Ma thần thống xoay Ám Ma tộc. Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói, ngay tại chúng ta Phổ Nham tộc sắp bị diệt tộc Thơ Y Điếm, Chúa cứu thế xuất hiện. Tại hắn chỉ dẫn dưới, đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc một lòng đoàn kết, tại viễn cổ cự long trợ giúp dưới, cùng Ám Ma tộc tiến hành sau cùng quyết chiến. Khi chiến tranh lúc kết thúc, mặc dù tại Chúa cứu thế anh minh xuất linh dưới, chúng ta tiêu diệt tuyệt đại bộ phân Ám Ma tộc nhân, nhưng là cả phiến đại lục nhân loại số lượng giảm mạnh đến kiếp nạn trước đó một, mà chúng ta Phổ Nham tộc càng là chỉ còn hơn không đến 5 nhân số. Chúa cứu thế phát động hủy thiên diệt địa cấm chú, mặc dù không có tiêu diệt tất cả Ám Ma tộc nhân, nhưng UNZ hoàn toàn hạn chế bọn hắn sinh sôi năng lực. Cho tới bây giờ, Ám Ma người vẫn là các quốc gia tiêu diệt đối tượng, bất quá, trải qua lần kia chiến tranh về sau, bọn hắn chậm rãi từ trên mặt đất chuyển sang hoạt động bí mật, rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn, theo ta suy đoán, số lượng của bọn họ sẽ không quá nhiều. Nghe tới cái này bên trong, A Ngốc không khỏi nghĩ lên lúc trước cùng có gì sợ làm thuyền lúc gặp phải hải tặc, có gì sợ lúc trước liền nói cho hắn, kia da màu xanh biếc chính là Ám Ma người. Phổ Lâm sắc mặt trầm thống đi đến cuối cùng một bức bích họa trước, này tấm bích họa bên trên họa là một đám ma pháp sư trang phục nhân loại vây quanh Ám Ma thần dáng vẻ, nhân loại bên này cầm đầu chính là kia bị Phổ Lâm xưng là Chúa cứu thế nhân loại. Ám Ma thần toàn thân chạy xuôi dòng máu màu xanh lục, tại dưới chân hắn đang có một cái cự đại ma pháp lục mang tinh như ẩn như hiện. Phổ Lâm nói, rốt cục, tại nhân loại tiêu diệt Ám Ma tộc về sau, tại Chúa cứu thế dẫn đầu dưới, đem Ám Ma thần vây quanh ở một tòa núi lớn bên trên. Tại kia bên trong, tập trung nhân loại tất cả cao cấp ma pháp sư cùng cường đại nhất chiến sĩ, tại Chúa cứu thế trợ giúp dưới, thành công giết chết Ám Ma thần, cũng đem hắn tàn khu cùng linh hồn phong ấn ở trong dãy núi. Kia bên trong, ngay tại lúc này tử vong sơn mạch, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hít sâu một hơi, bọn hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, mình đang chuẩn bị đi địa phương, vừa ý ma thật là phong ấn biến cổ ma thần chỗ. Phổ Lâm thân thể tựa hồ rất suy yếu, hắn miễn cưỡng bằng vào một trượng chống đỡ lấy thân thể của mình, bi thương nói, tại trận kia to lớn hạo kiếp bên trong, tổn thất nghiêm trọng nhất chính là chúng ta Phổ Nham tộc. Nhưng là, kết quả là, khi đại lục lần nữa khôi phục hòa bình thời điểm, chúng ta lại bị tất cả mọi người quên lãng. Bọn hắn cũng không có về còn thổ địa của chúng ta, lý do là người của chúng ta mấy cây vốn không đủ thống trị kia thật lớn biên giới. Tại Chúa cứu thế chỉ dẫn dưới, đại lục một lần nữa chia làm ngũ đại khối. QNZ ngay tại lúc này Thiên Kim Đế quốc, Mặt Trời Lặn Đế quốc, Hoa Thịnh Đế quốc, Tắc Vực Liên bang cùng Thần Thánh Giáo đỉnh. Mà chúng ta Phổ Nham tộc thừa hơn không nhiều người, liền thành Tắc Vực Liên bang bên trong một chủng tộc mà thôi. Phổ Nham tộc tại kinh lịch mấy ngàn năm huy hoàng về sau, rốt cục đi hướng suy bại. Lúc trước, nếu như không phải chúng ta Phổ Nham tộc dùng tộc tính mạng con người ngăn chặn Ám Ma tộc trước tiến vào bộ pháp Chúa cứu thế, hắn cũng không thể để tất cả nhân loại quy tâm, đạt được thắng lợi cuối cùng a. Thế nhưng là, chúng ta Phổ Nham tộc lại không có đạt được vốn có tôn kính. Huyền Nguyệt tao mày nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài nói cái này Chúa cứu thế, có phải là chính là chúng ta giáo đỉnh đời thứ nhất ra hoa hoa nở dê lông thần bệ hạ? Phổ Lâm nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta trong miệng Chúa cứu thế, chính là đời thứ nhất ra hoa hoa nở dê lông thần bệ hạ. Chúng ta Phổ Nham tộc cho tới bây giờ đều không có ghi hận qua giáo đỉnh, bởi vì không có lông thần bệ hạ, sẽ không có ngày nay đại lục. Lúc ấy, hắn đối với chúng ta cũng đã rất chiếu cố. Nhưng là, chúng ta lại hận cái khác tất cả chủng tộc, là chúng ta Phổ Nham tộc hy sinh tộc nhân tính mệnh bảo toàn bọn hắn lớn một số người, nhưng là khi Long Thần Bệ Hạ đưa ra về còn chúng ta lãnh địa Thơ Y Điếm, bọn hắn vừa ý ma từ ngữ mập mờ không muốn trả lại. Long Thần Bệ Hạ QNZ là do ở sự kiện kia nản lòng thoái chí mới có thể quy ẩn theo giáo đình bên trong ngọn thần sơn. Nhưng Long Thần Bệ Hạ làm hết thệ là sẽ không bị quên, hắn quy ẩn năm đó liền được xưng là thần thánh lịch nguyên nhiên. A Ngốc nói, Phổ Nham tộc thật rất đáng thương a, chết 90 năm người, kia là khổng lồ cỡ nào số lượng a. Phổ Lâm tiên tri, ngài đừng khổ sở. Phổ Lâm ảm đạm lắc đầu, nói, hết thệ đều đã là ngàn năm trước phát sinh sự tình, ta khổ sở thì có ích lợi gì đâu. Tại Long Thần Bệ Hạ quy ẩn thời điểm, hắn đã từng nói, ngàn năm về sau, đại lục sẽ xuất hiện lại một lần nữa đại kiếp, khi đó kiếp nạn nếu như không cách nào vượt qua, đại lục đem một lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngàn năm sắp tới, đại kiếp sắp xảy ra, mà có thể kéo cứu nhân loại, cũng chỉ có các ngươi. Huyền Nguyệt nhíu mày, nói, ta vẫn không thể tin tưởng, chúng ta chính là kia cái gọi là Chúa cứu thế, lấy lực lượng của chúng ta, trên đại lục căn bản không có khả năng có cái gì quá lớn hành động, càng không thể giúp ngài cái gì. Ta cảm thấy, ngài vẫn là phải đi tìm Giáo Hoàng đại nhân nói chuyện tốt. Phổ Lâm lắc đầu nói, không, có thể giúp đỡ chúng ta Phổ Nham tộc chính là các ngươi. Cho dù là Giáo Hoàng đại nhân cũng vô pháp làm trái ý chỉ của thần, hiện tại lực lượng của các ngươi mặc dù không đủ, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay làm hết thảy. Kỳ thật ta cũng không muốn yêu cầu các ngươi cái gì, ta chỉ là hy vọng khi tiếp nạn tiến đến Thơ Y Điếm, các ngươi có thể bảo trụ chúng ta Phổ Nham tộc huyết mạch, để tộc nhân của chúng ta kế tiếp theo trên đại lục phát triển tiếp, ta cũng liền thỏa mãn. Không có cùng Huyền Nguyệt nói chuyện, sớm đã nghe nhiệt huyết sôi trào A Ngốc xúc động nói, Phổ Lâm tiên tri, ta đáp ứng ngài, nếu như đại lục ở bên trên thật sự có kiếp nạn gì lời nói, ta nhất định giúp Jul Derborn người Phổ Nham tộc vượt qua nan quan. Huyền Nguyệt dùng sức nắm bắt A Ngốc tay, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn nói ra bản thân tâm lý. Phổ Lâm trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, run giọng nói, hai tử, cảm ơn ngươi, chúng ta Phổ Nham tộc tương lai liền toàn dựa vào các ngươi. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là giáo đỉnh bên trong người có rất nhiều cố kỵ, nhưng ta như thế một cái gần đất xa trời lão nhân, sẽ lừa gạt các ngươi à? Ta chỉ là hy vọng tộc nhân của ta có thể sống sót mà thôi, dạng này tâm nguyện của ta cũng liền đạt tới. Huyền Nguyệt Trừng A ngốc một chút, nói: Phổ Lâm tiên tri, nếu như hết thảy đúng như ngài nói, ta đáp ứng ngài, nhất định hết sức bảo trụ các ngươi Phổ Nham tộc. Đương nhiên, ta chỉ là ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Lấy chúng ta bây giờ năng lực, đừng nói bảo hộ các ngươi Phổ Nham tộc, liền là bảo vệ chính chúng ta cũng thành vấn đề. Nói xong, nàng đấy mắt toát ra một tia gian xảo ánh mắt. Phổ Lâm mỉm cười, nói: Ngươi nha đầu này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đến thật là một cái danh ma quỷ quái. Ta hiện tại nói với các ngươi cái gì, cũng không bằng các ngươi về sau tận mắt thấy đến chân thực. Ghi nhớ các ngươi lời ngày hôm nay, để các ngươi hỗ trợ dĩ nhiên không phải không ràng buộc, các ngươi đi theo ta. Trong tay hắn một trượng búng khẽ, cuối cùng một trương bích họa chỗ vách đá đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái nhỏ hẹp khe hở. Phổ Lâm dẫn đầu đi vào, Huyền Nguyệt hướng A Ngốc thấp giọng nói: Ngươi làm sao ngốc như vậy? Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi sao có thể xúc động như vậy đáp ứng thỉnh cầu của hắn đâu? Dù cho mặc kệ hắn nói có đúng không là nói thật, tại Phổ Nham tộc chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi, được rồi, không nói ngươi, nói ngươi ngươi cũng không hiểu. Đi mau làm. Nói xong, rất không hiểu ra sao A Ngốc đi tiến vào vách đá nứt trong khe. Cái này bên trong cũng không thể xưng là một cái khác hang đá, bởi vì địa phương thực tế quá tiểu, chỉ có mười mấy bình mét khoảng trường, cho nên chỉ có thể xưng là thạch thất. Trung quanh đều là so le bất bình vách đá, ở thạch thất trung ương có một cái cao chừng chừng 1 mét, bên cạnh dài ước chừng là nửa mét hình vuông bệ đá. Phổ Lâm tiên tri đang đứng tại trước thạch thai, thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tiến đến, nói: Lần thứ nhất gặp mặt, liền mời các ngươi trợ giúp chúng ta Phổ Nham tộc, thực tế là rất mạo muội, vì biểu đạt thành ý của chúng ta cùng tăng cường thực lực của các ngươi, ta phân biệt đưa các ngươi một người một vật. Huyền Nguyệt, ngươi qua đây. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, buông ra cùng A Ngốc lẫn nhau cầm tay nhỏ, đi tới. Phổ Lâm tiên tri thở dài một tiếng, nói: Hai tử, Phổ Lâm là tên thật của ta chứ, ta trên đại lục còn có một cái tên giả, trước kia ta trên đại lục sông sáo lúc, một mực dùng cái kia tên cứ gọi gỗ tròn. Phổ Lâm lời nói mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng nghe tại Huyền Nguyệt trong thai lại như là nổ vang một cái kinh lôi, thân thể nàng nhoáng một cái, quá sợ hãi nói: Cái gì? Ngươi là gỗ tròn ma đạo sư? Trên đại lục, trừ thần thánh giáo đình bên ngoài, chỉ có 3 tên đạt tới ma đạo sư cấp bậc của ma pháp sư. Một cái ngay tại lúc này, Thiên Kim Đế quốc quốc sư ma pháp sư công hội hội trưởng, am hiểu hỏa hệ ma pháp ma đạo sư kéo người đạt tư. Cái thứ hai, chính là Mặt Trời Lặn Đế quốc thủ tịch cung đình ma pháp sư, am hiểu phong hệ ma pháp so bởi vì giới cách. Ma Ca Y Cụ Ổ Y Cụ Nờ Dê, cũng là đại lục ở bên trên thần bí nhất ma đạo sư, am hiểu không gian ma pháp gỗ tròn. Tại 3 đại ma đạo sư bên trong, nếu bàn về công kích thực lực, khẳng định là hỏa hệ ma đạo sư kéo người đạt tư lợi hại nhất, nhưng là, nếu như luận thực lực tổng hợp, thì liền muốn thuộc không gian ma đạo sư gỗ tròn. Không gian của hắn ma pháp đã từng chấn kinh nhất thời, ngay cả Huyền Nguyệt phụ thân, giáo đình trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự Huyền Dạ đều gấp đôi tôn sùng. Phổ Lâm mỉm cười, nói: Làm sao? Ta không giống a. Nhưng sự thật lại đúng là như thế. Ngươi tại cái này bên trong sở dĩ không cách nào sử dụng ma pháp, cũng là bởi vì ta dùng không gian hệ ma pháp trận hạn chế ma pháp nguyên tố xuất nhập. Từ khi máu nhật xuất hiện về sau, ta liền trên đại lục biến mất, bởi vì ta tại cùng chờ đợi sự xuất hiện của các ngươi. Không nên quá kinh ngạc, ta chính là gỗ tròn. Mà ta muốn đưa cho ngươi, thì là ta ma pháp bản chép tay. Không gian của ta ma pháp mặc dù không dám nói sánh được giáo đình thần thánh quan hệ ma pháp, nhưng ở chúng ta Phổ Nham tộc lịch đại tiên tri nghiên cứu một chút, hay là có nhất định uy lực. Ta biết trên người ngươi bảo bối rất nhiều, cho nên bản này ma pháp bản chép tay hẳn là ngươi cần nhất. Ta xem ra ngươi có qua người ma pháp thiên phú, chỉ là ngày mai cố gắng không đủ mà thôi. Không gian của ta ma pháp cùng ngươi nguyên bản tu luyện quan hệ ma pháp cũng không có tương xung chỗ, ngược lại có thể bổ sung, ngươi phải cố gắng, nếu không về sau thành tựu của ngươi đem còn kém rất rất xa Áng Đốc. Vừa nói, Phổ Lâm hư không gạch một cái, không trung xuất hiện một vết nứt, hắn tiện tay chảo một cái, một bản rất dày da chế bản chép tay xuất hiện tại viền mặt chân trước. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vụ năm vợ ở mở lai theo dõi in bình lu n quang phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò viết kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 28 Thần Long Chi Huyết. Chương 28 Thần Long Chi Huyết. Huyền Nguyệt đương nhiên biết không gian này hệ ma pháp bản chép tay đến cỡ nào chân quý, nhất là nó xuất từ vị này dùng tên giả vì gỗ tròn không gian ma đạo sư Phổ Lâm trong tay. Huyền Nguyệt dùng hai tay trịnh trọng tiếp nhận ma pháp thủ chát, nghiêm mặt nói: Tạ ơn ngài, Phổ Lâm tiên tri, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện ngài không gian ma pháp. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Huyền Nguyệt tâm lý cũng không có nóng lòng tu luyện ý nghĩ. Đến bây giờ, nàng đối Phổ Lâm trong miệng chúa cứu thế thuyết pháp còn duy trì thái độ hoài nghi. Tựa hồ nhìn ra Huyền giữa tháng tâm ý nghĩ, Phổ Lâm mỉm cười nói: Hai tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ hăng hái cố gắng. A Ngốc, ngươi qua đây. A Ngốc đáp ứng một tiếng, đi đến Huyền Nguyệt bên người đứng lại. Phổ Lâm mỉm cười, kéo A Ngốc tay, nói: A Ngốc, ngươi là thiện lương hảo hải tử, ngươi bây giờ hẳn là cũng không phải là bản chất ngươi, lấy gương mặt ngươi, hẳn là người thông minh tuyệt đỉnh, sở dĩ sẽ là bộ dáng bây giờ, nhất định cùng tuổi thơ của ngươi có quan hệ. Nếu ta đoán không lầm, ngươi nhất định là cô nhi. A Ngốc là người, nói: Làm sao ngươi biết? Phổ Lâm thần bí cười một tiếng, nói: Đừng quên, ta là Phổ Nham tộc tiên tri a. Tuổi thơ của ngươi tất nhất định có thống khổ gì kinh lịch, tại ngươi tiến vào thần điện chi về sau, ta đã từng kiểm tra qua thân thể của ngươi, ta phát hiện tại trong đầu của ngươi du lịch một tầng che lấp, chỉ có xông phá tầng này che lấp mới có thể tìm về ngươi bản thân. Bất quá, cái này phải nhờ vào ngươi cố gắng của mình, cho dù là mất đi ký ức, ngươi vẫn là một cái thiện lương hảo hải tử, bất luận ngươi về sau ký ức pha y chẳng khôi phục, đều phải gìn giữ lấy ngươi thiện lương tâm, chỉ có bên trên tiện như nước ngươi mới lại nhận thiên thần chiếu cố. Nghe Phổ Lâm tiên tri lời nói, A Ngốc kinh ngạc đứng tại kia bên trong, trong đầu hiện lên một chút ánh sáng, nhưng lại bắt dư không đến. Huyền Nguyệt cau mày nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài là nói A Ngốc đã từng mất trí nhớ qua à? Phổ Lâm khẽ gật đầu, nói, A Ngốc tuổi thơ tất nhiên nhận qua kích thích rất lớn, cho nên mới sẽ mất trí nhớ, ta tin tưởng, hắn về sau nhất định có thể một lần nữa nhớ lại kia đoạn ký ức. A Ngốc run giọng nói, Phổ Lâm tiên tri, ngươi nói là, ta cũng hẳn là có nhà sao? Ta cũng không phải là một đứa cô nhi a. Phổ Lâm lắc đầu, nói, lực lượng của ta cũng là có hạn, ngươi đến tột cùng đến từ phương nào, đến tột cùng là ai, ta QNZ không rõ ràng, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi đi bảy tuần mới được, ngươi hiểu? A Ngốc mở mịt nhìn xem Phổ Lâm, nửa ngày nói không ra lời. Phổ Lâm nói, tốt A Ngốc, ta QNZ đưa ngươi một vật, vật như vậy đối ngươi sau này có tác dụng nhất định, nó chẳng những có thể để giúp ngươi ức chế tà ác, cũng có thể tại thời điểm mấu chốt bảo hộ ngươi, ngươi nhìn. Nói, Phổ Lâm đưa tay theo ở phía trước trên bệ đá, quang mang lóe lên, chính giữa bệ đá đột xuất một cái hình tròn của đá, Phổ Lâm khẽ quát một tiếng, tại cột đá đỉnh cấp tốc vẽ ra một cái lục mang tinh, trầm thấp niệm vài câu chú ngữ, quang mang đột nhiên đại phóng, đột xuất cột đá trở nên nóng ánh tấu triệt bắt đầu, một sợi dây chuyền xuất hiện tại trong trụ đá, dây chuyền là ngân sắc, phía trên có một cái màu lam mặt dây chuyền, rất phổ thông giọt nước hình, bên ngoài đồng hồ của Huyền Nguyệt Phượng Hoàng Chi huyết phi thường giống. Theo sợi dây chuyền này xuất hiện, Huyền Nguyệt chỗ ngực Phượng Hoàng Chi huyết đột nhiên nóng lên, sợi dây chuyền này khiến nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Phổ Lâm mê vong nhìn trước mắt dây chuyền, thở dài nói, còn nhớ rõ câu nói kia a, lấy thần long chi huyết bị kết, sợi dây chuyền này chính là cùng Phượng Hoàng Chi huyết phối đôi thần long chi huyết, chúng ta Phổ Lâm tộc bảo tồn hắn đã có hơn ngàn năm lâu. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn phải biết cái này hai sợi dây chuyền lai lịch. Huyền Nguyệt có chút kích động nhìn thần long chi huyết, nhẹ gật đầu, nói, thần long chi huyết cùng Phượng Hoàng Chi huyết là giáo đỉnh đời thứ nhất ra hóa hoa nở dê, long thần cùng nàng thê tử đồ trang sức, truyền thuyết là cự long chi vương thần long, cùng bách điểu chi vương Phượng Hoàng, dùng máu tươi của mình chế tạo thành thần khí, có uy lực to lớn. Phổ Lâm nhẹ gật đầu, nói, Lu nở dê, ngươi nói không sai, đầu này thần long chi huyết chính là năm đó long thần bệ hạ chi vật. Khi đó, chúng tộc khác không nguyện ý về còn chúng ta Phổ Lâm tộc lãnh địa, long thần bệ hạ ra ngoài ấy nấy, đem mình tùy thân hộ thân thần khí đưa cho chúng ta Phổ Nham tộc, thành chúng ta trong tộc truyền thế chi bảo. Từ ngàn năm nay, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua nó, mà Phượng Hoàng chi huyết thì một mực từ giáo đình giữ, đây chính là huyền nguyệt trên thân chi vật, bọn chúng vốn là một đôi, tương sinh hỗ trợ, công lực của các ngươi hiện tại cũng còn quá yếu, căn bản là không có cách phát huy cái này hai kiện thần khí uy lực, đợi đến các ngươi có thể đạt tới siêu việt lực lượng của ta lúc, có lẽ thật có thể gọi ra thần long cùng Phượng Hoàng tương trợ đâu. Tại thần khí bên trong, thần long chi huyết cùng Phượng Hoàng chi huyết có thể nói là trung cấp thần khí. Huyền Nguyệt sửng sốt nói, thần khí QNZ phân đẳng cấp A. Phổ Lâm khẽ gật đầu, nói, thần khí ước chừng phân cấp A, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi chưa nói với ngươi A. Giống hạ cấp thần khí có chút có thể bằng mượn nhân loại lực lượng sáng tạo tạo nên, theo ta được biết, đã từng có một vị vĩ đại luyện kim thuật sĩ, chỉ bằng mượn mình lực lượng cùng thiên hạ đông đảo chân quý chi vật sáng tạo ra đồng dạng hạ cấp thần khí. Mà trung cấp thần khí cùng thượng cấp thần khí đến cùng là thế nào đến, ta QNZ không rõ ràng, ta chỉ biết, thượng cấp thần khí uy lực cho dù là thiên thần QNZ rất e ngại. Vừa nói, ánh mắt của hắn hưu ý vô ý quét A Ngốc chỗ ngực mình vương kiếm vị trí một chút. A Ngốc cũng không có chú ý tới Phổ Lâm ánh mắt, hắn sững sờ nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài là nói muốn đem đầu này thần long chi huyết đưa cho chúng ta à? Phổ Lâm mỉm cười, nói, không, là tặng cho ngươi, ta đã đem ma pháp của mình thủ chát đưa cho Huyền Nguyệt, đầu này thần long chi huyết tự nhiên là ngươi. Nói, hắn không biết dùng phương pháp gì, hình trụ bên trong dây chuyển đột nhiên ra hiện tại hắn trên tay, tại thần long chi huyết xuất hiện đồng thời, hào quang màu xanh lam đại phóng, tựa hồ có một tiếng to lớn ga ho the tờ ở phương xa vang lên. Huyền Nguyệt ngực Phượng Hoàng Chi huyết đồng thời phát ra mãnh liệt hào quang màu đỏ, cùng thần long chi huyết lẫn nhau nổi bật, hai sợi dây chuyển tựa hồ cũng có linh hồn của mình, mà giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ phi thường vui sướng như. A Ngốc liên tục khoát tay, từ chối nói, "Không, không, như vậy sao được, đây chính là các ngươi Phổ Nham tộc chuyển thế chí bảo a. Ta sao có thể muốn?" Phổ Lâm tiên tri, ngài hay là trước thu lại. Phổ Lâm cũng không có thu hồi, thản nhiên nói, "A Ngốc, ngươi nhận lấy, kỳ hệ nở tờ hở ân khi na y tại trên tay ngươi ta rất yên tâm, nếu là thần khí liền ứng đổi phát huy nó tác dụng vốn có, ngàn năm đại kiếp sắp tới, ta hy vọng nó tại trên tay ngươi có thể phát dương quang đại, hảo hảo lợi dụng uy lực của nó. Đây cũng là chúng ta Phổ Lâm tộc, không phải Phổ Nham tộc à? Cho thủ lao của các ngươi, có thể giúp đỡ chúa cứu thế một đêm, là chúng ta phải làm. Huyền Nguyệt nhìn xem Phổ Lâm, lại nhìn xem A Ngốc, đột nhiên một tay lấy Phổ Lâm trong tay thần long chi huyết đoạt lại, miệng chân đạo, để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy. Phổ Lâm tiên tri không phải nói, về sau chúng ta còn muốn vì bọn họ Phổ Lâm tộc xuất lực đâu? Có thần long chi huyết, nắm chắc tính sẽ lớn rất nhiều, lớn không được hết thể kết thúc về sau, tại trả lại hắn không phải. A Ngốc sững sờ. Trong tay thần long chi huyết truyền đến nhàn nhạt phải ấm áp, toàn thân tràn ngập ấm áp phải cảm giác, nói không nên lời dễ chịu, mà lại cái này thần long chi huyết tựa hồ cùng mình rất thân thiết. Khi tiến vào A Ngốc trong tay về sau, hào quang màu xanh lam dần dần tối xuống, nhưng trong đó ẩn năng lượng thật lớn cũng không có giảm bớt. A Ngốc nói, Phổ Lâm tiên tri, vậy coi như ta mượn trước dùng đem, tạ ơn ngài. Phổ Lâm mỉm cười nói, thần long chi huyết có thúc dục chú ngữ, khi ngươi muốn sử dụng nó thời điểm, chỉ cần đem ý niệm của mình tập trung đến thần long chi huyết bên trên, chú ngữ ngươi tự nhiên là biết, hắn không phải không dùng qua. Làm sao biết? Lừa đảo. Về phần một chút những tác dụng khác, thần long chi huyết chú ngữ cùng phượng hoàng chi huyết cơ hồ giống nhau, về sau để Huyền Nguyệt nói cho ngươi tốt. Phổ Lâm tiên tri trong mắt lộ ra trầm tĩnh thần quang, vui mừng nói, sứ mệnh của ta rốt cục hoàn thành, Phổ Nham tộc sau này liền muốn nhìn các ngươi. Huyền Nguyệt ta ngốc, các ngươi nhất định đừng để ta thất vọng a. Huyền Nguyệt giữ chặt ta ngốc nói, chúng ta làm theo khả năng, Phổ Lâm tiên tri, ngài còn có những chuyện khác à? Chúng ta là không phải nên đi, Nham Thạch hiện tại nhưng vẫn còn trong nguy hiểm đâu, ngươi liền không sợ hắn bị người hại rồi sao? Hung thủ kia có thế thần không biết quỷ không hay sát hại Nham Thạch thế tử, chỉ sợ Nham Thạch tình cảnh hiện tại QNZ rất nguy hiểm. Phổ Lâm trong mắt lộ ra một tia trầm thống, thở dài nói, Nham Thạch đứa nhỏ này cơ hồ là ta nhìn lớn lên, vận mệnh của hắn đã sớm từ ông trời chú định, không phải sức người có thể cải biến, chuyện của hắn ta đã an bài tốt, ngươi liền yên tâm, ta còn có chút việc phải giống như các ngươi bằng giao, tại sách lỗ trong thần miếu sách lỗ chiến sĩ các ngươi nhìn thấy, nói cái nhìn của các ngươi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc trong mắt đồng thời toát ra ánh mắt sợ hãi, Huyền Nguyệt nói, bọn hắn là ta gặp qua nguy hiểm nhất chiến sĩ, cho dù là giáo đình sở thẩm phán bên trong cũng chỉ có cao cấp thẩm phán giả tài năng cùng bọn hắn so sánh, các ngươi Phổ Nham tộc cao thủ thật sự là không ít ta. A Ngốc nói, bọn hắn thật rất mạnh, nhất là vừa rồi hang đá cổng kia hai tên sách lỗ chiến sĩ, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, tùy tiện một cái liền có thể nhẹ nhõm đem chúng ta giết chết. Phổ Lâm thống cổ nói, những này sách lỗ chiến sĩ là chúng ta Phổ Nham tộc đáng giá nhất tôn kính anh hùng a. Các ngươi biết bọn hắn là thế nào tới a? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, cái này có thể nói là chúng ta trong tộc bí mật lớn nhất. Tại ngàn năm trước, chúng ta Phổ Nham tộc suýt nữa bởi vì chẳng hạo kiếp tiêm mà bị diệt tộc, trải qua kiếp nạn về sau, càng là có không gượng dậy nổi nguy hiểm, vì có thể làm cho chúng ta Phổ Nham tộc kế tiếp theo phát triển tiếp. Ngay lúc đó tộc trưởng quyết định lợi dụng bí truyền vu thuật đến chế tạo ra cường đại nhất chiến sĩ. A Ngốc kinh ngạc nói, cường đại chiến sĩ là có thể chế tạo ra sao? Phổ Lâm gật gật đầu, nói, vu thuật là một môn vật vô cùng thần bí, cùng thất truyền vong linh ma pháp có chút giống nhau. Sử dụng vu thuật người nhất định phải trả giá một vài thứ mới có thể đạt tới mục đích của mình. Tại chúng ta Phổ Nham trong tộc ghi lại một loại đem tiềm năng của người hoàn toàn phát huy ra vu thuật, nhưng là nó đại giới lại phi thường cao, đó chính là linh hồn. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời thất thanh nói, linh hồn. Đúng vậy, linh hồn. Tại sử dụng cái này vu thuật về sau, liền sẽ hiến ra linh hồn của mình làm đại giá. Mà sử dụng vu thuật chiến sĩ, mặc dù mất đi linh hồn, nhưng chỉ cần không bị hủy diệt, lại có thể đạt được vĩnh sinh. Kia ngay tại lúc này sách lỗ chiến sĩ, bọn hắn chẳng những có phi thường cường đại công kích cùng lực phòng ngự, tiềm lực hoàn toàn mở phát ra, kinh khủng nhất là bọn hắn tự lành năng lực, chỉ cần không phải thân thể hoàn toàn vỡ nát hoặc là tàn tật, bọn hắn có thể nói là bất tử. A Ngốc lẩm bẩm nói, vì đạt được lực lượng cường đại mà dâng ra linh hồn, cái này tựa hồ cu nở dê quá. Phổ Lâm buồn bã nói, quá tà ác phải không? Hiện tại những này sách lỗ chiến sĩ đều là chúng ta Phổ Nham trong tộc anh hùng, bọn hắn là vì chúng ta Phổ Nham tộc phát triển mà giao ra bản thân linh hồn, bọn hắn sẽ đạt được chúng ta Phổ Nham tộc vĩnh viễn tôn kính. Sử dụng cái này vu thuật cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến, hắn phải dùng có lực lượng cường đại cùng kiên định tín niệm, nếu không, vu thuật tất nhiên không cách nào hoàn thành, mỗi một cái hoàn thành vu thuật sách lỗ chiến sĩ đều là chúng ta Phổ Nham tộc lợi. Hạ nhất dũng sĩ, chúng ta trong tộc có một cái khảo thí chi pháp, thông qua khảo nghiệm chiến sĩ đều sẽ trước biết kia bên trong đạt được vu thuật phương pháp sử dụng cùng chú ngữ, một khi có uy hiếp được chúng ta Phổ Nham tộc an nguy tình huống xuất hiện, những này chiến sĩ liền sẽ không chút do dự phát động vu thuật, để cho mình nháy mắt trở thành cường đại sách lỗ chiến sĩ, năm đó, đại kiếp về sau, từng cái chủng tộc đều đem chúng ta Phổ Nham tộc xem như một tảng mỡ dày, tại bọn chúng nghĩ, đến, nhận truyền hơn 10.000 năm lâu chúng ta, tất nhiên cất giữ cái này vô số bảo vật, hoặc sáng hoặc ám, bọn hắn vô số lần xâm nhập đến lãnh địa của chúng ta, tại mỗi một lần thời khắc nguy hiểm nhất chúng ta trong tộc dũng sĩ liền sẽ bên trong dùng vu thuật biến thành cường đại nhất sách lỗ chiến sĩ, hủy bỏ diệt địch nhân, khi địch nhân bị tiêu diệt về sau, bọn hắn cu nở dê mất đi linh hồn của mình cùng ý thức, chỉ có thể từ ta như vậy tiên tri đến chỉ huy, chính là bởi vì như thế, mới để chúng ta càng thêm thống hận những cái kia ngoại tộc người, từ ngàn năm nay, chúng ta Phổ Nham tộc kinh lịch nặng đại nguy nan tổng cộng có 121 lần, mà bởi vì những này nguy nan chuyển biến thành sách lỗ chiến sĩ anh hùng, chừng 276 người, trừ có 11 người trong chiến đấu thân thể bị hoàn toàn hủy diệt bên ngoài, đến nay vẫn có 260 năm tên chiến sĩ sống sót, có thể khẳng định, tam thiếu tốt nghiệp tiểu học, tuổi bọn họ lớn nhất chừng hơn 900 tuổi, mặc dù công lực của bọn hắn sẽ không lại gia tăng, nhưng lại trở thành a chúng ta Phổ Nham tộc lợi hại nhất vũ khí bí mật. A Ngốc không hiểu hỏi, đã sách lỗ chiến sĩ lợi hại như vậy, kia có mười mấy cái chẳng phải đủ rồi? Vì sao lại có nhiều như vậy kia? Phổ Lâm cười khổ nói, chúng ta Phổ Nham tộc tổng cộng có tuổi hơn 30 bộ lạc, mặc dù bây giờ hoàn toàn không cách nào cùng lúc đầu thịnh sự so sánh, nhưng diện tích vẫn không nhỏ, địch nhân mỗi lần tiến công, không có khả năng đều có sách lỗ chiến sĩ tại phụ cận, tại vạn phân nguy cấp thơ ý điểm, vì bảo hộ tộc nhân của mình những cái kia cường đại chiến sĩ, tất nhiên chọn hy sinh linh hồn của mình mà sử dụng vũ thuật, nháy mắt tăng cường mình lực lượng, nếu như không phải vũ thuật yêu cầu quá cao, từ ngàn năm nay, chúng ta sách lỗ chiến sĩ sẽ chỉ càng nhiều, cho tới hôm nay, một chút ham chúng ta Phổ Nham tộc có lẽ có bảo vật người sẽ còn len lén chui vào bộ lạc của chúng ta bên trong, cho nên chúng ta mới sẽ như thế thống hận ngoại tộc người, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Một đoạn nói nhảm. A Ngốc nghĩ nghĩ, nói, Phổ Lâm tiên tri, vậy ngài nói, Nham Thạch đại ca thế tử, cái này có phải hay không là bị ngoại nhân giết chết đâu? Phổ Lâm lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, buổi tối hôm nay, hết thảy đáp án liền sẽ công bố, bọn nhỏ, Ta nói cho các ngươi biết liên quan tới phổ nham tộc Sách Lỗ chiến sĩ bí mật, chính là để các ngươi minh bạch, nếu như về sau gặp được địch nhân cường đại lúc, chúng ta phổ nham tộc Sách Lỗ chiến sĩ sẽ là các ngươi trung thành nhất đồng bạn, bọn hắn sẽ thành các ngươi cường đại nhất trợ lực. A Ngốc cùng Huyền Mặt Trăng tướng mạo hư gặp, Huyền Nguyệt thở dài, những này Sách Lỗ chiến sĩ đều là người đáng thương nhất, chúng ta thả rằng không cần bọn hắn trợ giúp, linh hồn của bọn hắn đều đã không có, vẫn là để bọn hắn lặng lặng sinh hoạt tại Sách Lỗ trong thần miếu, ngài nói kia. Phổ Lâm trong mắt lóe lên một tia lệ quang, ngươi nói đúng, những này tiền bối vì phổ nham tộc trả giá nhiều lắm. Chuyện này sau này hay nói đem, bất quá, liền coi như các ngươi không nghĩ để bọn hắn hỗ trợ, ta vẫn ở con nở muốn đem khống chế phương pháp của bọn hắn nói cho các ngươi biết, bởi vì ta thời gian đã không nhiều, các ngươi muốn hướng ta cam đoan, tại ta chuyển thụ cho các ngươi Sách Lỗ chiến sĩ thôi động chi pháp về sau, tuyệt đối không thể lấy sử dụng bọn hắn đi đạt tới mục đích của mình, đồng thời, ta còn có một cái khác yêu cầu, đó chính là hy vọng các ngươi không muốn đem biết mình là chúa cứu thế sự tình nói cho người khác biết, hết thảy đều thuận lên phát triển tương đối tốt, nếu để cho giáo đình biết các ngươi chính là bọn hắn tìm kiếm chúa cứu thế, rất có thể sẽ hạn chế các ngươi phát triển. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là minh bạch, những lời này là nói với ngươi. Không có cùng Huyền Nguyệt trả lời, A Ngốc liền vội vàng nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài vì sao lại thời gian không nhiều à? Phổ Lâm thở dài một tiếng, nói, làm tiên tri, tuổi thọ của ta đã tương đối dài, dù sao, ta tiết lộ thiên cơ, tất nhiên lại nhận thiên thần trừng phạt, mặc dù ta không thể hoàn toàn nhìn thấy mình cuối cùng, nhưng cũng đã vì lúc không xa. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc liếc nhau, Huyền Nguyệt nói, đã chúng ta là như lời ngươi nói chúa cứu thế, kia đem tin tức này nói cho giáo rời không phải liệt được chứ? Về sau cũng có thể được càng nhiều trợ giúp. A Ngốc nói, Phổ Lâm tiên tri, ngài không có việc gì, ngài nhất định có thế lại sống mấy chục năm. Phổ Lâm giơ tay lên, ngăn cản Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói tiếp, trên mặt toát ra cười nhạt cho, nói, tính mạng con người luôn luôn có hạn, ta cũng không thể ngoại lệ, ta mới vừa nói qua, trước đây biết bên trong, ta đã coi như là tuổi tác lớn, ta đám tiền bối, có ngay cả 30 tuổi đều không sống tới liền qua đời, ta hiện tại đã rất thỏa mãn. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân là giáo rời bên trong người, nếu như không đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ra hoa nở dê, chỉ sợ nội tâm khó có thể bình an, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ ta, mỗi người đều có vận mệnh của mình, kia là thần sớm đã an bài tốt, nếu như nhận ngoại lực cản trở, vận mệnh liền sẽ phát sinh một chút biến hóa, giống các ngươi, hiện tại liền đã bước vào vận mệnh cự luân, cũng chỉ có thể dựa theo vận mệnh của mình đi xuống, thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Huyền Nguyệt, ngươi hiểu? Huyền Nguyệt như có điều suy nghĩ không lên tiếng nữa. Phổ Lâm run rẩy đi đến A Ngốc cùng Huyền giữa tháng ở giữa, thân hình của hắn không tính là thấp nhỏ, chỉ là hiện tại đã còng lưng. A Ngốc vội vàng từ một bên đỡ lấy Phổ Lâm cánh tay, hỏi, tiên tri, ngài không có việc gì? Phổ Lâm lắc đầu, nói, hai người các ngươi nghe ta nói, từ giờ trở đi, ta muốn đem Sách Lỗ chiến sĩ thúc đẩy chi pháp giáo cho các ngươi muốn phát thệ, tuyệt không chuyển cho người ngoài. A Ngốc túi đầu nói, Phổ Lâm tiên tri, ta không muốn hảo. Phổ Lâm thở dài một tiếng, đột nhiên duỗi ra khô gầy tay phải, sờ về phía A Ngốc trước ngực, A Ngốc giật mình nhưng cũng không có phản kháng, con kia khô gầy tay đã cách quần áo sờ đến chứa Minh Vương kiếm dây lưng phía trên, băng lạnh nhã lực từ chỗ chui kiếm phát ra, trong thạch thất lập tức lạnh xuống, Huyền Nguyệt không khỏi run lập cập. Phổ Lâm thu hồi bàn tay của mình, hắn tựa hồ cũng không có bị tia ngập trời tà ác chi lực ảnh hưởng. Hai tử, thế gian vạn vật vốn không phân thiện ác, bất luận là cái gì, đều muốn nhìn ngươi dùng ở nơi nào, dùng chi thiện thì thiện, dùng chi ác thì ác. Sách Lỗ chiến sĩ cùng ngươi chỗ ngực tà ác chi vật đồng dạng, bọn hắn vốn đều không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, nhưng là bọn hắn hiện tại như là đã tồn tại, cùng nó để bọn hắn để đó không dùng hoặc đều bị tâm thuật bất chính người lợi dụng. Vì cái gì các ngươi liền không thể lợi dụng bọn hắn tới làm tốt hơn sự tình đâu? Ta sở dĩ muốn đem Sách Lỗ chiến sĩ thúc đẩy chi pháp giáo cho các ngươi, cũng không phải khiến các ngươi dẫn đầu bọn hắn đi làm cái gì, chỉ là hy vọng nếu như về sau chúng ta phổ nham tộc phát sinh biến cố gì, hoặc là đại lục hạo kiếp cần chúng ta phổ nham tộc ra một phần lực, các ngươi có thể lợi dụng những này phổ nham tộc anh hùng đến giúp đỡ các ngươi, chỉ cần là vì chính nghĩa, ta nghĩ những này anh hùng ở dưới cựu tuyển cũng sẽ mỉm cười. Phổ Lâm trong mắt lộ ra hiền hòa ánh mắt, từ A Ngốc trên thân quét đến Huyền Nguyệt trên thân, hai cái lập tức đều có một loại như một xuân phong cảm giác. A Ngốc cúi đầu không lên tiếng, Huyền Nguyệt nghĩ nói, đã ngài nói như vậy, vậy thì bắt đầu. Ta hướng ngài cam đoan, không đến lúc cần thiết, tuyệt không dễ dàng vận dụng quý tộc Sách Lỗ chiến sĩ. Phổ Lâm vui mừng nói, tốt, các ngươi có thế minh bạch dụng ý của ta liền tốt nhất, chúng ta hiện tại bắt đầu. Kỳ thật, thúc đẩy Sách Lỗ chiến sĩ phương pháp cũng không khó khăn, bọn hắn mặc dù cũng không có linh hồn, nhưng lại cũng không bài xích mình quen thuộc sự vận. Các ngươi mặc dù không phải chúng ta phổ nham tộc nhân, nhưng Huyền Nguyệt đạt được ta ma pháp thủ trác, mà A Ngốc đạt được thần lòng chi huyết, có hai thứ đồ này, các ngươi lại học tập lên thúc đẩy chi pháp liền muốn dễ dàng. Nhiều. Nói, Phổ Lâm đem Sách Lỗ chiến sĩ thúc đẩy chi pháp giải thích cặn kẽ cho Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nghe. Một giờ sau, Phổ Lâm thở sâu, nói, có thể nói, ta đã đều nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại năng lực quá yếu, còn chưa đủ lấy sử dụng cái này thúc đẩy chi pháp. Nhất là Huyền Nguyệt, bản thân ngươi thần thánh thể chất, nếu như muốn sử dụng cái này thúc đẩy chi pháp, liền nhất định phải có không gian hệ ma pháp làm phụ trợ. Dù sao, Sách Lỗ chiến sĩ là thông qua vu thuật chuyển hóa mà đến, bọn hắn cũng có thể bị thành là hắc ám võ sĩ. Có cơ hội, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện ta truyền thụ cho ngươi ma pháp thủ trác, có biết không? Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Phổ Lâm vừa rồi giáo cho bọn hắn, kỳ thật liền là như thế nào sáng tạo ra Sách Lỗ chiến sĩ vạch quanh tròn thuật, cùng vu thuật khống chế chi pháp. Đây là Huyền Nguyệt cùng A Ngốc cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ vật, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Vu thuật lực lượng là phi thường thần bí, liền ngay cả Phổ Lâm tiên tri QNZ chỉ biết cái này biến thành Sách Lỗ chiến sĩ vu thuật mà thôi. Phổ Lâm nói, các ngươi lần này thông qua chúng ta Phổ Nham tộc trưởng địa muốn đi chỗ nào? Có thể nói cho ta a. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc một chút, nói, chúng ta muốn đi Tàn Phế Sơn mạch tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh. Phổ Lâm ngẩn ngơ, nói, cái gì? Các ngươi muốn đi Tàn Phế Sơn mạch? Kia bên trong thế nhưng là đại lục ở bên trên chỗ nguy hiểm nhất một trong a. Lá gan của các ngươi thật sự là quá lớn. Nói xong, hắn sắc mặt nghiêm túc không trung vẽ ra một cái lục mang tinh, không ngừng nhanh chóng niệm chú ngữ, chọn vẹn bữa cơm công phu mới ngừng lại được. Phổ Lâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta đã thay các ngươi suy tính qua, mặc dù chuyến này các ngươi gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng hẳn là có thể bình an trở về. Hết thảy cẩn thận. A Ngốc sớm đã đối Phổ Lâm phi thường tín phục, nghe hắn nói như vậy, nguyên bản một tia lo lắng lập tức biến mất, nói như vậy, chúng ta có thể có được ma pháp thủy tinh. Phổ Lâm ho khan vài tiếng, có chút thở hào hển nói, đối với mình muốn có lòng tin, phải có vượt qua hết thảy khó khăn lòng tin, pha y chăng có thể thành công, song tất cả đều phải coi chính các ngươi, đi. Là nên rời đi nơi này thời điểm, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, nham thạch sự tình đã không sai biệt lắm nên giải quyết. A Ngốc là người, vừa muốn nói gì, cổ của hắn lại văng lên, thời gian qua quá dài, giữa chưa ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa hết. Huyền Nguyệt bật cười, mặc đọc chú ngữ, từ Phượng Hoàng chi huyết bên trong lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho A Ngốc, nói, ngươi đói, chưa ăn một chút gì, thiên chi, ngài muốn hay không đến điểm. Phổ Lâm cười khổ nói, thật không có ý tứ, quên các ngươi còn không được ăn cơm chiều đâu, chúng ta đi, đợi xử lý xong nham thạch sự tình ta nhất định khiến Lữ trưởng hào hào khoản đãi ngươi nhóm. Nói xong mang theo Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi ra thạch thất, khi bọn hắn đi ra hai phiến cửa đá lúc, hai tên sách lỗ chiến sĩ cũng không có ngăn cản. Phổ Lâm nói, hai vị này là tộc nhân bên trong cường đại nhất chiến sĩ, bọn hắn là mấy trăm năm trước trong tộc cường đại nhất dũng sĩ dùng vu thuật chuyển biến ma thành, có thể nói là sách lỗ chiến sĩ chi vương. Mặc dù cầu tất có thể sánh được đại lục kiếm NG, nhưng cũng muốn đi không xa, vì bảo hộ các ngươi Phổ Nham tộc lịch sử mới phải đứng ở cái này bên trong. Huyền Nguyệt, ta ma pháp thủ chát phía trên có tiến vào nơi này phương pháp, tại phía sau cùng, về sau nếu như tất yếu, ngươi có thể tới cái này bên trong chỉ huy bọn hắn. Nói xong, hắn đi thẳng về phía trước. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ánh mắt từ sách lỗ chiến sĩ chi vương trên thân đảo qua, trong ánh mắt đều toát ra vẻ ảm đạm. Huyền Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được, vị này vì tộc nhân hy sinh 30 năm tuổi thọ Phổ Lâm tiên tri, tựa hồ đang kể lấy mình gì chúc. Đêm đã rất sâu, ban đêm bầu trời không có một tia tinh quang, tầng tầng mây đen che kín trong sáng minh nguyệt, làm lớn mà xa vào đèn trong bóng tối, ngẫu nhiên thanh gió lay động lá cây, sẽ mang lại cho người một loại cảm giác quỷ dị. Sách lỗ thần miếu nơi khác gian nhà đá bên ngoài, Nham Lực đang ngồi ở thạch cửa phòng trên bậc thang, không biết từ cái kia bên trong tìm ra một tấm vải, không ngừng lau sạch lấy hắn kia hai cây chiến phủ. Nham Cự đại ca, ngươi nói buổi tối hôm nay cái kia hung thủ sẽ đến a? Chúng ta là không phải hẳn là tại cái này bên trong nhiều bố trí ít nhân thủ, để tên kia tới đi không được? Ừ, chỉ cần để ta bắt lấy cái kia hỗn đản, ta liền răng rắc một chút, chém chết hắn. Nói, còn cầm trong tay chiến phủ điệu bộ một chút, bọn hắn đã tại cái này bên trong thủ nửa đêm, lại một mực không có bất cứ động tĩnh gì, đêm đã rất sâu, bộ lạc bên trong Phổ Nham tộc nhân đã sớm nằm ngủ. Nham Cự bỏ đi giả giữ lại thực lắc đầu, nói, A Lực, ngươi số tuổi cu nở dê không tiểu, làm sao còn xúc động như vậy? Cũng không nhiều động não, nếu như cái này bên trong an bài quá nhiều người, hung thủ làm sao lại mắc lừa đâu? Mà lại, hai chúng ta tại tộc bên trong QNZ tính được cờ la là cao thủ, nhất định có thể đem hung tay nắm lấy. Nham Lực ngáp một cái, nói, Nham Cự đại ca, ta khi còn bé ngươi liền lao giáo hơn ta, hiện tại ta QNZ lão đại không tiểu, ngươi liền đừng lao nói ta được hay không, thật sự là buồn ngủ quá. Trời nhanh sáng liền tốt, Nham Thạch đại ca thật sự là đáng thương, Vân Nhi tỷ tỷ cứ như vậy đi, ông trời thật là không có mắt ta. Ngay cả Vân Nhi tỷ tỷ như thế người tốt hắn QNZ không phù hộ. Nham Cự trách mắng, chớ nói lung tung, nếu để cho tộc trưởng đại nhân nghe thấy, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nham Lực hừ một tiếng, nói, tộc trưởng QNZ thật là, nếu như ta là hắn, nhất định an bài rất nhiều nhân thủ đến bảo hộ Nham Thạch đại ca, tìm hung thủ mặc dù trọng yếu, nhưng trước đem Nham Thạch đại ca cứu trở về không phải càng quan trọng à. Nhưng hắn đâu, chẳng những chỉ làm cho hai người chúng ta đến cái này bên trong thủ vệ, còn đem tiên tri lời nói truyền khắp toàn bộ bộ lạc, đây không phải đem Nham Thạch đại ca đến mức trong nguy hiểm à. Vân Nhi tỷ tỷ chết rồi, Nham Thạch đại ca như thế đáng thương, ta đều không nhìn hắn có quá nhiều bi thương. Lúc trước Vân Nhi tỷ tỷ gả cho Nham Thạch đại ca hắn liền không đồng ý, không chừng lúc này Vân Nhi tỷ tỷ chết rồi, hắn cao hứng đâu. Nham Cự một tay lấy Nham Lực từ dưới đất nhấc lên, trầm giọng nói, làm sao càng nói ngươi, ngươi càng mạnh hơn, nghị trưởng dài cũng là ngươi có thế nghị luận sao? Nham Lực QNZ biết mình lời nói qua phần, đem chiến phủ cắm ở sau lưng, nói, Nham Cự đại ca, ta vừa rồi nhưng không nói gì qua. Nham Cự mỉm cười, nói, ngươi a, nếu có thể đem mình kia xúc động tính cách sửa lại, liền sẽ càng được lòng người, tộc trưởng QNZ sẽ không yên lòng để ngươi ra chi lịch luyện. Nham Lực cười khổ nói, mỗi ngày tại bộ lạc bên trong đợi ta đều nhanh buồn bực ra chìm đến. Nham Cự đại ca, ngươi nói, nếu như Nham Thạch đại ca thanh tỉnh không được lời nói làm sao bây giờ? Hắn nhưng là tộc trưởng người thừa kế duy nhất ta. Tộc nhân của chúng ta chắc chắn sẽ không cho phép một cái không có ý thức người kế thừa tộc trưởng chi vị, hy vọng hắn nhanh lên tỉnh lại mới tốt. Nham Cự trong mắt lóe lên một đạo quang mang nhàn nhạt, lạnh nhạt nói, nếu như Nham Thạch huynh đệ thật vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ tộc bên trong liền muốn từ đức cao vọng trọng các trưởng bối để cử hạng một tên người thừa kế mới. Nham Lực thần sắc một chi, nói, nếu quả thật muốn để cử người thừa kế lời nói, tộc bên trong ai có thể sánh được ngươi Nham Cự đại ca uy tín, tại chúng ta thế hệ này bên trong, coi như Nham Thạch đại ca QNZ so ra kém ngươi à. Nham Cự có chút ngẩn người, cau mày nói, Nham Lực, ngươi nói ít vài ba câu, giữ vững tinh thần đến, hung thủ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, chúng ta hôm nay sứ mệnh thế nhưng là rất nặng à. Nham Lực hừ lạnh một tiếng, nói, ta liền sợ hung thủ kia không dám xuất hiện, chỉ cần hắn đến, ta liền không tin hắn có thể còn sống trở về. Nham Cự đi đến Nham Lực bên người, vỗ vỗ hắn khoan hậu bả vai, nói, Nham Lực, có một việc ngươi nói rất đúng. Nham Lực là người, hỏi, chuyện gì mong ca cờ đạo hư UNG hô trùy hệ N và cổn vợ ở bàn NG các ca cờ hở sau, vô năm, vợ ở mở lai, theo dõi, bình lưu nở, quang phỉ hệ ưu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, việc kéo tẩy, rộp hay sọ tìm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 29. Hung thủ hiện hình chương 29, hung thủ hiện hình Nham Cự nói, nếu như Nham Thạch thật không thể khôi phục, vậy ta liền một nhất định có thể trở thành tộc trưởng người thừa kế, điểm này nắm chắc ta vẫn phải có, muốn ta nhiều năm như vậy cố gắng, cũng nên đạt được hồi báo. Nham Lực giật mình, nói, Nham Cự đại ca, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi không phải nghiêm túc. Nham Cự cười lạnh một tiếng, tay phải như thiểm điện mang theo đấu khí màu vàng quang mang điểm tại Nham Lực trên thân, đấu khí bỗng nhiên bắn ra, nháy mắt phong bế Nham Lực huyết mạch. Nham Lực giật nảy cả mình, nhưng là lại muốn phản kháng đã tới không kịp, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nham Cự, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, mặc dù ý thức cũng không có mất đi, nhưng đã mất đi hành động cùng nói chuyện năng lực. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Nham Cự hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, cảnh giác nhìn xung quanh, lôi kéo Nham Lực thân thể cường tráng thối lui đến trong nhà đá. Đem Nham Lực thân thể đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, "Nham Lực, ngươi hay là quá ngu, có chút sự tình là ngươi không thể nào hiểu được, chờ ta thu thập xong Nham Thạch, trở lại thu thập ngươi." Nói xong, Nham Cự từng bước một hướng buộc trên giường Nham Thạch đi đến, Nham Lực ngược lại trong góc, giật mình nhìn xem Nham Cự, đến bây giờ hắn cũng không hiểu, vì cái gì luôn luôn tính tình ôn hòa đối xử mọi người khoan hậu Nham Cự lại biến thành dạng này. Nham Cự trên tay nhiều một cây chùy thủ, hắn đi đến Nham bên giường bằng đá, lạnh lùng nhìn xem gầy gò không ít Nham Thạch, giọng căm hận nói, "Nham Thạch, ngươi biết ta vì sao lại đối ngươi như vậy à? Ngươi không biết. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, để ngươi tới địa ngục bên trong khu nở dê tốt làm mình bạch quỷ. Sớm tại chúng ta khi còn bé, ta liền hận ngươi. Rõ ràng tại mỗi cái phương diện ta đều mạnh hơn ngươi, nhưng là liền bởi vì ngươi là con tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người sủng ái ngươi, bảo vệ ngươi, đem ngươi trở thành tộc trưởng người thừa kế. Mà ta đây, vĩnh viễn chỉ có thể làm ngươi vật làm nền. Tiểu Vân nàng đúng là cô nương tốt, ngươi cho rằng liền ngươi thích hắn sao? Không, ta khu nở dê đã sớm thích nàng. Nhưng là, ngươi là con tộc trưởng, lại mỗi ngày cùng Tiểu Vân cùng một chỗ, ta không có cơ hội, không có bất kỳ cái gì cơ hội, ta chỉ có thể đem mình yêu thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Vì cái gì? Vì cái gì lao thiên đối ta như thế không công bằng? Dù cho ngươi đắc tội tộc trưởng, hắn cũng chỉ là đưa ngươi xung quân đến một cái xa xôi bộ lạc bên trong đi làm thủ lĩnh. Lúc trước, ta và ngươi cùng một chỗ rời đi thời điểm, tộc trưởng nói với ta, để ta nhìn cho thật kỹ ngươi, giám thị ngươi, trợ giúp ngươi. Ta liền không rõ, ta địa phương nào đều mạnh hơn ngươi, vì cái gì không chiếm được nữ nhân yêu mến, còn muốn làm phó thủ lĩnh, vĩnh viễn bị ngươi đặt ở dưới đáy làm một cái vật làm nền. Nói đến đây bên trong, Nham Cự thanh âm không khỏi tăng lên không ít, trong mắt tràn ngập điên cuồng tần sắc. Trên giường Nham Thạch vẫn lặng lặng nằm, ánh mắt vẫn ngốc trệ, nhưng là, tại bên dưới chân tay, đã nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong da. Nham Cự đem chùy thủ giơ lên trước mắt, hận hận nói, "Hôm trước, ngươi lại đi ra ngoài tuần tra, ta cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm dày vò, rốt cục, ta thừa dịp không ai chú ý, trượt tiến vào ngươi nhà. Ta lúc ấy chỉ muốn đem mình tâm lý nói cho Tiểu Vân nghe. Thế nhưng là cái này tiện hóa, nàng chẳng những không tiếp thụ ta yêu, còn mắng ta, nói ta không muốn mặt, nói ta si tầm vọng tưởng. Bình thường nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới ngày đó phản ứng của nàng sẽ kịch liệt như vậy. Vì cái gì nàng ôn nhu chỉ cho một mình ngươi, không thể phân ta một điểm? Ta không cam tâm a, ta thật không cam lòng, ta không thể bỏ qua nàng, nếu như ta bỏ qua nàng, cùng ngươi biết, người chết kia người chính là ta. Nham Thạch, nếu như ngươi bây giờ thanh tỉnh lời nói, nhất định rất hận ta. Ha ha, ngươi hận, ngươi hận. Tiểu Vân là ta cưỡng gian, cũng là ta giết. Đã kia gái điếm đối ta một điểm tình cảm đều không có, ta liền muốn tra tấn nàng, để nàng nhận hết thống khổ mà chết. Hiện tại, ngươi cũng có thể đi dưới mặt đất theo nàng. Chờ ngươi chết rồi, ta lại đem Nham Lực giết, đem mình biến thành trọng thương, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến ta, ta đến lúc đó liền đẩy lên những cái kia ngoại tộc trên thân người. Trong tộc thôi tuyển thời điểm, ta nhất định có thể bằng vào bản lãnh của mình lên làm tộc trưởng người thừa kế. Đến lúc đó, phổ Nham tộc sẽ tại sự thống trị của ta dưới, tất cả trong tộc mỹ nữ đều đem thuộc sở hữu của ta. Ta đợi một ngày này, phải đợi quá lâu. Đi chơi cờ. Nham Cự hai tay nắm ở chùy thủ, đột nhiên hướng Nham Thạch ngược cắm tới. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Nguyên bản bị trói rắn chắc Nham Thạch, trong mắt đột nhiên tinh mang đại phóng, sợi dây trên người đứt thành từng khúc, hai chân manh chống đỡ, trung điệp đạp ở Nham Cự trên ngực, rắc rắc hai tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng truyền đến, Nham Cự phát ra một tiếng ngập trời kêu thảm, thân thể bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào thạch ốp trên vách tường, chậm rãi nga ho a tở Nham Thạch từ trên giường đứng lên, trong mắt che kín tơ máu, từng bước một hướng Nham Cự đi đến, uy nghiêm sát khí không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền đến, xương cốt ken ken kêu vang, thanh âm hắn có chút run rẩy nói, "Vì cái gì? Nham Cự, vì cái gì? Ngươi là ta tôn kính nhất huynh trưởng, vì sao lại làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình?" Mặc dù bên trong Nham Thạch một cước, nhưng Nham Cự bản lĩnh dù sao sau lưng, đấu khí trong cơ thể ngăn cản lại đứt gãy xương lực, không đến mức thương tổn đến nội tạng. Hắn giật mình nhìn xem Nham Thạch, "Ngươi là thanh tỉnh. Ngươi lai, tiên tri cũng sẽ nói dối a. Ngươi, ta thật hận, vì cái gì lúc trước không có giết ngươi? Nham Thạch lạnh lùng nhìn xem hắn, thân bên trên tán phát ra mãnh liệt đấu khí, tại hận ý tác dụng dưới, trong cơ thể hắn tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra. Ngay tại hắn muốn lên trước kết quả nham cự thơ ý điểm, thanh âm giản mua truyền bảo, nham cự, ta cũng không hề nói dối, chỉ là ngươi lý giải có chút sai lầm mà thôi. Thạch ốc cửa mở, Phổ Lâm tiên tri, Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi cùng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ đi đến. Nguyên bản Nham Cự còn cho là mình còn có một chút hy vọng sống, hắn đã tích xúc lên toàn bộ lực lượng, chờ đợi Nham Thạch công kích mình lúc liều một phen. Dù sao tại công lực đến nói, hắn so Nham Thạch muốn cao một chút, dù cho thụ thương, vẫn có nhất định thực lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiên tri cùng tộc trưởng đồng thời xuất hiện lúc, hắn biết xong, hết thảy cố gắng đều uổng phí. Phổ Nham tộc không ai không biết tiên tri lực lượng cường đại đến mức nào. Nham Phi trên mặt toát ra bi thống thần sắc, hắn ảm đạm lắc đầu, nói: Nham Cự, vì cái gì? Ngươi là ta sủng ái nhất tin tộc nhân, vì cái gì ngươi muốn phản bội Phổ Nham? Nham Thạch là huynh đệ của ngươi à? Coi như hắn có cái gì làm không đúng, ngươi cũng không nên làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng, ngươi xứng đáng ngươi chết đi phụ mẫu sao? Không sai, Nham Thạch rất nhiều nơi cũng không bằng ngươi, mà lại hắn cùng Nham Lực đồng dạng, mặc dù thực lực tại tộc nhân bên trong rất mạnh, nhưng đầu não quá đơn giản, mà lại cho dễ kích động, không thể lấy đại cục làm trọng. Ngươi biết không? Ta sở dĩ mọi chuyện làm có ngươi, chính là bởi vì ta sớm đã đem ngươi dự định là người thừa kế của ta. Ta cũng không phải là cổ hủ lão nhân, ta một mực cảm giác có ngươi dẫn đầu Phổ Nham tộc, tộc nhân của chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Ngươi, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Nham Cự ngẩn người, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nói những này chuyện ma quỷ nghĩ lừa gạt ai? Chẳng lẽ ngươi sẽ không để con của mình kế thừa tộc trưởng chi vị sao? Ta không tin. Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói, dù cho tộc dài ngươi không tin, ta ngươi dù sao cũng nên tin tưởng. Sớm tại 3 năm trước đây, tộc trưởng liền đã cùng ta nói qua, hắn nói, ngươi là hắn tốt nhất người thừa kế tuyển, chúng ta an bài một loạt khảo nghiệm, đến khảo nghiệm ngươi năng lực, ngươi đều thông qua. Thế nhưng là, không nghĩ tới tâm cơ của ngươi vậy mà như thế thâm trầm. Nham Cự, hiện tại hết thảy đều sáng tỏ. Ngươi biết không? Khi ngươi cùng Nham Lực cùng đi mang những cái kia kẻ ngoại lai đến thần miếu thời điểm, Nham Thạch liền đem hết thảy đều nói cho ta cùng tộc trưởng. Hắn khi đó đã là thanh tỉnh. Lúc trước, ngươi gian sát Vân Nhi về sau, cố ý đem thi thể của nàng bẻ gãy, tốt kích thích Nham Thạch. Bởi vì ngươi biết rõ, chúng ta Phổ Nham trong tộc, chỉ cần là chiến sĩ ưu tú đều có cường hóa năng lực. Ngươi kích thích Nham Thạch khiến cho hắn cường hóa, hắn tất nhiên không cách nào khống chế mình, rất dễ dàng tiềm lực tiêu hao mà chết, nhưng là, ngươi lại không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt Huyền Nguyệt cùng A Ngốc lắng lại Nham Thạch xúc động, đem hắn từ cường hóa trong nguy hiểm cứu thoát ra. Về sau, ngươi lại không có giết chết Nham Thạch cơ hội, ngươi phát hiện hắn đã biến ngốc trệ, cho nên QNZ không có gấp giết hắn. Ngươi có phải hay không lấy vì lúc trước ta tại trong thần miếu nói dối lời nói? Ngươi sai, ta nói hết thảy đều là thật, A Ngốc chính là Nham Thạch chúng địch quý nhân. Chỉ là, ta không chỉ ra chính là, A Ngốc sớm trước khi tới nơi này liền đã cùng Nham Thạch trong xe ngựa gặp mặt qua. Tại lời khuyên của hắn dưới, Nham Thạch thành công khôi phục ý thức. Chúng ta an bài đây hết thảy, chỉ là vì tìm tơ ý hung thủ thật sự. Mà ngươi, liền xuất hiện vào lúc này. Nham Cự hoàn toàn ngốc trệ, lẩm bẩm nói, không, không, đây không có khả năng, các ngươi nhất định đang gạt ta đúng hay không, nhất định là gạt ta. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, mình một mực kỳ vọng tộc trưởng chi vị và y ma cách mình gần như thế, hiện tại dùng hối hận từ ngữ này đã không cách nào hình dung Nham Thạch nội tâm cảm thụ. Huyền Nguyệt hận hận nói, Nham Thạch, ngươi còn chờ cái gì? Là người này giết thê tử của ngươi a? Chẳng lẽ, ngươi quên thê tử ngươi chết bao nhiêu thảm a? Nghe Huyền Nguyệt lời nói, Nham Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, màu nâu tóc tại đấu khí tác dụng dưới lóe sáng, đột nhiên một quyền hướng Nham Cự đánh tới. Oeng, trong tiếng nổ, Nham Thạch bị chấn lui lại 6-7 bước, tại A Ngốc nâng đỡ mới ổn định lại thân thể, ngăn tại Nham Cự trước mặt, chính là Phổ Nham tộc tộc trưởng, Nham Thạch phụ thân Nham Phi. Cha, ngài vì cái gì ngăn đón ta, chẳng lẽ tên xuất sinh này không thay đổi giết ta? Nham Thạch phẫn nộ gầm rú lấy, hắn đã tiếp cận cường hóa biên giới. Nham Phi thu hồi vừa mới ngăn trở Nham Thạch đại thủ, thở dài, nói, Nham Thạch, phụ thân có rất nhiều nơi làm sai, lúc trước, nếu như không phải ta để Nham Cự cùng ngươi cùng rời đi cái này bên trong, cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Không sai, Nham Cự đáng chết, nhưng hắn hiện tại còn không thể chết, chuyện này, chúng ta nhất định phải cho tộc nhân một cái công đạo, ngươi hiểu. Ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Vân Nhi A. Ngươi chết thật sự là thật oan uổng A. Nham Thạch đứng tại kia bên trong không nói thêm gì nữa, gắt gao tiếp cận ngã trên mặt đất Nham Cự, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Nham Cự đã sớm biến thành một bài thịt nát. Đúng lúc này, Nham Cự trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, tại Nham Phi bóng lưng nghiệm hộ dưới, trầm thấp lẩm bẩm cái gì. Phổ Lâm quang mang trong mắt sáng rực, phẫn nộ quát, Nham Cự, không muốn lại mưu toan làm bùng vây dây chết, lấy tâm tính của ngươi, căn bản không xứng trở thành sách lỗ chiến sĩ. Vừa nói, trong tay hắn tại không trung vẽ ra một cái màu vàng lục mang tinh, hào quang lóe lên, tại Nham Cự kêu thẳm dưới, lục mang tinh khắc ở trên lồng ngực của hắn. Nguyên lai, Nham Cự thấy đại thế đã mất, chuẩn bị liều mạng hy sinh linh hồn biến thành sách lỗ chiến sĩ xông ra chúng đây, nhưng vẫn là bị Phổ Lâm phát hiện. Phổ Lâm ảm đạm lắc đầu, nói, tộc trưởng, ta đã phong ấn lại Nham Cự tất cả năng lực, còn lại sự tình liền từ ngài đến xử lý. Phổ Lâm xoay người, hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nói, các ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay nói lời, Phổ Nham tộc tương lai liền nhìn các ngươi. Bất luận sự thành hay không, các ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Phổ Nham tộc tôn kính nhất bằng hữu. Tộc trưởng, ta mệt mỏi, trước về thần miếu đi. Ngươi muốn tiện thay mặt những này ngoại tộc người. Nham Phi nhìn A Ngốc một chút, nói, ta biết, thiên tri. Phổ Lâm tập tễnh rời đi Thạch Úc, thân ảnh của hắn nhìn qua càng thêm giàn mua, kia gần đất xa trời dáng vẻ, làm A Ngốc trong lòng sinh ra một trận cảm giác đè nén. Nham Phi gọi nhập hai tên Phổ Nham tộc chiến sĩ, đem Nham Cự đỡ ra ngoài, tiện tay giải khai Nham Lực kinh mạch cấm chế. Nói, Nham Thạch, ngươi buổi tối hôm nay cùng Nham Lực không cho phép rời đi cái này bên trong, ngày mai giữa trưa, tại bộ lạc trên quảng trường, ta sẽ công khai xử lý Nham Cự sự tình. Nói xong, hắn hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nham Thạch ngây ra một lúc, nhìn xem phụ thân của mình sau khi đi ra, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống lên, tựa hồ muốn trong lòng mình bi thương hoàn toàn chữ phát ra tới như. Hắn rốt cuộc tìm được sát hại thê tử cửu nhân, nhưng người này lại là hắn bình thường tôn kính nhất huynh trưởng. Nhất khắc hắn thống khổ chính là, coi như đem Nham Cự ngàn đao bạc phá, thê tử của mình QNZ không thể có thể sống sót. Nham Lực đến bây giờ còn không có tử vừa rồi trong rung động tỉnh táo lại, lăng ở một bên, không biết làm sao. A Ngốc nhìn xem Nham Thạch, nhớ tới mình trước kia tao ngộ, nhớ tới tuổi thơ lúc thống khổ, nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi mà ra, hắn bắt lấy Nham Thạch bả vai, cứ như vậy yên lặng đứng yên. Tại bi thương bầu không khí dưới, trong không khí hiện đến mức dị thường kiềm chế. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, giữ chặt bàn tay của hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. A Ngốc thân thể chấn động, khi hắn nhìn thấy Huyền Nguyệt trong ánh mắt ôn nhu lúc, một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, trong mắt hắn, Huyền Nguyệt tựa hồ dài lớn hơn rất nhiều, lại không là cái kia sẽ nhói nhói hắn tiểu nha đầu. Hai ngày sau, A Ngốc, Nguyệt Ngân một nhóm 8 người rời đi Phổ Nham tộc bộ lạc, kế tiếp theo bọn hắn thám hiểm hành trình. Đúng vậy, một nhóm 8 người, trong đội ngũ của bọn họ nhiều Nham Thạch cùng Nham Lực. Tại bắt ở Nham Cự ngày thứ 2 giữa trưa, Phổ Nham tộc tộc trưởng Nham Phi ngay trước tất cả bộ lạc tộc nhân trước mặt, đem Nham Cự tội nghiệp giải nói rõ ràng. Giết hại bản tộc tộc nhân, tại Phổ Nham trong tộc là sâu nhất tội nghiệp, cuối cùng, Nham Cự chết tại Nham Thạch dài dưới đao, mặc dù Nham Thạch báo thù, nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Khi A Ngốc bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Nham Thạch hướng Nham Phi trở lệnh, hy vọng cùng A Ngốc bọn hắn cùng đi mạo hiểm. Lúc đầu Nham Phi là không đồng ý, nhưng Phổ Lâm đối với hắn nói, Nham Thạch cùng A ở chung một chỗ chỉ có chỗ tốt, mà lại Nham Thạch hiện tại tâm cảnh quá mức căng liệt, ra ngoài giải sầu một chút QNZ tốt. Có Phổ Lâm lời nói, Nham Phi QNZ liền không lại ngăn cản. Nham Lực bởi vì Nham Cự sự tình tâm bên trong phi thường ảo não, mà lại hắn đã sớm muốn rời đi bộ lạc xuất ngoại sống sáo, liền để bảo vệ Nham Thạch làm tên, QNZ hướng Nham Phi trở lệnh. Nham Phi bởi vì lần này Nham Cự sự tình cảm thấy phi thường mỏi mệt, không thế nào cân nhờ A Cờ, QNZ liền đáp ứng, chỉ là dặn dò bọn hắn trên đường muốn nghe A Ngốc cùng Huyền Nguyệt phân phó, không thể quá xúc động. Cứ như vậy, Nham Thạch cùng Nham Lực hộ tống A Ngốc bọn người lên đường. Nham Thạch cùng Nham Lực y nguyên cưỡi ngựa, mà A Ngốc là thế nào QNZ không nghĩ lại thụ kia sóc này nỗi khổ, liền cùng Huyền Nguyệt bọn người ngồi trở lại xe ngựa của mình. Hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh vạn bên trong không mây, ngày chính giữa, không khí tại ánh nắng bắn thẳng đến bư a sau lúc trở nên nóng rực rất nhiều. A Ngốc từ xe ngựa bên trong nhô đầu ra, hướng Nham Thạch cùng Nham Lực hô, hai vị đại ca, thời tiết quá nóng, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Nham Thạch từ bộ lạc bên trong ra về sau, còn không có nói một câu, nghe tới A Ngốc kêu gọi, khẽ gật đầu, cùng Nham Lực giữ chặt dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống tới. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng Nguyệt Ngân bọn người xuống xe ngựa, mọi người đi đến lớn rừng cây bên đường bên trong, tìm tơ im một khối dâm mát địa phương ngồi xuống. Nham Thạch một thân một mình ngồi vào một bên, sắc mặt rất là cô đơn. Nham Lực từ phía sau lưng rút ra hai cây chiến phủ để ở một bên, hướng A Ngốc nói, huynh đệ, các ngươi có nước không có, ta đều nhanh khát chết rồi, ca y thơ y tỉ hệ tờ mạo cờ toi na y cu nở dê thực tế là quá nóng một chút. Nguyệt Ngân mỉm cười, đem túi nước ném cho Nham Lực, nói, uống, đây là ta từ các ngươi tộc bên trong đánh tới nước suối. Nham Lực tiếp nhận túi nước, nhìn về phía Nguyệt Ngân, sắc mặt có chút xấu hổ, nói quanh co lấy nói, huynh đệ, ngươi gọi Nguyệt Ngân là, cái kia ngây thơ là không có ý tứ, ta quá hứng động, ngươi nhưng chớ để ở trong lòng a. Nguyệt Ngân bây giờ muốn lên ngày đó Nham Lực dùng chiến phủ bổ tình cảnh của hắn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải A Ngốc kịp thời ngăn trở Nham Lực tiến công, hậu quả khó mà lường được. Hắn mỉm cười nói, kia cũng là hiểu lầm, ta cũng không phải mang thù người, bất quá, Nham Lực đại ca, công lực của ngươi thật sự là thâm hậu a. Ta kém chút liền làm ngươi búa dưới vong hồn. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, muốn nói công lực, tại chúng ta Phổ Nham tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, trừ Nham Thạch đại ca cùng Nham Cự bên ngoài, liền phải kể tới. Vừa nhắc tới Nham Cự, Nham Lực trong lòng giật mình, vội vàng im ngay, quay đầu nhìn một chút một bên Nham Thạch. Nham Thạch đi nguyên ngồi ở kia bên trong, lau sạch lấy mình trường đao, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn. Nham Lực hướng Nguyệt Ngân ngồi cái mặt quỷ, đùa Nguyệt Cơ bật cười, mình chạy đến một bên uống nước đi. A Ngốc cầm mình túi nước đi đến Nham Thạch bên cạnh, nói, Nham Thạch đại ca, ngươi cu nở dê uống nước. Nham Thạch nhìn A Ngốc một chút, tiếp nhận túi nước uống vào mấy ngụm, nói, cảm ơn ngươi, A Ngốc huynh đệ. Đây là hắn hôm nay nói câu nói đầu tiên. A Ngốc ngồi vào Nham Thạch bên cạnh, nói, Nham Thạch đại ca, sự tình đều đã qua, ngươi liền đừng nghĩ nhiều nữa, về sau có lẽ ngươi còn có thể tìm tới một cái tốt thê từ đâu. Nham Thạch nhìn A Ngốc một chút, lắc đầu, nói, không có khả năng. Trên thế giới lại không có so Vân Nhi tốt hơn cô đường, huynh đệ, ngươi khỏi phải quên ta, Vân Nhi thủ đã báo, nàng cũng có thể dưới đất nghỉ ngơi. Ta còn lại cuối đời, sẽ hoàn toàn cống hiến cho tộc nhân của ta, tốt, ta nghĩ một người ở lại một chút, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia đi nói chuyện tiếm. Nói xong, thu hồi trường đao, tựa ở tráng kiện trên cành cây, nhắm mắt lại không nói nữa. A Ngốc đi trở về Huyền Nguyệt bên cạnh, Huyền Nguyệt thấp giọng nói, thế nào, hắn còn khó chịu hơn đâu. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, Nham Thạch đại ca cùng vợ hắn tình cảm thật sâu a, chỉ sợ một lát là không khôi phu cờ lại được cờ, chúng ta muốn quan tâm nhiều hơn hắn mới được. Huyền Nguyệt đưa cho A Ngốc mấy cái bánh bao, nói, cho, ăn. Ta vừa rồi đều cho mọi người. A Ngốc là người, nói, ngươi chừng nào thì làm ra màn đầu, ta làm sao không thấy được. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ngươi không nhớ rõ ta là ca y cụ ổ y cụ nở dê xuống xe ngựa sao. A, đúng, có cơ hội ta dạy cho ngươi sử dụng thần long chi huyết cơ bản phương pháp. Dạng này, chính ngươi liền có thể mang theo màn đầu, cũng tiết kiệm phiền phức ta, bất quá, ngươi dùng thần long chi huyết thời điểm, hay là tránh mọi người điểm tốt, dù sao kia là thần khí nha. Từ phổ nham tộc bộ lạc bên trong ra về sau, Huyền Nguyệt đúng A Ngốc lại không có lúc trước cao ý chú nở dê loa y kia đẳng cấp quan niệm, nghĩ tới tại trong thần miếu A Ngốc che chở tình hình của mình, Huyền Nguyệt liền không nhịn được sẽ toát ra vẻ tươi cười, nàng phát hiện, mình đối cái này ngốc hô hô A Ngốc hảo cảm càng ngày càng sâu. A Ngốc cắn miệng màn đầu, nói, tốt, ta cũng muốn biết thần long chi huyết đều có làm được cái gì đồ, ngươi bây giờ nói cho ta tốt. Huyền Nguyệt nhìn một chút một bên chính đang nghỉ ngơi Nguyệt Ngân bọn người, thấp giọng nói, dạy ngươi cũng được, bất quá, ngươi muốn nói cho ta biết, Phổ Lâm tiên chi nói trên người người kia tà ác đồ vật là cái gì? A Ngốc trong lòng giật mình, có chút khó khăn lắc đầu, nói, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, về sau có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ thấy. Huyền Nguyệt mân mê miệng nhỏ, nói, không nha, ta muốn ngươi bây giờ liền nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, ta cam đoan. Huyền Nguyệt hờn dỗi dáng vẻ hết sức động lòng người, nhìn A Ngốc không khỏi có chút gì, lẩm bẩm nói, ngươi thật không nói cho người khác biết sao? Bao quát phụ thân ngươi. Huyền Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói, mau nói, ta Huyền Nguyệt nói chuyện thế nhưng là nhất chắc chắn. Ta biết ngươi vật kia nhận không ra người, ta cam đoan không nói cho người khác biết, bao quát giáo đình bên trong người, có thể. Ngươi nhỏ giọng nói cho ta. Xét lỗi trong thần miếu kinh lịch, để A Ngốc đối Huyền Nguyệt ấn tượng lớn đổi, hắn vô ý thức đã đem Huyền Nguyệt xem như mình bằng hữu tốt nhất, cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng nói, thanh kiếm này là thúc thúc truyền thụ cho ta, hắn không để ta nói cho người khác biết, là bởi vì thanh kiếm này thực tế là quá tà ác, nó gọi Minh Vương kiếm. Huyền Nguyệt nghe tới Minh Vương kiếm ba chữ giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì? Minh. Nàng vừa nói một chữ liền bị A Ngốc bịt mỉ hệ nở dê lại A Ngốc đội la lên, ngươi làm gì? Nói xong không nói. Huyền Nguyệt trong mắt kinh mang dần dần thu liễm, ngón tay nhỏ chỉ A Ngốc che mình tay, A Ngốc là người, cái này mới cảm giác được thủ hạ ấm áp chân nhắn, Huyền Nguyệt làn da là như vậy có giãn, nhất là hồng nhuận tỉ mỉ khuôn mặt cùng ngước át môi anh đảo. Hắn mặt đỏ lên, đổi đội vàng buông tay ra, có chút lúng túng nói, thật, thật xin lỗi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt thở mấy hơi thở hổn hộc, nói, chán ghét, ngươi nghĩ nín chết ta a. Động tĩnh của bọn họ quá lớn, Nguyệt Ngân bọn người nhìn lại, mà bay có chút đấu kỵ mà nói, A Ngốc, ngươi cũng không nên khi dễ Huyền Nguyệt muội muội a. Nếu không, chúng ta cũng không tha cho ngươi. Nguyệt Cơ hì hì cười một tiếng, nói, mà bay, người ta liếc mắt đưa tình mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải đố kỵ. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nên ở A Ngốc một chút, nói, đều tại ngươi, nhìn, để bọn hắn giễu cợt, ngươi bồi ta, ngươi nói ngươi làm sao bồi ta? Đơn thuần A Ngốc lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem Huyền Nguyệt, nói, ta đã là ngươi tùy tùng, ngươi còn để ta làm sao bồi? Bạn bên trong cười ha ha nói, ngươi đem mình bồi cho nàng không phải? Huyền Nguyệt xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hướng bạn bên trong sáng giọng, tốt, ngươi cu nở dê giễu cợt ta. Nàng tiện tay vung lên ma pháp trượng, một cái tiểu quang cầu lập tức như thiểm điện bay về phía vạn bên trong. Vạn bên trong vừa muốn ngăn cản, quang cầu đã tại bên cạnh hắn nổ tung, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất cùng bụi cỏ vung vạn bên trong một thân. Vạn bên trong giật nảy mình, đội vàng cười làm lành nói, ma pháp sư tiểu thư, ta sai, ta không dám. A Ngốc huynh đệ, ngươi nhanh ngồi, nàng, nếu không, nàng muốn phát yêu. A Ngốc cười khổ nói, ta cu nở dê không có cách nào a, ta nhưng không biết lấy cái gì bồi nàng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, hiện tại không biết làm sao bồi, trước hết thiếu ta tốt, chờ sau này ta nghĩ dậy lại nói. Nói xong, nàng đem A Ngốc kéo đến bên cạnh mình, thấp giọng nói, ngươi vừa mới nói là thật à? Ngươi thật có Minh Vương kiếm à? A Ngốc vô ý thức sờ sờ lồng ngực của mình, gật đầu nói, Runerjevera, đây là thuốc lưu cho ta. Huyền Nguyệt mặc dù niên kỷ nhỏ, nhưng nàng đã sớm nghe nói qua Minh Vương lóe lên tiên địa động, Minh Vương lại lóe lên vị thần kinh hải truyền thuyết. Mặc dù giáo đình cũng không có cùng đại lục đệ nhất sát thủ Minh Vương đối đầu qua, nhưng rất sớm trước kia ra hoa nở dê liền ban bố mệnh lệnh, một khi nhân viên thần chức phát hiện Minh Vương tung tích, lập tức thông chi giáo đình. Phụ thân đã từng nói với nàng, sát thủ trong công hội đáng sợ nhất cũng không phải là thần bí hội trưởng, mà là nắm giữ Minh Vương kiếm Minh Vương. Minh Vương kiếm là lúc trước đời thứ ba ra hoa nở dê phát hiện, trong đó ẩn tà lực chi thịnh, có 102 đại lục. Đương nhiệm ra hoa nở dê đã từng nói, Minh Vương kiếm có thể nói là vạn tà đứng đầu, cho dù là phổ thông thần khí cũng vô pháp cùng nó so sánh. Huyền Nguyệt làm sao cu nở dê không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong trí tá chi vật, vậy mà lại tại ngốc hô hô A Ngốc trên thân. Từ mặt ngoài nhìn, A Ngốc làm sao cũng không giống một cái tà ác người, nhưng hắn vì cái gì có thể sử dụng cái này trí tà Minh Vương kiếm đâu? Miễn cưỡng kềm chế trong lòng kinh ngạc, Huyền Nguyệt vẫn như cũ hạ giọng nói như vậy, chuyển cho ngươi Minh Vương kiếm kia cái gì thúc thúc chính là đại lục đệ nhất sát thủ Minh Vương. Hắn bây giờ tại cái kia bên trong a, làm sao lại đem Minh Vương kiếm cho ngươi? A Ngốc trong mắt ảm đạm, nói, thúc thúc hắn đã chết rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi là ta rời đi thúc thúc về sau, cái thứ nhất người biết cái bí mật này, tuyệt đối không được nói cho người khác biết a. Thúc thúc nói cựu gia của hắn rất nhiều, mà lại Minh Vương kiếm uy lực quá cường đại, nếu như bị người xấu đạt được, sẽ trên đại lục hưng khởi gió tanh mưa máu. Huyền Nguyệt do dự một chút, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, chính ngươi cu nở dê phải cẩn thận, thúc thúc của ngươi nói rất đúng, nếu để cho người khác biết Minh Vương kiếm trên người ngươi, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nàng dừng một chút, tại lòng hiếu kỳ thúc làm dưới, hỏi, A Ngốc, ngươi sẽ dùng kia cái gì Minh Vương lóe lên thiên địa động, Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh a? A Ngốc gãi gãi đầu, nói, ta cũng không nói được, xem như biết một chút, bất quá, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua. Minh Vương kiếm khí tà ác thực tế quá lợi hại. Thúc Thúc nói, hắn có một lần chỉ là rút ra Minh Vương kiếm giết một cái người xấu, nhưng bên cạnh rất nhiều vô tội bách tính đều bởi vì tà lực xâm nhập thể nội chết mất. Ta cũng không dám tùy tiện dùng nó. Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, nói, đáng sợ như vậy a? Để ta xem một chút nó có thể sao? Không, sờ sờ cũng được. A Ngốc giật nảy mình, thân thể hướng về sau né tránh, nói, hay là không muốn, Minh Vương kiếm tà lực quá mạnh, ta sợ nó sẽ làm bị thương đến ngươi a. Huyền Nguyệt lòng hiếu kỳ đã đạt tới đỉnh điểm, cấp bách nói, không sao, ta chỉ là cách quần áo ngươi sờ một chút mà thôi, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là thần thánh thể chất nha. Nhanh lên làm. Lập tức, không nói lời gì, tay nhỏ liền theo bên trên A Ngốc ngực. Khi Huyền Nguyệt tay nhỏ cùng A Ngốc ngực Minh Vương kiếm trôi kiếm chạm nhau nháy mắt, một cỗ băng lanh khí lưu lập tức từ trôi kiếm chạy xuôi mà ra, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, tay vờ y ma lòng không ra, sắc mặt nháy mắt biến thành màu xám trắng. A Ngốc giật nảy mình, vội vàng một chưởng đập đi Huyền Nguyệt tay nhỏ, sau đó đè lại bờ vai của nàng, thôi động thể nội sinh sinh chân khí, quần quần không dứt đưa vào Huyền Nguyệt thể nội. A Ngốc thân hình cao lớn, đây hết thể biến hóa bởi vì có thân ảnh của hắn ngăn trở, những người khác cũng không nhìn thấy. Tại sinh sinh chân khí kêu bồng bộ sinh cơ dưới, Huyền Nguyệt sắc mặt dần dần đẹp mắt một chu tờ, nàng không ngừng thở hào hẹn. Kia tà ác xâm thể cảm giác khiến nàng ký ức dị thường khắc sâu. Vừa rồi, ngay tại tay nàng sờ đến Minh Vương kiếm trôi thời điểm, nàng cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị Minh Vương kiếm rút ra rơi, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Nếu như không phải ngự phượng hoàng chi huyết tản mát ra năng lượng cản một chút, A Ngốc tái bút lúc để nàng cùng Minh Vương kiếm tách ra, e là cho dù nàng là thần thánh thể chất cũng muốn một mệnh ô hô. Tốt, cảm giác thật là đáng sợ, thật mạnh tà lực a. Thật đáng sợ. Huyền Nguyệt có chút nói năng lộn xộn nói. A Ngốc gần cần hỏi han, Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ta đều nói Minh Vương kiếm tà lực quá thịnh, mà lại ngươi lại quá bất cẩn, tại đụng Minh Vương kiếm trước đó, phải dùng mình sinh cơ đem thân thể bao trùm, nếu như ngươi vừa rồi dùng hết hệ ma pháp lực bảo vệ mình, liền sẽ không bị tà lực ngồi, hiện tại chưa khá một chút. Huyền Nguyệt thở sâu, khẽ gật đầu, nói, thật sự là thật là lợi hại a. Ngươi nhưng tuyệt đối không được tùy tiện dùng nó, còn không có ra khỏi vỏ liền có mạnh như vậy tà lực, nếu như ra khỏi vỏ, chỉ sợ phương viên mấy trong vòng trăm thước liền muốn sinh linh đồ thán. Ta hiện tại đã hối hận vừa rồi đáp ứng ngươi không đem ngươi có Minh Vương kiếm sự tình nói ra. Ta cảm thấy nó vẫn là phải giao cho chúng ta giáo đình giữ gìn kỹ một chút. A Ngốc nắm chặt ngực Minh Vương kiếm, lo lắng lắc đầu nói, không thể. Đây là thúc thúc lưu cho di vật của ta, ta tuyệt đối có thể giao cho người khác. Tốt Nguyệt Nguyệt, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không tùy tiện sử dụng nó. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ngươi là ai, ta còn không rõ ràng lắm a. Đừng lo lắng lung tung rồi, ta là sẽ không nói ra đi. Ta còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ đâu. A Ngốc vừa muốn nói ý chủy hệ nở, Nhang Thạch đột nhiên đứng người lên đi tới. Hắn khẽ động, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào trên người hắn. Nhang Thạch đi đến A Ngốc cùng Huyền mặt trăng trước, nói, A Ngốc huynh đệ, đã chúng ta muốn đi tử vong sơn mạch, trước thương lượng một chút đối sách. A Ngốc mở mịt gật đầu, Nguyệt Ngân mấy người cu nở dê đi tới, chỉ có Nham Lực vẫn tựa ở trên một cây đại thụ đánh lấy như sấm tiếng ấy. Nguyệt Ngân nói, Nham Thạch đại ca, ngài có chủ ý gì tốt ta? Mong ca cờ đạo hư u nở dê hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bàn nở dê các ca cờ hờ sau, vô năm, vợ ở mở lai, theo dõi, bình lưu nở, quan phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kẹo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 30. Nội bộ chi loạn chương 30, nội bộ chi loạn Nham Thạch từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, ngồi xổm người xuống, đem địa đồ bình trải trên mặt đất, nói, ta cu nở dê không có có chủ ý gì tốt, nhưng lần này chúng ta muốn đi tử vong sơn mạch liền nhất định phải từ phía trên nguyên tộc thông qua, thiên nguyên tộc lãnh địa bên trong, chính yếu nhất tụ tập bốn đại chủng tộc, các ngươi hẳn phải biết. Đó chính là dược nhân tộc, người lùn tộc cùng tinh linh tộc cùng thú nhân tộc. Trong đó tinh linh tộc cùng dược nhân tộc đều là yêu thích cùng bình thản tự nhiên chủng tộc, chúng ta phổ nham tộc cùng tinh linh, dược nhân hai tộc từ trước đến nay giao hảo, thông qua lãnh địa của bọn hắn không có vấn đề. Thấp nhân tộc tộc nhân mặc dù tính khí nóng nảy một chút, nhưng bọn hắn cũng đều là tâm địa thiện lương hạng người, tính tình hào sảng, nên vấn đề cũng không lớn. So Kha La Kho đối phó, là thú nhân tộc lãnh địa, bọn hắn bài ngoại tâm lý so với chúng ta phổ nham tộc QNZ không kém là bao nhiêu, mà lại trời sinh tính tàn bạo, từ trước đến nay dựa vào săn giết trong rừng rậm dã thú mà sống. Huyền Nguyệt nói, bọn hắn bản thân không rồi cùng dã thú không sai biệt lắm a. Làm sao sẽ còn săn giết dã thú đâu? Nham Thạch nhìn nàng một cái, nói, ngươi đây liền không hiểu rõ thú nhân tộc, cái gọi là thú nhân, nói chẳng ra, chính là có năng lực suy tính cùng trí tuệ. Cùng người tại một số phương diện có sấp xỉ chỗ giá thú. Tại thú nhân trong tộc cũng chia làm rất nhiều chủng tộc, trong đó lấy sư nhân, hổ nhân, báo nhân, người sói, hùng nhân cái này nằm cái đại tộc cầm đầu. Còn có một số nhỏ một chút chủng tộc bởi vì bọn hắn có năng lực đặc thù QNZ sẽ không bị khi dễ, như am hiểu cùng tiện bán nhân ma tộc, thần bí ám ma tộc. A Ngốc giật mình, thất thanh nói, cái gì? Thú nhân trong tộc còn có ám ma tộc à? Nham Thạch ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Ám ma tộc trên đại lục mặc dù nhận tất cả nhân loại truy sát, nhưng ở thiên nguyên tộc lãnh địa bên trong, bọn hắn là không bị kỳ thị. Cho nên bọn hắn mới có thể tại kia bên trong sinh tồn tiếp. Bất quá, hành tung của bọn hắn vẫn như cũ rất thần bí, cho dù là thú nhân chủng tộc khác QNZ rất khó nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Ám ma tộc mặc dù người số không nhiều, nhưng lực công kích lại cường hành phi thường. Hy vọng chúng ta không muốn gặp được bọn hắn mới tốt. Bọn hắn tại thú nhân trong tộc có địa vị siêu nhiên, vô luận là kia một chủng tộc QNZ sẽ không có ý đồ với bọn họ. Trừ ta nói mấy cái này chủng tộc bên ngoài, thú nhân trong tộc còn bao gồm rất nhiều tiểu tộc, những cái kia tiểu tộc thực lực đều phi thường yếu tiểu. Dù cho lợi hại một điểm không có năng lực suy tính dã thú cũng có thể giết chết bọn hắn. Cho nên, những vùng rừng rậm kia bên trong dã thú cùng những này nhỏ yếu chủng tộc chính là thú nhân mấy đại tộc con mồi. Hoa, bọn hắn ngay cả tộc nhân của mình QNZ ăn a. Nguyệt Cơ lên tiếng kinh hô. Nham Thạch nói, đúng vậy, cho nên ta mới có thể nói thú nhân là rất hung tàn. Lãnh địa của bọn hắn là nằm ngang ở Thiên Nguyên trong tộc, cũng là chúng ta đi Tử Vong Sơn mạch phải qua đường. Đến lúc đó, tranh thủ để tinh linh tộc cùng cánh nhân tộc bằng hữu giúp chúng ta một tay. Tốt nhất đừng cùng thú nhân lên xung đột, số lượng của bọn họ quá nhiều, căn bản không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mọi người cũng không nghĩ tới, còn không có tiến vào Tử Vong Sơn mạch, lại muốn gặp được nhiều như vậy khó khăn. A Ngốc nói, Nham Thạch đại ca, nếu như chúng ta cùng thú nhân tộc hướng nổi lên làm sao bây giờ? Nham Thạch trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, cái kia chỉ có thể nhìn tình huống lại nói, nếu như bọn hắn nhân số ít, chúng ta liền giết đi qua, nếu như nhân số nhiều, chúng ta cũng chỉ có chạy. Huyền Nguyệt nói, nếu có thể giống rực nhân như mọc cánh liền tốt, bay thẳng quá khứ không phải. Nguyệt Cơ liếc nàng một cái, nói, ngươi không là ma pháp sư a? Ngươi nếu là biết phong hệ bay lượn ma pháp, chẳng phải có thể mang theo mọi người quá khứ. Huyền Nguyệt khinh thường nói, ngươi không hiểu cũng không cần xem vào, ngươi cho rằng dùng phong hệ ma pháp bay là dễ dàng như vậy sao? Vẹn vẹn mang theo mình bay liền phi thường khó khăn, muốn mang chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ mặt trời lặn đế quốc phong hệ ma đạo sư so bởi vì rơi cách cũng làm không được. Thật sự là ma pháp lớn ẩn. Nguyệt Cơ giận dữ, đứng lên nói, ngươi nói ai là ma pháp lớn ẩn? Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng ma pháp, ta QNZ khỏi phải cung tiễn, chúng ta đo sư cờ đo sư cờ. Huyền Nguyệt không chút nào yếu thế, ngạo nghệ đứng dậy, trừng mắt nhìn cao hơn chính mình ra nửa cái đầu Nguyệt Cơ nói, ta sợ ngươi à? Ngươi đánh trước qua A Ngốc lại tới tìm ta tốt. A Ngốc, ngươi thay ta giáo hơn nàng. Nguyệt Ngân kéo lại muội muội của mình, cao mày nói, tốt, các ngươi chớ quấy rầy, nhiều như vậy khó khăn tại trước mặt chúng ta bày biện, trước qua những này nàn quan lại nói, đều là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí. Nham Thạch đại ca, chúng ta trước kia đều không có đi qua Thiên Nguyên tộc, đối bên kia QNZ không hiểu rõ, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta có khả năng rất lớn sẽ cùng thú nhân phát sinh xung đột. Nham Thạch gật đầu nói, có thể nói như vậy, mặc dù tinh linh tộc cùng dực nhân tộc yêu thích hòa bình, nhưng bọn hắn chịu trợ giúp chúng ta khả năng không lớn. Dù sao đều là Thiên Nguyên trong tộc chủng tộc, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đắc tội thú nhân tộc. Thú nhân là phi thường kiêu ngạo, đến bọn hắn địa giới lúc, chúng ta liền tăng tốc độ đi tới, tốt nhất đừng xung đột chính diện. Thở dài, hắn tiếp tục nói, trên đại lục phức tạp nhất, liền muốn thuộc tác vực liên bang, nhất là Thiên Nguyên tộc. Kia bên trong thế lực bên trong nhiều, không dễ ứng phó a. Vạn bên trong nói, thực tế không được, chúng ta đi vòng qua tốt. Nham Thạch lắc đầu nói, đường vòng quá phiền phức, mà lại tại chủng tộc khác địa giới QNZ khó đảm bảo sẽ không phát sinh vấn đề. Mà lại chúng ta nếu là đi mạo hiểm, liền không thể e ngại khó khăn. Các ngươi nói cái gì đó? Làm sao QNZ không gọi ta? Nham Lực Tụy nhãn mông lung chạy tới, và eo bẻ cổ hỏi. Mầm bay cười hắc hắc, nói, ngươi thật đúng là có thể ngủ a. Nham Lực có chút ngượng ngùng nói, hai ngày này ra y vo quá, thật vất vả có cái nghỉ ngơi cơ hội, ta còn chưa ngủ một lát. Nham Thạch đại ca, các ngươi đang thảo luận cái gì? Nham Thạch thản nhiên nói, A Lực, là một tên chiến sĩ, phải tùy thời bảo trì cảnh giác mới được. Con đường phía trước rất gian nguy, về sau ngươi muốn bao nhiêu gia tăng chút tính cảnh giác. Chúng ta đang thảo luận thông qua Thiên Nguyên tộc sự tình đâu. Chúng ta Phổ Nham tộc cũng không có cùng thú nhân đã từng quen biết, thông qua bọn hắn kia bên trong lúc, sợ rằng sẽ gặp được chút phiền phức. Nham Lực nói, không sợ, bọn hắn nếu là dám cản đường của chúng ta, ta liền một đũa một cái vỗ tới, ta liền không tin ai có thể cản được ta. Nguyệt Cơ khinh thường nói, ngươi rất bản sự a. Một người cùng người ta một cái tộc đánh. Đến lúc đó ta đến muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tiến lên? Nham Lực giận dữ, nói, ngươi bà nương, xem nhẹ ta a. Ta thế nhưng là Phổ Nham tộc lợi hại nhất chiến sĩ một trong. Nguyệt Cơ mới vừa rồi bị Huyền Nguyệt liền khí quá, nghe xong Nham Lực gọi nàng bà nương lập tức nộ khí dâng lên, nói, ngươi kêu người nào là bà nương, tứ chi phát triển ba tốc đinh. Nham Lực đột nhiên rút ra phía sau chiến phủ, điềm nhiên nói, ngươi còn nói ta là ba tốc đinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. A Ngốc đứng lên, nói, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta lên đường. Nham Lực đại ca, ngươi chiến phủ thật xinh đẹp, có thể để cho ta xem một chút ta. Nói xong, liền hướng Nham Lực đi đến, ngăn tại Nguyệt Cơ trước người. Bởi vì A Ngốc tỉnh lại Nham Thạch, Phổ Lâm Tiên Tri còn nói hắn là Nham Thạch quý nhân, cho nên Nham Lực đối với hắn muốn khách khí nhiều, đem chiến phủ đưa tới A Ngốc trên tay, hầm hừ mà nói, kia đỏ cụ tộc bà nương miệng thật là xấu, ta ghét nhất người ta gọi ta bà tốc đinh. Nguyệt Cơ trên lưng mình trường cùng, một bên hướng xe ngựa đi đến, một bên lẩm bẩm nói, mình dài thấp, còn không cho người nói. Nham Lực lỗ tai rất tốt, tự nhiên nghe tới, giận dữ hét, ngươi vũ nhục ta muốn giết ngươi. Nói, liền đoạt A Ngốc trong tay chiến phủ. A Ngốc xoay người một cái, đưa lưng về phía Nham Lực, hướng Nguyệt Cơ nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi sao có thể kỳ thị khuyết điểm của người khác đâu. Nguyệt Cơ hừ lạnh nói, cần ngươi để ý, ngươi để hắn tới, ngươi cho rằng ta đừng sợ hắn. Nói, liền lấy xuống mình trường cung. 3. Tại mọi người kinh hô dưới, Nham Thạch thân thể lóe lên, một cái bạt thai đem Nguyệt Cơ đánh bay ra ngoài, và ở một bên. Vạn bên trong cùng mầm bay đang giật mình về sau đổi vội rút ra binh khí của mình, bọn hắn cùng Nguyệt Cơ đều là Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thành viên, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh, tự nhiên trong lòng giận dữ. Nguyệt Cơ bị đánh ra xa mấy mét, quẳng xuống đất, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức xuất hiện một cái rõ ràng đại thủ ấn, máu đỏ tươi theo khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Nàng đã bị đánh cho choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là phụ mẫu QNZ không có đánh qua nàng, mà trước mặt cái này thần cao 2 mét đại hán thế mà sẽ không chút lưu tình cho mình một bàn tay. Nguyệt Ngân tay đè chuôi kiếm, cả giận nói, "Nham Thạch đại ca, ngươi vì cái gì đánh muội muội ta?" Nham Thạch mặt không biểu tình nói, "Bởi vì nàng nên đánh." Hướng nàng phách lối như vậy ương ngạnh tính cách, đã sớm nên dạy vấn một chút. "Ngươi cái này làm ca ca đã mặc kệ, ta liền thay ngươi quản quản." Giống nàng dạng này, mỗi một câu nói đều phải đắc tội người, chỉ sợ còn chưa tới tử vong sân mạch, chúng ta liền cũng phải chết ở nàng cái miệng này bên trên. "Chẳng lẽ ta đánh nàng không nên a? Chúng ta phổ nham tộc chiến sĩ đều có mạnh vô cùng tôn nghiêm, là không cho phép xâm phạm. Nếu như ngươi không phục, cứ tới tìm ta trả thù tốt." Nguyệt Cơ giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trên người nàng áo giáp đã có chút lộn xộn, nguyên bản trải vuốt chỉnh tề tóc cũng đã tan ra, lại thêm trên mặt trưởng ấn cùng khóe miệng máu tươi, nhìn qua dị thường chật vật, nàng trở nên đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng lấy, đột nhiên từ phía sau lưng lấy xuống trường cung, lóe lên ánh bạc, một con ngân tiễn như thiểm điện bắn về phía Nham Thạch. Nham Thạch trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, hai tay hợp lại, cứ như vậy đem ngân tiễn kẹp trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Nham Thạch đánh Nguyệt Cơ, ngay cả Nham Lực QNZ thất thần, dù sao Nguyệt Cơ là cái nữ hài tử, bị nặng như vậy đánh một trường, nói cái gì, trên mặt mũi đều không qua được. Huyền Nguyệt chạy đến A Ngốc bên cạnh, lôi kéo A Ngốc cánh tay thấp giọng nói, "Cái này Nham Thạch đại ca tính tính tốt lớn a. Về sau ta muốn nói gì không tốt, ngươi nhưng muốn bảo vệ ta, ta cũng không muốn bị đánh." A Ngốc gật đầu, sải bước đi đến Nham Thạch trước mặt, ngăn lại xông lên mầm bay cùng bạn bên trong, nói, "Các ngươi đừng đánh. Chúng ta đều là bằng hữu, nếu như không đoàn kết, sao có thể từ tử vong sơn mạch thu hồi cực phẩm ma pháp thủy tinh đâu?" Nguyệt Ngân đại ca, bạn bên trong đại ca, mầm bay đại ca, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Mầm bay kêu gào nói, "A Ngốc, ngươi lại tránh, hắn dựa vào cái gì đánh Nguyệt Cơ, để hắn ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh tốt." Nham Lực QNZ chạy tới, tiến đến Nham Thạch bên cạnh, nói, "Đại ca, được rồi." Nguyệt Cơ khí thanh âm đều có chút thay đổi, dùng trường cung chỉ vào Nham Thạch nói, "Ngươi, ngươi dám đánh ta, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Vừa nói, tay phải lại từ trong túi đựng tên rút ra bà con trường tiễn. Nham Thạch đứng tại kia bên trong, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Cơ, cầm trong tay ngân tiễn ném ở một bên, nói, "Ngươi tỷ hệ nở pháp mặc dù không tệ, nhưng muốn giết ta, chỉ sợ chưa đủ lớn dễ dàng. Các ngươi rất đáng gờm a. Một đám công lực không cao tuổi tác không lớn tiểu lính đánh thuê, các ngươi coi là chỉ bằng công phu của các ngươi, liền có thể trên đại lục kiếm ra cái thành tựu. Đừng nằm mơ. A Ngốc huynh đệ, ngươi né tránh, để ta giáo huấn một chút bọn hắn, tốt gọi bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không, đợi đến tử vong sân mạch, chúng ta chỉ sợ đều muốn hãm tại kia bên trong." A Ngốc cầm trong tay chiến phủ ném cho Nham Lực, quay người bắt lấy Nham Thạch bà bay, vội la lên, "Đừng, Nham Thạch đại ca, ngươi đừng xúc động a." Hắn xoay người, ngăn tại Nham Thạch trước người, hướng Nguyệt Cơ nói, "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ta thay Nham Thạch đại ca xin lỗi ngươi. Thê tử của hắn vừa mới đi, tâm tình phi thường không tốt, chúng ta hẳn là nhiều thông cảm hắn mới đúng." "Nguyệt Ngân đại ca, bạn bên trong đại ca, mầm bay đại ca, được rồi, con đường phía trước còn rất dài, chẳng lẽ chính chúng ta trước muốn sống mãi với nhau a?" Nguyệt Ngân thở dài một tiếng, buông ra tay cầm chuôi kiếm đi đến Nguyệt Cơ trước người, ôm đổm dưới trong tay nàng trở cùng, lôi kéo nàng nói, "Tính muội muội." Hắn xoay người, lạnh lùng hướng về phía Nham Thạch nói, "Nham Thạch, ngươi hôm nay đánh muội muội ta, khoản nợ này ta sẽ nhớ được. Xem ở thê tử ngươi mới vong cùng A Ngốc trên mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là, nếu như tái phạm lần nữa, ta Nguyệt Ngân chính là chết cũng muốn hướng ngươi đòi lại cái công đạo. Đi, chúng ta lên xe." Nói xong, lôi kéo mặt mũi tràn đầy không cam lòng Nguyệt Cơ hướng xe ngựa đi đến. Mầm bay cùng bạn bên trong hung hăng trừng Nham Thạch một chút, QNZ hướng xe ngựa đi đến. Trong xe ngựa, ẩn ẩn truyền đến Nguyệt Cơ tiếng khóc. A Ngốc nhẹ nhàng thở ra, quay người đối Nham Thạch nói, "Nham Thạch đại ca, ngươi cái này là thế nào rồi? Mặc dù Nguyệt Cơ tỷ tỷ làm không đúng, nhưng ngươi cũng không nên động thủ đánh nàng a." Huyền Nguyệt QNZ đi tới, thấp giọng nói, "Đúng thế. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, ngay trước nhiều người như vậy, ngươi để nàng làm sao dưới đài, huống hồ nàng lại như vậy mạnh hơn." Nham Thạch cười khổ một tiếng, chán nản nói, "Ta cũng không biết vì cái gì mình sẽ xúc động như vậy. Thật xin lỗi, A Ngốc huynh đệ, các ngươi lên xe. Chúng ta hay là trước đi đường quan trọng." Nói xong, cùng Nham Lực cùng một chỗ hướng chiến mã của mình đi đến. Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc đại thủ, nói, "A Ngốc, chúng ta cũng tới xe, ngươi đi an ủi một chút Nguyệt Cơ." A Ngốc gãi gãi đầu, nói, "Nguyệt Nguyệt, bọn hắn quan hệ na ho như thế cường, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ta an ủi Nguyệt Cơ không tốt, ngươi cũng là nữ hài tử, ngươi an ủi nàng thử một chút có được hay không?" Nham Thạch đại ca vừa rồi một cái tát kia đánh cũng không nhẹ a. Huyền Nguyệt bệnh bệnh lên miệng, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy A Ngốc khẩn cầu ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói, "Ta thử một chút, bất quá nàng nếu không để ý đến ta, ta nhưng không có cách nào." Vừa nói, hai người lên xe ngựa, bạn bên trong đi phía trước lái xe, toa xe bên trong Nguyệt Ngân mặt trầm như nước ngồi ở kia bên trong, Nguyệt Cơ thì nắm sấp ở một bên ríu rít mà khóc. Mầm bay không ngừng lấy hay mình nữa kiếm. Nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền trên ánh trăng xe, mầm bay cả giận nói, "A Ngốc, ngươi phân xử thử, có Nham Thạch như thế sao?" Hắn vợ ơ y ma đánh Nguyệt Cơ, phải biết, Nguyệt Cơ tại chúng ta dòng binh đoàn thế nhưng là tất cả mọi người bưng lấy công chúa a. "Nguyệt Cơ, ngươi đừng khóc, ta hiện tại liền báo thủ cho ngươi đi." Nói, rút ra nhuyễn kiếm liền muốn xuống xe. Nguyệt Ngân kéo lại mầm bay, quát lạnh nói, "Đưa cờ dô y, ngươi liền đừng thêm phiền." Đang hoàng ngồi. A Ngốc cười khổ nói, "Nguyệt Ngân đại ca, Nham Thạch đại ca hắn gần nhất tâm tình không tốt, các ngươi cũng đừng trách hắn, tìm một cơ hội, ta để hắn hướng Nguyệt Cơ tỷ tỷ nhận lỗi. Nguyệt Ngân tở câu chửi thề, nói, vợ hắn chết rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Coi như hắn tâm tình không tốt cũng không thể đánh tiểu muội a. Ta thừa nhận, tiểu muội là nuông chiều một chu tờ, nhưng cu nở dê khỏi phải hắn để giáo huấn. Ang đốc, lúc này ta xem ở trên mặt của ngươi không tính toán với hắn, nhưng bọn hắn không muốn lại hướng chúng ta khiêu khích. Có lẽ chúng ta đánh không lại Nham Thạch, nhưng chúng ta cũng sẽ vì tôn nghiêm của mình gạch ngói cùng tan. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, được cờ rồi, các ngươi đều là đại anh hùng, đều có tôn nghiêm, đều đừng nóng giận. Chúng ta còn muốn chết chung vong sơn mạch đâu. Vừa nói, nàng tiến đến Nguyệt Cơ bên cạnh ngồi xuống. Vô vô Nguyệt Cơ phía sau lưng, nói, bị hắn như vậy to con đánh một cái, rất đau. Nguyệt Cơ đột nhiên ngồi dậy, má trái đã sưng lên thật cao, nàng căm tức nhìn Huyền Nguyệt, nói, ngươi đừng cười trên nỗi đau của người khác, có bản lĩnh, ngươi cũng đi để hắn đánh một chút. Huyền Nguyệt thẻ lưỡi, nói, hắn hiện tại tâm tình không tốt, ta cũng không dám trêu chọc. Ai, Nguyệt Cơ tỷ tỷ nguyên bản bao nhiêu xinh đẹp một gương mặt ta, thế mà bị đánh thành dạng này, muốn là lúc sau lưu lại cái di chứng, làm cái mắt miệng méo nghiêng, coi như không dễ nhìn. Cứ việc ga ngốc hung hăng hướng Huyền Nguyệt mấy mắt, nhưng nàng vẫn đem lời nói ra. Mầm bay hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Còn sẽ có gì chứ a? Huyền Nguyệt đương nhiên nói, đương nhiên sẽ có, nham thạch lực lượng lớn bao nhiêu khỏi phải ta giải thích. Có lẽ Nguyệt Cơ tỷ tỷ xương cốt đã bị hắn làm hỏng, về sau mặt sẽ trở nên lệch nữa nha. Nguyệt Cơ có thể là nghĩ đến mình cho rằng vì hào dung mạo cứ như vậy hủy, nước mắt không ngừng chảy ra, hoa một tiếng, nằm sấp ở một bên lại khóc lớn lên, Nguyệt Ngân gân xanh trên trán nhảy lên, nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, muội muội ta đã đủ thương tâm, ngươi liền đừng kích thích nàng. Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nói, ta thế nhưng là hảo tâm a. Lúc đầu người ta nhìn Nguyệt Cơ tỷ tỷ bị đánh thảm như vậy, muốn giúp nàng trị liệu một chút, khôi phục nguyên dạng, nhưng ngươi nói như vậy, vậy coi như ta vẫn là đi ngủ tốt. Ang đốc, đến, để ta dựa vào ngươi bả vai đi ngủ, ngươi mặc dù ngốc hô hô, nhưng bả vai đến là rất dễ chịu. Nguyệt Cơ nghe tới Huyền Nguyệt lời nói, tiếng khóc lập tức thu nghỉ, một lần nữa ngồi dậy, kéo lại Huyền Nguyệt nói, Huyền Nguyệt muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể giúp ta chữa khỏi trên mặt tổn thương a? Huyền Nguyệt luốt luốt ma pháp trượng trong tay, nói, kia là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta là quan hệ ma pháp sư a? Chị liệu thế nhưng là ta sợ chúng nhất. Hiện tại ngươi biết gọi ta Huyền Nguyệt muội muội rồi. Vì dung mạo của mình, Nguyệt Cơ không thể không ăn nói khép nép nói, Huyền Nguyệt muội muội, ngươi liền giúp ta chỉ trị. Ta. Huyền Nguyệt giữ chặt Nguyệt Cơ cánh tay, hì hì cười một tiếng, nói, tốt, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, dùng không mấy phút công phu, ta liền có thể để cho dung mạo của ngươi trở về hình dáng ban đầu. Lúc này mặc dù là Nham Thạch đại ca không đúng, nhưng ngươi cu nở dê có sai, không phải sao? Liền đừng ghi hận hắn, có được hay không? Chúng ta đều là bạn đường, về sau còn muốn hai bên cùng ủng hộ đâu. Nguyệt Cơ nhìn Huyền Nguyệt một chút, gật đầu bất đắc dĩ. Nguyệt Ngân nghe xong Huyền Nguyệt có thể trị liệu muội muội mình trên mặt tổn thương, lông mày lập tức giãn ra, khẩn thiết nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi liền giúp muội muội ta trị một chút. Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nguyệt Cơ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu như dung mạo hủy rất đáng tiếc a. Nguyệt Cơ bị Huyền Nguyệt như thế thổi phồng, sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều. Một giờ trước nàng còn đem Huyền Nguyệt khi thành giống như cựu nhân, nhưng hiện tại trong lòng lại tràn ngập cảm kích. Kỳ thật, Huyền Nguyệt hoàn toàn là hù dọa bọn hắn, mặc dù Nham Thạch một cái tát kia đánh không nhẹ, nhưng hắn hay là lưu lại tay. Dù cho không trị liệu, qua tầm vài ngày, Nguyệt Cơ cu nở dê có thể khôi phục nguyên trạng. Đương nhiên, mấy ngày nay khẳng định là muốn thống khổ một chút. Nhìn xem Huyền Nguyệt bẹn bẹn dùng mấy lời nói liền hòa hoãn toa xe bên trong bầu không khí, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi ngồi xuống, ta cần phải bắt đầu. Các ngươi nhưng không cho nói nha. Mầm bay cùng Nguyệt Ngân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lên tiếng. Nguyệt Cơ cu nở dê ngồi thẳng thân thể, dùng ống tay áo lau khô nước mắt trên mặt, ngồi thẳng thân thể. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, bắt đầu nha. Nàng dựng thẳng lên ma pháp trượng, cố ý khoe khoang cao giọng ngầm sướng nói, vĩ đại quang chi thần a, xin đem ngài vĩ đại thần lực mượn tại ngài trung thành tín đồ, dùng khôi phục chi quang, đỡ bình trước mắt đau xót. Theo chú ngữ ngâm sướng, Huyền Nguyệt thiên sứ chi trượng tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, thần thánh khí tức tràn ngập tại toa xe bên trong. Huyền Nguyệt dùng tinh thần lực của mình khống chế khôi phục chi quang như tơ như sợi trôi hướng Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ có chút tránh một chút, nguyên bản nóng rát gương mặt xinh đẹp tại khôi phục chi quang thẩm thấu bư a sau thường có một loại cảm giác mát rượi, đau đớn thư giãn rất nhiều. Quang mang dần dần mãnh liệt, mọi người có thể thấy rõ ràng Nguyệt Cơ sưng lên mặt dần dần bình phục lại đi, dấu bàn tay cu nở dê dần dần biến mất. Khi toa xe bên trong khôi phục lại bình tĩnh thơ ý điếm, trừ vết máu ở khóe miệng bên ngoài, Nguyệt Cơ gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tựa hồ cũng không có bị đánh qua như. Huyền Nguyệt buông xuống ma pháp trượng, nhìn chung quanh một chút, cười nói, "Tốt, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi sờ sờ, đã không có việc gì." Nguyệt Cơ cảm giác được mặt mình đã hoàn toàn không thương, từng kia cảm giác mát rượi từ vết thương truyền đến, nói không nên lời dễ chịu. Mầm bay giật mình tiến đến Nguyệt Cơ trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn, Nguyệt Cơ bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên, một tay lấy hắn đẩy ra, trách mắng, chán ghét, chưa thấy qua mỹ nữ à. Mầm bay đổ tại A Ngốc trên thân nói, "Oa, Huyền Nguyệt muội muội, ngươi ma pháp thật không phải thổi. Ngay cả một điểm vết tích đều không có, Nguyệt Cơ, ta thế nhưng là hảo tâm giúp ngươi kiểm tra một chút à. Ngươi đây không phải lấy oán trả ơn a?" Nguyệt Cơ chợt nhìn Mầm bay một chút, hai tay sờ lên mình gương mặt xinh đẹp, vết thương chẳng những không thương, mà lại đã khôi phục nguyên trạng, không khỏi cảm kích nói, "Huyền Nguyệt muội muội, cảm ơn ngươi, trước kia đều là ta không tốt, luôn cùng ngươi đấu võ mồm, về sau ngươi chính là ta tốt nhất tỷ muội, có chuyện gì tỷ tỷ nhất định giúp ngươi." Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, trước kia ta cu nở dê có bất hảo a, chủ yếu là Nguyệt Cơ tỷ tỷ thật xinh đẹp, người ta đố kỵ nha. A ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một đôi chút thời gian trước còn nhao nhao túi bụi mỹ nữ, nói không ra lời. Lòng của phụ nữ lại thế nào là hắn có thể hiểu được đây này. Nguyệt Ngân cười nói, lúc này tiểu muội khỏi phải mặt mày hốc hác, đều là Nguyệt tiểu thư công lao, thật sự là cảm ơn ngươi. A ngốc nói, đã Nguyệt Cơ tỷ tỷ đã tốt, sự tình vừa rồi thì thôi. Nham Thạch đại ca người khác lúc đầu rất tốt. Lúc này, Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, xem ở Huyền Nguyệt muội muội phân thượng, lúc này ta liền không tính toán với hắn, về sau ta mới không muốn ly cái kia dã man nhân đâu. A ngốc, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt ta Huyền Nguyệt muội muội, nếu là ngươi khi phụ nàng, để nàng bị ủy khuất, ta cũng không tha cho ngươi nhà. A ngốc cười khổ nói, ta khi dễ nàng, nàng không khi dễ ta chính là tốt. Ai u, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao bóp ta a? Một trường phong ba, ngay tại Huyền Nguyệt cấp tờ hở tờ khôi phục thuật phía dưới lắng lại, mọi người lần nữa đạp lên tiến về Tử Vong Sơn mạch thám hiểm hành trình. Ba ngày sau, mọi người rốt cục đi ra Phổ Nham tộc trường địa, tiến vào đồi núi cùng rừng rậm bao trùm Thiên Nguyên tộc địa giới. Ba ngày này đến nay, bởi vì có Nham Thạch cùng Nham Lực quan hệ, bọn hắn mỗi lần đi ngang qua Phổ Nham tộc bộ lạc, đều sẽ có được nhiệt tình tiếp đãi. Nguyệt Ngân dòng binh đoàn 4 người cùng Nham Thạch, Nham Lực ở giữa, luôn luôn có một tầng ngăn cách. Bình thường cơ hồ rất ít nói chuyện. Nham Thạch cũng càng thêm trầm mặc. Trừ A Ngốc chủ động hướng hắn đáp lời bên ngoài, hắn căn bản không mở miệng. A Ngốc mặc dù không có cố ý tu luyện Minh Chữ Chí Quyết, nhưng đã chiêu thức hoàn toàn làm rõ. Huyền Nguyệt lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ ở trên xe ngựa nhìn xem Phổ Lâm Tiên Chi cho ma pháp của nàng bản chép tay hoặc là len lén giáo A chơi một lúc thôi động thần lòng chi huyết chú ngữ. Tại không gian hệ ma pháp bên trong, có một loại di chuyển tức thời câu lên hứng thú của nàng, làm cái này bướng bỉnh tiểu cô nương vờ ơ y ma phá lệ tu luyện. A Ngốc cu nở dê không ngư nở dê trí nhớ những cái kia không tính rất phức tạp chú ngữ. Thần Long Chi học cùng Phượng Hoàng Chi huyết chú ngữ trừ số ít mấy chữ bên ngoài, cơ hồ không sai biệt nhiều. A Ngốc đầu óc mặc dù chậm một chút, nhưng cái này mấy ngày đã đem mấy cái đơn giản chú ngữ một mực ghi nhớ. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể dùng mấy cái này cấp tờ hở tờ chú ngữ thôi động Thần Long Chi huyết. Xe ngựa ngừng lại, vạn bên trong thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Nguyệt Ngân lão đại, phía trước không có đường, bị một cánh rừng lớn ngăn trở, làm sao bây giờ? Mọi người xuống xe ngựa, nhìn về phía trước. Quả nhiên, trước mặt là mênh mông vô bờ đại sâm lâm, kia cao lớn cây cối cảnh lá tươi tốt, vừa nhìn liền biết có lịch sử lâu đời. Nham Thạch cùng Nham Lực cu nở dê từ trên ngựa nhảy xuống tới, A Ngốc đi đến Nham Thạch bên người, nói: "Đại ca, cái này bên trong làm sao không có đường, có phải hay không chúng ta đi nhầm rồi?" Nham Thạch lắc đầu, nói: "Chúng ta cũng không có đi sai. Thiên Nguyên trong tộc có một cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là lãnh địa của bọn hắn bên trong căn bản cũng không có đường. Cho nên, cho dù có số lớn quân đội đến đây công kích, chỉ sợ cũng rất khó công phá phòng tuyến của bọn hắn. Bắt đầu từ nơi này, chúng ta liền không thể cưỡi ngựa." Trước mặt vùng rừng rậm này, chính là Thiên Nguyên tộc tiếng tăm lừng lẫy tinh linh xâm lâm. Tất cả mọi người đã tụ tập đến Nham Thạch trung quanh, mà bay cao mày nói, không thể cưỡi ngựa quá khứ, kia xe ngựa của chúng ta làm sao bây giờ? Nham Thạch thản nhiên nói, chỉ có thể lưu tại cái này bên trong, ngựa của chúng ta cũng giống vậy. Ta sẽ để cho tinh linh tộc bằng hữu giúp chúng ta xem trọng. Cùng trở về thời điểm QNZ sẽ không ném. A Ngốc nhìn về phía Nguyệt Ngân, Nguyệt Ngân hướng hắn nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay, xét thấy giữa mọi người không khí ngột ngạt, A Ngốc đã thành mọi người ống loa. Có chuyện gì đều từ hắn đến cân đối. Huyền Nguyệt đụng lên đến, hương phấn nói, Nham Thạch đại ca, cái này tinh linh xâm lâm bên trong có phải là có rất nhiều tinh linh à? Ta còn chưa thấy qua tinh linh đâu. Bọn hắn là cái dạng gì? Nham Thạch vẫn như cũ là mặt không biểu tình nói, ở lại một chút người liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Tinh linh có thể nói là thiện lương nhất chủng tộc, chỉ cần không nguy hại đến bọn hắn sinh tồn, bọn hắn xưa nay không khẽ mở chiến sự. Các ngươi đem đồ vật đều thu thập xong, chúng ta cái này liền muốn tiến vào rừng rậm. A Ngốc nhìn trước mắt mảng lớn viễn cổ rừng rậm, không khỏi nghĩ lên mê viễn chi sâm, thở dài nói, hay là thiên nhiên đẹp nhất ta. Cái này mảng lớn rừng rậm thật sự là thật xinh đẹp. Nham Lực hừ một tiếng, nói, cái này tính là gì xinh đẹp, đây chỉ là tinh linh xâm lâm phía ngoài nhất công trình mà thôi, cùng ngươi thấy tinh linh tộc thôn xóm, liền biết cái gì là nhân gian tiên cảnh. A Ngốc lăng nói, tinh linh không phải ở tại rừng rậm bên trong sao? Chỗ nào đến cái gì thôn xóm? Chẳng lẽ bọn hắn cu nở dê phá hư rừng rậm không thành? Nham Lực nói, ngươi đây liền cô lẩu và văn, hắc hắc, cùng ở lại một chút nhìn thấy, ngươi biết cái gì là tinh linh thôn xóm. Nguyệt Ngân đi đến A Ngốc bên cạnh, nói, hiện tại trên đại lục tinh linh càng ngày càng hiếm ít, bọn hắn căn bản không nguyện ý cùng nhân loại liên hệ. Phải biết, trong tinh linh tộc tùy tiện tìm ra một cái nam tính đều muốn so nhân loại chúng ta anh tuấn nhiều, mà những cái kia nữ tính tinh linh càng là nhân gian tuyệt sắc. Có thật nhiều quý tộc gia trọng kim treo thưởng, để đạo tặc công hội người giúp bọn hắn bắt thiếu niên hoặc là thành niên tinh linh. Theo ta được biết, một nữ tính trưởng thành tinh linh, tại trên chợ đen có thể bán đến 10.000 kim tệ tả hữu. Chính là bởi vì như thế, cho nên tinh linh tộc sẽ thường xuyên nhận đạo tặc công hội cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng quấy rối. Dù cho đối đãi những người này, tinh linh tộc cũng rất ít hạ sát thủ, càng cho thấy bọn hắn thuần khiết thiện lương. Huyền Nguyệt tức giận hừ nói, ngay cả tinh linh cu nở dê có người muốn bắt, bọn hắn cu nở dê quá đáng ghét, nếu để cho ta gặp được, ta liền thay tinh linh tộc tiêu diệt những này thai hoàng lầm. Nguyệt Ngân đại ca, những quý tộc kia muốn tinh linh làm gì? Nguyệt Ngân lúng túng cười một tiếng, thấp giọng nói, làm tính nô lệ hoặc là đồ chơi. Huyền Nguyệt mặt người, nói, cái gì gọi là tính nô lệ? Mầm bay lúc đầu đang uống nước, nghe Huyền Nguyệt hỏi lên như vậy, lập tức cuồng bắn ra, phun vạn bên trong đầy đầu đầy mặt, vạn bên trong giật nảy mình, một phát bắt được mầm bay cổ áo, cả giận nói, ngươi làm gì? Mầm bay không ngơ tở lơ y ho khan, hiển nhiên bị nẹt. ta không phải cố ý. Huyền Nguyệt tiểu thư, nàng thực tế là mong ca cờ đạo hư UNZ hô truy hệ n và cổn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau bộ năm vợ ở mở lai theo dõi bình luận quan phỉ hệ ưu chuyện đề cư đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp đồ nạt cho cổn vợ ở đối với mò viết kéo thầy rồi hay sọ tìm thầy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 31. Tinh linh chi kiếp chương 31, tinh linh chi kiếp Huyền Nguyệt mọi người nói ngươi làm gì? Ta chỉ là hỏi cái gì là tính nô lệ mà thôi, ngươi đến mức lớn như vậy đâm kích ta. Nguyệt Ngân một mặt lúng túng nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi còn đừng hỏi, chúng ta chuẩn bị tiến vào rừng rậm, ngươi xem một chút còn có hay không cái gì đồ vật quên ở xe ngựa bên trong, đuổi mau mang theo. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, ta mới không có đồ vật quên đâu. Ngươi không nói, ta hỏi A Ngốc đi. A Ngốc, ngươi nói cho ta, cái gì là tính nô lệ? A Ngốc mở mịt lắc đầu nói, ta cũng không biết ta. Bất quá nếu là nô lệ, kia vận mệnh hẳn là rất bi thảm. Bị bắt tinh linh chân là quá đáng thương. Nguyên tới nhân loại bên trong khu nở dê có như thế trách trời thương dân, ta đến là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái có chút băng lãnh thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Theo ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, mười mấy đầu lục xe thân ảnh từ trong rừng rậm từ bay ra. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy đây là mười mấy người có nam có nữ, thân thể so với nhân loại hơi nhỏ một chút, trên thân bao trùm lấy lục xe thực vật sung làm quần áo, phía sau đều có hai con trong suốt cánh chim, đại bộ phận nhân thủ bên trong đều kéo một con lục xe đoàn cùng, mười mấy song đôi mắt to xinh đẹp hận hận nhìn chằm chằm A Ngốc bọn người, bọn hắn trừ phía sau sinh ra cánh chim bên ngoài, cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất liền là kia đôi nhọn dựng thẳng lên lỗ tai. Uy nghiêm sát khí từ những người này thân bên trên truyền đến, mọi người có thể ẩn ẩn cảm giác được bọn hắn cùng tiến bên trên ẩn chứa phi thường có xuyên thấu tính cường độ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem mọi người SHE giết như. Nham Thạch nói, là tinh linh tộc bằng hữu, mọi người đừng động thủ. Nói xong, hắn tiến lên mấy bước, hướng về phía cầm đầu một tên nam tính tinh linh khẽ thi lễ nói, vị này tinh linh đại ca ngài tốt, ta là phổ Nham tộc Nham Thạch, lần này đặc địa đến đây bái kiến các ngươi tinh thần khẩn trương như vậy. Cầm đầu tinh linh là người, nói, ngươi là phổ Nham tộc Nham Thạch. Kia Nham Phi là gì của ngươi? Nham Thạch nói, Nham Phi chính là gia phụ. Chẳng lẽ đại ca nhận biết gia phụ a? Tên kia nam tính tinh linh không có chút nào buông lòng ý tứ, cảnh giác nói, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh mình là Nham Phi chi tử? Nham Thạch mỉm cười, từ trong ngực móc ra một khối đá như đồ vật ném tới, A Ngốc cẩn ẩn nhìn thấy, hòn đá kia bên trên tựa hồ có mấy cái chữ, trong đó còn ẩn chứa không kém năng lượng. Tinh linh tiếp nhận tảng đá, Nham Thạch nói, đây là ta lúc sinh ra đời, chúng ta phổ Nham tộc vĩ đại phổ Lâm tiên tri ban cho ta hộ thân phủ. Mời ngài nhìn xem. Tên kia tinh linh nhìn kỹ một chút tảng đá, lắc đầu, nói, ta nhìn không ra có cái gì đặc biệt, bất quá đã ngươi khẳng định như vậy mình là phổ Nham tộc nhân, cái kia có thể cùng chúng ta tiến vào rừng rậm. Các ngươi đến tinh linh rừng rậm đến, thật chỉ là vì bái thấy chúng ta nữ vương bệ hạ a. Nham Thạch nói, chúng ta chuyến này là chuẩn bị thông qua tộc trưởng địa, đến Tử Vong Sơn mạch đi tìm một vài thứ, đi ngang qua quý địa, chuyên tới để bái gặp một chút nữ vương bệ hạ. Bên cạnh một cái màu tím tóc dài xóa vai tinh linh thiếu nữ bay đến nam tính tinh linh thân bên cạnh, không ngừng nói gì đó, loại kia ngôn ngữ là tất cả mọi người nghe không hiểu, A Ngốc đoán được, cái này nhất định là tinh linh ngữ. Cái kia nam tinh linh nghe không ngừng gật đầu. Tinh linh thiếu nữ sau khi nói xong, hắn do dự một chút, nói: "Vợ ơi thi tô tờ, đã các ngươi cùng phổ Nham tộc có quan hệ, liền theo chúng ta tiến vào rừng rậm, bất quá, nhất định phải từ chúng ta tinh linh ma pháp sư phong ấn lại năng lực của các ngươi, đợi đến nữ vương bệ hạ xác nhận thân phận của các ngươi, mới có thể trả lại cho các ngươi tự do." Nham Thạch nhíu mày, hơi giận nói: "Tinh linh tộc lưu cờ na ó như thế đại khách, đây cũng không phải là phong cách của các ngươi à? Đây chẳng lẽ là hy rơi nữ vương mệnh lệnh của bệ hạ a?" Nam tinh linh quật cường nói: "Không sai, đây chính là nữ vương mệnh lệnh của bệ hạ, nàng yêu cầu chúng ta tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai. Không quản các ngươi có đồng ý hay không, chúng ta đều nhất định phải bắt các ngươi trở về." Nói xong, chúng tinh linh trong tay đoạn cung lại dâng lên, bay ở phía sau cùng một tên nữ nhân tinh linh, trong tay cầm một thanh tiểu xảo ma pháp trượng, lóe ra nhàn nhạt lục xe quan mang. Huyền Nguyệt hướng Nham Thạch nói, "Đây chính là ngươi nói thiện lương mà lại yêu thích hòa bình tinh linh tộc a. Ta nhìn, làm sao so với các ngươi phổ Nham tộc còn bá đạo a? Vừa thấy mặt phải bắt chúng ta." Nham Thạch nói, "Tinh linh tộc nhất định là xảy ra đại sự gì, bằng không bọn hắn sẽ không như vậy." Tinh linh tộc bằng hữu, các ngươi trước không nên động thủ, để chúng ta thương lượng một chút. Nói xong, quay đầu hướng A Ngốc nói, huynh đệ, chúng ta không thể cùng tinh linh tộc phát sinh xung đột, ta nhìn, liền theo bọn hắn ý tứ. A Ngốc vẫn không trả lời, Miêu Phi cấp lời nói, như vậy sao được, nếu như bị phong ấn lực lượng, chúng ta còn không phải mặc người chém giết ta. A Ngốc nhìn xem Nham Thạch, lại nhìn xem Miêu Phi, hướng cầm đầu tinh linh đạo, tinh linh đại ca, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta thật không có ác ý gì. Nam tinh linh hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết các ngươi có phải hay không đánh lấy phổ Nham tộc danh nghĩa đạo tặc. Không được, nhất định phải trước phong ấn lại lực lượng của các ngươi mới có thể mang các ngươi tiến vào chúng ta tinh linh rừng rậm. Lúc này, Nguyệt Ngân QNZ đi tới, ngăn tại Mầm Phi thân trước, cất cao giọng nói, "Tốt, chúng ta tin tưởng các ngươi tinh linh tộc, theo ý ngươi nhóm tốt." Miêu Phi vội la lên, "Nguyệt Ngân lão đại, không được a. Không thể bị bọn hắn phong ấn lực lượng." Nguyệt Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Không sao, ta tin tưởng tinh linh tộc là sẽ không tổn thương bằng hữu." Tới. Nam tinh linh nhíu mày, có vẻ hơi do dự, sau một lúc lâu, hắn nói, "Nếu như đến nữ vương kia bên trong chứng minh các ngươi thật là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu, ta, tinh linh tộc cá viên nhất định chỉnh trọng hướng các ngươi xin lỗi." Như mã, động thủ. Theo hắn kêu gọi, tinh linh tộc đội ngũ phía sau kia danh nữ ma pháp sư bay ra, không ngừng dùng tinh linh ngôn ngữ gìn hát chú ngữ. Lục xe quang mang tại trung quanh nàng lóe ra, chú ngữ gìn hát thời gian không ngắn, chừng chén trà nhỏ lúc phân, khi lục xe quang mang hoàn toàn đưa nàng vây quanh lúc, nàng mới huy động ma pháp trượng, một đạo lục mang đánh vào bên cạnh một cây đại thụ. Đại thụ tại ma pháp quang mang rót vào bư a sau lúc điên cuồng sinh trưởng, 7, 8 cây cây mây từ trên mặt đất hướng A ngốc bọn người bỏ tới. Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn ngón trỏ phẩm chất cây mây, nói: "Oa, đây chính là tinh linh tộc tự nhiên ma pháp a. Thật sự là thật thần kỳ a." Cây mây rất nhanh du tẩu đến trước mặt mọi người, từ dưới chân leo lên, rất mau đem mọi người thân trên cuốn lại. A ngốc có chút thoáng dây rủa, cảm giác cây mây mềm dai tính 10 phần, chính là dùng sinh sinh đấu khí cũng chưa chắc có thể kiểm soát. Được xưng là như ma nữ nhân tinh linh tại cây mây đem mọi người thân trên hoàn toàn cuốn chặt lấy về sau, đình chỉ chú ngữ gìn hát, nàng có chút mỏi mệt hướng Á Viên nhẹ gật đầu. Á Viên nói: "Tốt, hiện tại có thể đi, các ngươi đi theo chúng ta." Nói xong, mang theo chúng tinh linh quay lại thân hình hướng trong rừng rậm chậm rãi bay đi. Bị trói chặt thân trên tư vị tự nhiên rất khó chịu, nhang lực bất mãn nói: "Rất lâu không có tới tinh linh tộc, không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, vậy mà liền bị trói thành bánh trưng." Nhang Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi thiếu nói vài lời, đợi đến tinh linh nữ vương kia bên trong, nàng sẽ trả chúng ta một cái công đạo." Nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Huyền Nguyệt cũng không hề để ý bị cây mây trói chặt, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu có chuyện gì, mình Vượng Hoàng chi huyết nhất định có thể giải quyết những này cây mây. Tinh linh rừng rậm bên trong đường phi thường gặp đèn, cơ hồ không có đất bằng, mọi người chậm rãi từng bước đi theo chúng tinh linh hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, cao lớn cây cối che đậy đại bộ phận phân ánh nắng, trận trận cảm giác mát rượi truyền nhập thể nội, hô hít một hơi nhẹ nhàng khoan khoái không khí, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nham Lực có chút say mê nói: "Cái này bên trong không khí coi như không tệ, so với chúng ta phổ nham tộc còn tốt hơn, Nham Thạch đại ca, chúng ta lần trước tới vẫn là mười mấy năm trước sự tình đâu." Tại cái này điệu ngữ hoa hương trên vùng tỉnh thổ, Nham Thạch tâm tình tựa hồ sáng sủa một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Du nở dê vờ a a." Tinh linh rừng rậm tuyệt đối là đại lục ở bên trên xinh đẹp nhất địa phương một trong, nếu như Vân Nhi còn sống tốt biết bao nhiêu, nàng nếu là nhìn thấy những này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nhớ tới chết thảm ái thê, Nham Thạch trong lòng đau xót, không lên tiếng nữa. Trong đám người chỉ có Huyền Nguyệt sẽ không mảy may bó kỹ, đi trong chốc lát, song thối đã đau bước nhất không được, bởi vì không có hai tay đến nắm giữ cân bằng, lại thêm ổ gà lợm chầm con đường, nàng sơ ý một chút, lập tức bằng mở dao, A Ngốc dưới nhảy một cái, vội vàng ngồi xổm nàng bên cạnh, nhưng tay bị trói lấy, QNZ không có cách nào đưa nàng nâng đỡ. Huyền Nguyệt lu cờ na ho đến qua dạng này khổ, lập tức khóc lớn lên, nghe tới tiếng khóc của nàng, mọi người dừng bước lại, Nguyệt Cơ đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào?" Huyền Nguyệt khóc không ra tiếng, bọn hắn tinh linh tộc QNZ quá khi dễ người, người ta một cái nữ hài tử, lại không biết võ kỹ, để ta đi như thế nào à? "Ta không đi, ô ô." Á Viên bay tới, đưa tay đi đỡ Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt sắc giọng: "Không cho chạm vào ta." "Chán ghét." Á Viên ngẩn ngơ, hắn cái này mới nhìn rõ, bọn này kẻ ngoại lai bên trong lại có như thế một cái dường như thiên sứ tiểu cô nương, lấy tướng mạo đến luận, cho dù ở tinh linh trong tộc, Huyền Nguyệt dung mạo QNZ tuyệt đối tính được là đỉnh tiêm mỹ nữ. Á Viên nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nhân loại ma pháp sư." "Dạng này, ta nhìn các ngươi QNZ xác thực không có ác ý gì, liền đem ngươi trói buộc giải khai, ngươi xem coi thế nào." Huyền Nguyệt tiếng khóc thu nghỉ, Lê Hoa mang mưa nói: "Cái này còn tạm được, nhanh giải khai." Á Viên kêu lên như mã, đem Huyền Nguyệt trên thân cây mây thu lại, Huyền Nguyệt ngồi dậy, hoạt động sống chuyển động thân thể, vừa rồi ngã xuống lúc, bàn tay nhỏ của nàng tra pha một điểm, trận trận đau đớn làm nước mắt của nàng không khỏi lại chảy ra. Nhẹ giọng gìn hát lên quang hệ khôi phục thuật, tại bạch quang chiếu dọi xuống, trên tay vết thương nhỏ thông suốt mà càng. Như mã bay xuống tại Huyền Nguyệt bên cạnh, nói: "Tiểu muội muội, lao dùng ma pháp trị liệu vết thương thế nhưng là không tốt à, sẽ giảm xuống tự thân sức miễn dịch, như loại này vết thương nhỏ vẫn là để chính nó khỏi hẳn tốt." Huyền Nguyệt bẹp anh xê hồn, nói: thế nhưng là thật là đau a. Ngươi bộ dáng cu nở dê không lớn hơn ta bao nhiêu, đừng gọi ta tiểu muội muội làm. Người ta ghét nhất người khác nói ta tiểu." Như mã hì hì cười một tiếng, nói: "Không so ngươi tiểu. Vậy ngươi coi như sai, chúng ta tinh linh tộc có thể sống đến 400-500 tuổi, ta năm nay nhưng có nhanh 100 tuổi a, mặc dù tại tộc bên trong không tính lớn, nhưng cùng ngươi so, coi như kém rất nhiều." Huyền Nguyệt phun quát to một tiếng, chỉ vào Như Mã nói: "Ngươi đều nhanh 100 tuổi rồi." Như Mã vui vẻ gật đầu, nói: "Du nở dê vờ a a, còn kém 2 năm liền 100 tuổi. Đợi đến 100 tuổi, ta chính là lớn tinh linh." Huyền Nguyệt tựa hồ quên đi vừa rồi ngã xuống đau xót, kéo lại Như Mã cánh tay, thân mật nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhanh dậy một chút ta, như thế nào mới có thể tại 100 tuổi vẫn bảo trì ngươi xinh đẹp như vậy?" Tinh linh tộc là một cái yêu thích hoàn mỹ trung tộc, nghe tới Huyền Nguyệt chân thành tra hỏi, Như Mã không khỏi cười: "Tiểu muội muội, đây là huyết thống vấn đề, cũng không có cái gì đặc thù biện pháp à?" Huyền Nguyệt bỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói: "Nguyên lai làm tinh linh là tốt như vậy, có thể 100 tuổi vẫn xinh đẹp như vậy, nếu là ta QNZ thác sinh thành tinh linh liền tốt." Như Mã mỉm cười, nói: "Nếu như ngươi nếu là tinh linh, nhất định là xinh đẹp nhất tiểu tinh linh." Á Viên đã lại bay lên, nói: "Chúng ta nên lên đường, nếu không mọi người nhìn chúng ta lâu như vậy không quay về, sẽ nóng nảy." Đúng lúc này, tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phía xuống tới, bọn hắn từng cái toàn thân bị áo đen bao phủ, chỉ lộ ra hai mắt, có cầm dây thừng, có cầm binh khí cùng tấm thuẫn, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Một cái dây thừng bộ đột nhiên từ người áo đen bảy bên trong bay ra, thành công trói buộc chặt Như Mã thân thể. Tên kia cao lớn người áo đen dùng bên trong kéo một cái, lập tức đem Như Mã linh lung thân thể mềm mại bắt đến bên cạnh, tay phải tại Như Mã trên cổ hết thảy, đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn đáp ý cười to nói, các huynh đệ nhanh lên, tinh linh ma pháp sư đã bị ta bắt đến. Chúng người áo đen lập tức lại không cố kỵ chút nào, hướng tinh linh nhóm nhào tới. Á Viên Lâm Uy không loạn, tung bay lên không, dưới sự chỉ huy của hắn, từng con lục xe tinh linh chi tiện hướng chúng quanh người áo đen tung ra. Thế nhưng là, những người áo đen này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm có nặng nghề tâm thuẫn, mặc dù tinh linh tiễn xuyên thấu năng lực rất mạnh, nhưng lại không cách nào đột phá phòng ngự của bọn hắn. Tinh linh tộc trong suốt cánh chim mặc dù có thể đem bọn hắn đưa vào không trung, nhưng là tinh linh tộc năng lực phi hành cũng không thể cùng dực nhân tộc so sánh, tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Tại trong rừng cây, bởi vì có tươi tốt cảnh lá ngăn cản, bay lên cao độ ngay cả 10mqnz rất khó đạt tới. Người áo đen không ngừng hướng không trung ném ra ngoài từng con dây thường bộ, không có tinh linh ma pháp sư chi viện, một lát sau, lập tức lại có 3 tên tinh linh bị dây thường bộ bắt lấy, tu mở xuống dưới. Huyền Nguyệt bị lấy đột nhiên xuất hiện biến hóa giật nảy mình, đội vàng trốn đến A Ngốc bên cạnh. Nham Thạch lo lắng hô to, tinh linh bằng hữu, nhanh giải khai trên người chúng ta trói buộc, chúng ta giúp các ngươi kháng địch. Á Viên một bên SHE tiễn, một bên né tránh dây thường bộ, cả giận nói, ai biết các ngươi có phải hay không cùng một bọn, khẳng định là các ngươi đem bọn hắn đưa tới. Kỳ thật, coi như hắn tin tưởng Nham Thạch đám người thành ý, QNZ không có cách nào giải trừ bọn hắn trói buộc, dù sao, bọn này tinh linh bên trong duy nhất ma pháp sư Như Mã đã bị bắt đi. Nhìn xem dần dần rơi, thứ này quá cứng cỏi, ta ra y rủa mà không thỏa tờ. Huyền Nguyệt nghĩ, nói, ta có biện pháp, bất quá, các ngươi có thể sẽ bị hỏa thiêu một chút, kiên nhẫn một chút đau à. Nói xong, móc ra bản thân Phượng Hoàng chi huyết, nhẹ giọng gìn hát nói, Vạn Điểu Chi Vương Phượng Hoàng à, xin đem ngài kia vô tận hỏa diễm chi lực ban cho ta, hóa thành dao găm ngọn lửa, bổ ra trước mắt trói buộc. Phượng Hoàng chi huyết nó bên trong một cái đặc điểm lớn nhất chính là, chỉ cần có sơ cấp ma pháp sư trình độ, liền có thể lợi dụng nó đến phát ra hỏa hệ ma pháp, uy lực sẽ theo người thi pháp công lực cao thấp mà định ra. Mà A Ngốc thần long chi huyết QNZ có tương ứng đặc biệt tính, bất quá dùng đến chính là quan hệ ma pháp. Theo chú ngữ gìn hát, Huyền Nguyệt trong tay Phượng Hoàng đỏ như máu làm binh dự thả, một cái chim hình hỏa diễm từ giọt nước trong bảo thạch xung ra, tại Huyền Nguyệt chỉ huy dưới, dẫn đầu phóng tới A Ngốc lồng ngực chỗ dây leo. A Ngốc chỉ cảm thấy lồng ngực nóng lên, cuốn quanh lấy mình cây mây lập tức đứt gãy, vết đứt gặp phải cháy đen, bởi vì có Minh Vương kiếm kia băng lãnh tà lực, cho dù là Phượng Hoàng hỏa diễm cũng vô pháp làm bị thương da thịt của hắn. A Ngốc trở tay cạo ra thiên cương kiếm, bạch quang hiện lên, lập tức đem nham thạch cùng nham lực trên thân cây mây cắt đứt, cây mây mềm dai tính cũng không thể ngăn cản thiên cương kiếm sắc bén. Hai người hét lớn một tiếng, phân biệt cạo ra binh khí của mình hướng người áo đen vào tới. Phượng Hoàng hỏa diễm đã là Huyền Nguyệt hiện giai đoạn chỗ có thể sử dụng Phượng Hoàng chi huyết lực lượng mạnh nhất, nàng vốn định kế tiếp theo dùng hỏa diễm giúp người khác QNZ giải trừ trói buộc, nhưng ma pháp của mình lực như có lẽ đã bị Phượng Hoàng chi huyết cạo không như vậy, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, toàn thân mềm nhũn, ngồi ngay đó. Kỳ thật, nàng quá chuyện bé xé ra to, hỏa một tướng khắc, dù cho dùng một cái cấp thấp một điểm hỏa hệ ma pháp QNZ có thể giải trừ dây leo trói buộc. A Ngốc giải trừ nham thạch cùng nham lực trói buộc, vội vàng hướng Huyền Nguyệt nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Huyền Nguyệt hưu khí vô lực nói, "Ta không sao." Chính là ma pháp lực dùng nhiều chút, ngươi nhanh giúp Nham Thạch đại ca bọn hắn đi đối phó đám kia bại hoại, cũng không thể để bọn hắn đem tinh linh bắt đi à? Nhất là Như Mã tỷ tỷ. A Ngốc nhẹ gật đầu, đem Nguyệt Ngân bốn người trói buộc giải trừ rơi, trong mắt mọi người đồng thời lưu lộ ra ánh mắt kiên nghị, trừ lưu lại bạn bên trong tại Huyền Nguyệt bên cạnh tương hộ bên ngoài, mọi người cùng nhau hướng người áo đen vào tới. Lúc này, Nham Lực cùng Nham Thạch đã sớm xông vào người áo đen bảy bên trong. Hai người đều là lực lượng hình chiến sĩ, kia dày đặc tấm thuẫn tại trước mặt bọn hắn căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nham Thạch tựa hồ muốn mình nội tâm lửa giận hoàn toàn phát ra, từng đao không lưu tình chút nào hướng người áo đen bổ tới. Mỗi một đao đều mang vô song thảm liệt khí thế, cùng hắn chống lại người áo đen không khỏi là thuận nát người vong hạ tràng. Nham lực công kích không chút nào thấp hơn Nham Thạch, một đôi rộng mặt chiến phủ cơ múa không gì không phá. Một lát sau, đã có 7, 8 cái người áo đen chết tại hai anh em họ trong tay. Một tên người áo đen quá to, là Đường kia bằng hữu, nghi đen ăn đen a. Nham lực giận dữ hét, ta đen mẹ ngươi 20, ta chặt chết các ngươi bọn này muốn đàn. Từ ngày đó bị Nham cự lừa gạt về sau, hắn đã sớm kìm nén một bụng lửa giận, lại thêm mấy ngày nay mọi người ở giữa kia cảm giác bị đè nén, thật vất vả có một cơ hội biểu hiện, hắn giống như một đầu hổ điên như hướng bắt có tinh linh người áo đen phóng đi. Lúc này, A Ngốc mấy người cũng đã đến. A Ngốc bởi vì đầu óc chậm, lúc trước câu văn giáo chiêu thức của hắn chủ yếu là lấy khí thế cùng lực lượng làm chủ, cho nên công kích của hắn phương thức cơ hồ cùng Nham Thạch đồng dạng, chỉ bất quá A Ngốc nắm tính nhân hậu, mỗi một kiếm chỉ là đem đối phương tấm thuẫn bổ nát, sau đó dùng thiên cương kiếm chống tại đối thủ khớp nối bên trên, để đối thủ mất đi năng lực chiến đấu mà thôi. Nhưng A Ngốc không thấy được chính là mỗi một cái bị hắn đả thương ngã xuống đất người áo đen, bởi vì không có tấm thuẫn bảo hộ, đều đã chết đang tức giận tinh linh dưới tên. Nguyệt Ngân Ngân kiếm cùng Miêu Phi Nhuyễn kiếm mặc dù không cách nào bổ ra đối thủ tấm thuẫn, nhưng bọn hắn ra chiêu đều tìm xảo trá góc độ, những người áo đen này công phu cũng không phải là rất mạnh, tại bọn hắn liên thủ dưới, QNZ sát thương không ít người. Nhất là Miêu Phi, xuất kiếm rỉn hung ác vô song, chuyển tìm địch nhân yếu hại hạ thủ, tại Nguyệt Ngân phối hợp xuống, cơ hồ không có để lại cái gì người sống. Nguyệt Cơ ở một bên chi viện mọi người, chỉ cần cái nào người áo đen lộ ra sơ hở, tất nhiên là một đạo ngân quang hiện lên, bị nàng ngân tiến SHE bên trong, nó thước đo vờ y mà không chút nào như tại tinh linh cung tiến thủ. Mấy chục tên người áo đen một lát sau, bị nhân số không chiếm ưu A Ngốc bọn người giết liên tục bại lui, mắt thấy là phải không địch lại. Lúc này, đột nhiên từ trong bụi cây lại nhảy lên ra 7, ta mở tên người áo đen, bọn hắn trang phục cùng lúc trước người áo đen hơi có khác biệt, trên thân cũng không có tấm thuẫn cùng dây thừng, mỗi người trong tay đều xách ngược lấy hai thanh hàn quang lấp lóe dao găm. Lúc trước bị bắt đi tinh linh trừ như mã bên ngoài, đã đều bị cứu trở về, bọn hắn mặc dù không bị đến tổn thương gì, nhưng đều bị địch nhân đánh ngất xỉu. Bắt lấy như mã tên kia cao lớn người áo đen nhanh chóng lui càng về sau bảy, ta mở tên người áo đen bên cạnh, hoảng sợ nói, thủ lĩnh, lúc đầu chúng ta đều muốn đắc thủ, nhưng không biết từ chỗ nào đến một bang lợi hại ra hỏa, đem chúng ta tới tay tinh linh cướp đi không ít, các minh đệ tử thương rất nặng à. Một tên dáng người gầy tiểu nhân người áo đen hừ lạnh nói, các người đám phế vật này, ngay cả mấy người như vậy đều thu thập không được, gọi bọn hắn lui về tới. Cao lớn người áo đen vội vàng đáp ứng, thổi lên một tiếng huýt sáo vang rội, miệng tiếng còi vang lên, còn sót lại không đến 10 tên người áo đen tại tấm thuẫn điểm hộ dưới thối lui đến tay cầm dao găm người áo đen bảy bên trong. Á Viên cũng không có bị bắt tinh linh cùng A Ngốc bọn người tụ hợp đến cùng một chỗ, Á Viên cảm kích mà nói, các ngươi thật là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu, lúc trước sự tình thật là có lỗi với. Nham Thạch nói, không nói trước những này, giải quyết bọn này địch nhân lại nói. Về sau mấy tên kia tựa hồ có chút bản lĩnh, mọi người cẩn thận. Á Viên gật đầu nói, ta vừa rồi đã phát ra tín hiệu, bởi vì cái này bên trong là tinh linh tộc biên giới địa khu, chúng ta người tương đối ít, chỉ sợ còn muốn chờ một lúc viện quân mới có thể đến. Nguyệt Ngân cao mày nói, nhìn về sau những người này cách ăn mặc, hẳn là đạo tặc công hội người, bọn hắn vậy mà như thế trắng trợn đến tinh linh tộc bắt người, liền không sợ tác vực liên bang tìm bọn họ để gây sự à? Kia về sau mấy tên người áo đen chỉ sợ chí ít có cao cấp đạo tặc cấp bậc, mọi người cẩn thận. Nham Thạch nhìn Nguyệt Ngân một chút, hướng Á Viên nói, tinh linh đại ca, các ngươi ở phía sau cho chúng ta áp trận, chúng ta bên trên đi chiếu cố bọn này hỗn đản. Nói xong, cùng Nham Lực cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. A Ngốc cùng Nguyệt Ngân dòng binh đoàn thành viên cũng đội vàng đi theo, một nhóm 7 người đi đến chúng người áo đen trước mặt. Về sau 7 tên người áo đen cũng tới trước mấy bước, ở trong một người trầm giọng nói, không quản các ngươi là đầu na o tuyến bên trên bằng hữu, hôm nay các ngươi hạ thủ cu nở dê quá ác. Chúng ta 22 tên huynh đệ sinh mệnh cứ như vậy nhét vào cái này bên trong, các ngươi làm sao cũng phải cấp cái giao đại. Nham Lực phẫn nộ quát, giao đại cái rắm, các ngươi bọn này muốn đạn chạy đến nơi đây bắt tinh linh, chẳng lẽ không đáng chết à? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, đều là trên đại lục hồn, ai không phải bị tiền, các ngươi hôm nay đã làm như thế tuyệt, nhưng liền đừng trách chúng ta muốn đánh vỡ truyền thống. A Ngốc là người, nhỏ giọng hỏi Nguyệt Ngân nói, bọn hắn có cái gì truyền thống? Nguyệt Ngân thấp giọng nói, đạo tặc công hội có quy định, đi trộm hoặc là đi đoạt lúc không cho phép giết người. Xem ra bọn này người áo đen muốn liều mạng. Cao cấp đạo tặc công phu thế nhưng là rất đáng sợ. Nếu có thu hoạch người tại, chúng ta liền nguy hiểm. Ở lại một chút cũng phải cẩn thận, những này cao cấp đạo tặc tốc độ đều thật nhanh. Nham Thạch hướng người áo đen nổi giận nói, các ngươi vì bản thân si lợi, liền đem thiện lương tinh linh đặt trong nước sôi lửa bỏng, cách làm của các ngươi cu nở dê quá từ si. Các ngươi những người này đều là chết chưa hết tội, chúng ta là vì dân trừ hại có cái gì không đúng? Bên cạnh một tên người áo đen tiến đến cầm đầu người áo đen bên cạnh thấp giọng nói gì đó, cầm đầu người áo đen nhẹ gật đầu, hướng Nham Thạch nói, dạng này, các ngươi hiện tại là 7 người, chúng ta cũng là 7 người. Chúng ta so một trận, nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền lập tức rời khỏi tinh linh rừng rậm, nếu như các ngươi thua, cũng không cần lại ảnh hưởng chuyện của chúng ta. Nguyệt Ngân nói khẽ với A Ngốc nói, xem ra những này đạo tặc hay là rất kiêng kỵ công hội quy củ, nếu không, bọn hắn QNZ sẽ không như thế khách khí. Điều kiện như vậy đối chúng ta là rất thích hợp, nếu như chúng ta đánh thắng được bọn hắn đương nhiên phải rút đi, bằng không mà nói, chúng ta muốn rút, cũng rút không được tinh linh cái gì. A Ngốc gật đầu nói, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng được bọn hắn a? Nguyệt Ngân nói, ta cũng không biết, từ mặt ngoài nhìn không ra những người này sâu cạn, bất quá binh khí của bọn hắn đều là dao găm, chỉ sợ đều có nhất định công phu. Binh khí càng ngắn, công phu liền càng hung hiểm. Nham Thạch hiển nhiên cũng biết người áo đen đã để bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, làm sao so? Người áo đen nói, rất đơn giản, hai chúng ta bên cạnh thay phiên bên trên, thua thì không cho lại đến trận, chỉ cần cuối cùng phương kia 7 người toàn bộ bị đánh bại, coi như thua. Bất quá, ta hy vọng các ngươi không muốn lại hạ sát thủ. Bằng không mà nói, ta sợ chúng ta người sẽ không chế không nổi cảm xúc. Nham Thạch không để ý đến đối phương uy hiếp, thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu. Các ngươi ai tới? Cầm đầu người áo đen phía bên trái bên cạnh nhìn thoáng qua, nói, tiểu thất, ngươi đi. Ngoài cùng bên trái nhất một tên người áo đen thân thể lóe lên, đã đứng tại song phương trung ương, tốc độ nhanh chóng, quả thực để Nham Thạch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng ưu thế của mình chủ yếu về mặt sức mạnh, đối phó loại tốc độ này chiến sĩ, hắn là không am hiểu. Hắn đang do dự mình muốn không muốn lên sàn, Miêu Phi đã lao ra ngoài. Tay trái nắm bắt nhuyễn kiếm mũi kiếm, khinh thường nói, liền để ta trước lãnh giáo một chút các ngươi những này gái mại dâm mình cho cướp hạ người có cái gì lợi hại bản sự. Người áo đen đồng dạng là dáng người gầy nhỏ, con mắt rất lớn, nhưng lại híp mắt cùng một chỗ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rơi vào Miêu Phi người lên. Hắn tựa hồ cũng không có bị Miêu Phi lời nói gái mại dâm giận, thân thể hơi cong, lạnh lùng nói, cẩn thận. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, vừa mới nói xong, thân hình thoát một cái, mầm liếc mắt đưa tình trước đã mất đi thân ảnh của đối phương. Hắn giật nảy cả mình, hắn đối tốc độ của mình phi thường tự phụ, thật không nghĩ đến cái này gầy tiểu nhân người áo đen tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn vô ý thức vòng lên nhuyễn kiếm trong tay, ở chung quanh vài tầng tiếp theo tinh mịn kiếm ảnh. Đinh đinh hai tiếng thanh vang, Miêu Phi cảm giác được trên nhuyễn kiếm truyền đến hai đạo bén nhọn đấu khí, hắn liều mạng thôi động đấu khí trong cơ thể chống lại, nhưng lại không cách nào ngăn cản bén nhọn đấu khí xâm nhập. Đau đớn kịch liệt từ tay bên trên truyền đến, Miêu Phi nhuyễn kiếm rớt xuống đất, trên cổ mắt lạnh, dao găm đã khoác lên trên bả vai hắn. Sát khí lạnh lẽo làm Miêu Phi không dám có chút dị động. Ngay tại hắn cho là mình muốn mệnh tang hoàng tuyển thơ ý điểm, sát khí đột nhiên biến mất, người áo đen xuất hiện lần nữa tại lúc bắt đầu địa phương, thản nhiên nói, ngươi đã thua. Miêu Phi sắc mặt tái nhợt đứng tại kia bên trong, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Nguyệt Ngân tiến lên đỡ lấy Miêu Phi, hướng người áo đen nhẹ gật đầu, nói, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Trong lòng cũng của hắn là lo lắng bất an, chiến đấu mới vừa rồi cho thấy, Miêu Phi cùng đối phương căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Mà Nguyệt Ngân công phu của mình mặc dù so Miêu Phi trình độ cao một chút, nhưng lại không sai biệt nhiều. Không riêng Nguyệt Ngân có chút sợ, những người khác cũng bị người áo đen xuất thủ một chiêu kinh ngạc đến ngây người. Môn tự vấn lòng, trong đám người không có người nào có nắm chắc có thể đón lấy vừa rồi công kích quỷ dị kia. Nham Thạch cắn răng một cái, vừa muốn mình ra sân, lại phát hiện đầu vai của mình bị bắt lại, bắt hắn lại, chính là A Ngốc. A Ngốc hướng Nham Thạch nhẹ gật đầu, nói, đại ca, để ta đi. A Ngốc QNZ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, tại kiến thức người áo đen vừa rồi thân pháp quỷ dị về sau, mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng nghĩ tới thiện lương tinh linh sẽ bị những bọn người này bán làm nô lệ, trong đầu lập tức nóng lên, xúc động hướng Nham Thạch xin chiến. Nham Thạch biết A Ngốc công phu cùng mình tương xứng, đồng thời hắn sẽ còn chút ma pháp, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hắn sẽ có một tia cơ hội. Gật đầu nói, hết thể cẩn thận. A Ngốc đáp ứng một tiếng, cào ra phía sau thiên cương trọng kiếm, đi đến đen áo mặt người trước, hai tay nắm ở thiên cương kiếm chuôi kiếm, nhàn nhạt màu trắng đấu khí thấu thể mà ra, khí thế bi người nhìn đối phương, nói, xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, A Ngốc lập tức toàn lực thôi động lên thể nội sinh sinh chân khí, trong mắt lại không có người áo đen tồn tại, phảng phất mình đặt mình vào bên trong, khí thế theo biến ca ba động từng tầng hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Người áo đen trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần xe, thân thể hơi cong, chống lại lấy A Ngốc khí thế, hắn cảm giác được, mình khí cơ đã bị A Ngốc khóa kín, chỉ cần hơi động đậy, tất nhiên sẽ đưa tới đối thủ lôi đỉnh một kích. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt giằng co, nửa ngày ai cũng không hề động. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô truy hệ N và cuộn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau, vô năm, vợ ở mờ lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phờ lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 32. Ta quang sơ hiện chương 32, ta quang sơ hiện rốt cục. Tại A Ngốc không ngừng thu cờ đờ ơ y sinh trượt nở dê kỵ sĩ giới hay là người áo đen trước nhịn không được, thân thể của hắn phảng phất không có trọng lượng, đống nhiên trước trượt, hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc hét lớn một tiếng, toàn lực một cái phách chạm chính diện bổ ra. Trung quanh khí lưu tựa hồ bị một kiếm này dành thời gian như vậy, trói buộc người áo đen hành động, khiến cho hắn không thể không chính diện đối địch. A Ngốc cảm giác được, mình phách chạm cùng trước kia so sánh, không biết vì cái gì, uy lực tựa hồ lại tăng thêm không ít. Kỳ thật, khi tiến vào sinh sinh quyết thứ ngũ trọng cảnh giới về sau, sinh sinh chân khí dần dần trở nên mạnh mẽ, này mới khiến công lực của hắn trong bất chi bất giác tiến bộ. Người áo đen cũng không có kinh hoàng, dao găm trong tay hàn quang lấp lóe, thân thể có chút một bên, song nhận đồng thời chém vào thiên cương kiếm kiếm tích bên trên. Lại là đinh đinh hai tiếng, A Ngốc một kích toàn lực lập tức bị gỡ ở một bên, hai đạo bén nhọn chân khí theo kiếm mà lên, bay thẳng A Ngốc cầm kiếm hai tay. A Ngốc hiện tại mới hiểu được vì cái gì vừa rồi Miêu Phi nhuyễn kiếm sẽ từ trên tay lòng vắt. Vội vàng đem thể nội thể lỏng sinh sinh chân khí thúc ép đến tay, tại sinh sinh chân khí không ngừng xoay tròn bên trong, mới miễn cưỡng hóa giải mất kia hai cố như là kim nhọn như đấu khí, nhưng hai tay đã hơi choáng. Mặc dù người áo đen thành công tháo bỏ xuống A Ngốc trọng kiếm, nhưng thiên cương kiếm trọng lượng phối hợp A Ngốc sinh sinh đấu khí sinh ra uy lực cực lớn hay là đem hắn chấn lui lại ra một bước. Người áo đen không có chút nào do dự, thân thể vừa lui đã tiến vào, hàn mang hiện lên, hai thanh dao găm bên trên vạch tiết hầu dưới vểnh lên lồng ngực, như thiểm điện công đi qua. Đưa này sinh tử tồn vong trước mắt, A Ngốc trong đầu dị thường thanh tỉnh, thân thể miễn cưỡng một bên, hai tay bật lực đem chặt xuống mặt đất thiên cương kiếm đột nhiên chọc lên, đón lấy đối phương dao găm. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục cùng A Ngốc liều mạng, thân thể lóe lên, từ A Ngốc trước mặt biến mất không thấy gì nữa. A Ngốc chiêu thức dùng hết, phía sau hai đạo nhọn gió bỗng nhiên đánh tới, hắn đã tới không kịp ngăn cản, đành phải toàn thân thuận thế hướng về phía trước ngã xuống. Khi thân thể sắp tiếp xúc mặt đất lúc, bàn tay trái trùng điệp trên mặt đất một kích toàn thân mượn lực dâng lên, bay ra 5 mét bên ngoài ngã lăn xuống đất. Mặc dù hắn phản ứng đã thật nhanh, nhưng phía sau hay là truyền đến đau rát đau nhức, người áo đen dao găm đã tại sau lưng của hắn lưu lại hai đạo trường dài vết thương. Bén nhọn đấu khí không ngừng ở trong cơ thể hắn tứ ngược, A Ngốc toàn thân co rút ngã trên mặt đất, liều mạng dùng sinh sinh đấu khí ngăn cản nhập thể chân khí. A Ngốc căn bản không kịp thở dốc, nhọn gió lại đến. Hắn biết, mình lại thế nào QNZ tránh bất quá công kích của đối phương, tử vong bóng tối tràn ngập toàn thân. Mọi người mắt thấy người áo đen dao găm liền muốn đâm đến A Ngốc trên lưng, không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng bởi vì áo đen tốc độ của con người quá nhanh, căn bản không có người có thể tới kịp nhúng tay. Đột nhiên, A Ngốc cảm giác được tay trái của mình nóng lên, một cô ấm áp khí lưu nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sinh sinh chân khí tại cái này dòng nước gấm trợ giúp dưới bỗng nhiên bắn ra, cấp tốc đem bén nhọn chân khí bước ra ngoài thân thể. Ở trong mắt những người khác, A Ngốc toàn thân đột nhiên bạch quang đại phóng, người áo đen vốn định dùng dao găm bức ở A Ngốc để hắn nhận thua, nhưng vừa thấy được tình cảnh như thế, dao găm lập tức bổ tới. Dao găm cùng A Ngốc trên thân bạch quang tiếp xúc, phản phất chém vào trên thuộc da đồng dạng, bạch quang cứng cỏi mà tràn ngập có giãn, quang mang đột nhiên đại phóng, người áo đen bị chấn bay ra ngoài. A Ngốc UNZ cũng không tốt đẹp gì, mặc dù hắn không rõ cái này dòng nước gấm là từ đâu mà đến, nhưng sinh ra bạch quang cũng chỉ vì hắn ngăn cản được người áo đen đại bộ phận phân công kích, cổ họng ngọt ngọt, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch cùng Nham Lực đồng thời đập ra, đem A Ngốc đỡ lên. Người áo đen cũng không có truy kích, bình tĩnh đứng tại kia bên trong, rất nhỏ thở hào hẹn. A Ngốc dùng Thiên Cương kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, điều tức lấy thể nội quần quần khí huyết, miễn ngượng cười nói, hai vị đại ca, ta không sao. Nham Thạch thở dài một tiếng, nói, tính huynh đệ, chúng ta cũng coi là hết sức, những người áo đen này công phu quá mạnh, không phải chúng ta chỗ có thể ứng phó. Nham Lực sắc mặt nặng nề, thở dài nói, coi như chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể làm, xem ra, thật sự là nhân ngoại hữu nhân a. Tinh linh tộc phải ngã nấm mốc. A Ngốc đột nhiên hô lớn, không, tuyệt không thể để bọn hắn mang đi tinh linh. Hắn căm tức nhìn người áo đen, nói, ta còn không có bại đâu. Chúng ta kế tiếp theo, hai vị đại ca, các ngươi trở về. Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn xem A Ngốc ánh mắt kiên nghị, có chút hổ thẹn cúi đầu, tại vừa rồi, bọn hắn đã có từ bỏ dự định. Nham Lực đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chúng ta liều. Mọi người cùng nhau xông lên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. A Ngốc lắc đầu, nói, không, bọn hắn nhiều người, còn là dựa theo quy củ kế tiếp theo so tài, ta chưa chắc sẽ thua. Đại ca, các ngươi lui ra phía sau. Nói xong, A Ngốc từng bước một tập tễnh hướng người áo đen đi đến. Người áo đen lạnh lùng nhìn xem A Ngốc đi đến trước người nàng 3 mét chỗ ngừng lại, một tay dùng sức, đem Thiên Cương kiếm cắm trên mặt đất. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thay người tới. A Ngốc lắc đầu, nói, chưa hẳn. Hắn đưa tay móc ra trên cổ thần long chi huyết, đem nó nắm ở lòng bàn tay bên trong, dư A theo Huyền Nguyệt dạy hắn chú ngữ nhẹ giọng ngâm sướng nói, vĩ đại long tộc chi vương a, xin đem ngài vô tận thần lực mượn tại ta, hình thành kiên không thể thúc vòng bảo hộ, bảo vệ long tôn nghiêm. Nói xong, hắn cứ như vậy xoay người, đưa lưng về phía người áo đen, hướng về phía Nham Thạch bọn người vươn hai tay. Màu trắng quang mang đống nhiên đại thịnh, người áo đen tại không khỏi kinh ngạc phía dưới, hướng lui về phía sau ra mấy bước, hắn không rõ, trước mặt cái tuổi này không lớn thiếu niên, vì cái gì trên thân sẽ có nhiều như vậy kỳ lạ địa phương. Bạch sắc quang mang phô thiên cái địa hướng mọi người dũng mãnh lao tới, một cái màu trắng vòng bảo hộ đem bao quát tinh linh ở bên trong phe mình mọi người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Ma pháp này là A Ngốc hiện giai đoạn chỗ có thể sử dụng thần long chi huyết thả ra mạnh nhất quan hệ ma pháp, trong đám người chỉ có Huyền mới biết, ma pháp này tên là Quang chi thủ hộ, là quan hệ cấp 5 trung cấp pháp thuật phòng ngự, có thể khu trừ hết thể khí tà ác, cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Lấy A Ngốc ma pháp lực có thể dùng ra phép thuật cấp 3 đã rất không dễ dàng, nhưng ở thần long chi huyết tăng phó chuyển đổi dưới, quả thực là miễn cưỡng sử xuất cái này phép thuật cấp 5. Trong đám người cũng chỉ có nàng minh bạch A Ngốc muốn làm gì. Lẩm bẩm nói, A Ngốc, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Màu trắng quang chi thủ hộ chẳng những bảo hộ lấy mọi người, QNZ đem mọi người thính giác cùng thị giác ngăn cách mở. Nham Thạch dị thường sốt ruột, nghĩ xông ra quang chi thủ hộ đi giúp A Ngốc, lại bị Huyền Nguyệt ngăn lại. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, hắn nhất định được. Kỳ thật, ngay cả chính nàng cũng không biết, vì sao lại đúng A Ngốc có lòng tin như vậy. Khi quang chi thủ hộ thành công bảo vệ được mọi người lúc, bao quát cùng A Ngốc đối địch người áo đen ở bên trong, tất cả đạo tặc tất cả đều thất thần, bọn hắn không rõ vì cái gì A Ngốc biết dùng ma pháp bảo vệ những người khác mà không phải mình. Người áo đen nói, ngươi đây là ý gì? Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như vừa rồi tại A Ngốc sử dụng ma pháp lúc công kích, chỉ sợ A Ngốc đã đổ xuống. A Ngốc bay người đối mặt với người áo đen, trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng, không có cái gì, ta là sợ công kích quá mạnh sẽ làm bị thương đến các bằng hữu của ta. Người áo đen mặt người, trước đó A Ngốc biểu hiện mặc dù không yếu, nhưng cũng bất quá là một tên công lực tương đối cao chiến sĩ mà thôi, trừ cuối cùng kia quái dị bạch quang bên ngoài, hắn so với mình còn kém không ít. Hắn có thế có công phu gì uy lực lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là ma pháp? Sẽ không, trong cự ly gần như vậy, mình tuyệt sẽ không lại cho hắn ngâm sướng chú ngữ cơ hội. Đạo tặc từ trước đến nay có ma pháp sư sát thủ xưng hảo, tốc độ của bọn hắn chính là ma pháp sư khách tinh. Ngay tại người áo đen nghi hoặc thơ ý điếm, A Ngốc tay phải đã sờ lên lồng ngực của mình. Người áo đen đột nhiên cảm giác được mình phảng phất thân ở ngày đông giá rét bên trong, không khỏi dùng mình một cái. Trước mặt A Ngốc lại không là cái tiêm ngốc hô hô tiểu tử, hắn mắt lộ ra hung quang, nhàn nhạt màu xám khí thể không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, bốn phía tràn ngập khí tà ác. Trong hắc y nhân những cái kia công lực yếu đã không tự chủ run rẩy đến, về sau bảy người cũng không nhịn được toát ra ánh mắt sợ hãi. Khí tà ác càng ngày càng thịnh, lấy A Ngốc làm trung tâm không ngừng lan tràn, cùng A Ngốc đối địch người áo đen cong người lên, kia cảm giác lạnh như băng đã để hắn nhanh không cách nào ngăn cản, dao găm hành ở trước ngực, thân thể có chút cong lên, bước bách tại áp lực dưới đang muốn chuẩn bị công kích, chờ một chút. Cầm đầu người áo đen đột nhiên hô, thân ảnh hiện lên, nó hơn 6 tên người áo đen toàn bộ người nhẹ nhàng đến A Ngốc trước mặt. A Ngốc lạnh lùng nhìn lấy BNHN, không có chút nào e ngại cảm giác. Sinh sinh chân khí không ngừng từ tay phải chạy vào Minh Vương kiếm trôi kiếm bên trong, lạnh lẽo tà lực tràn ngập tại trung quanh thân thể hắn, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được, mình tùy thời có thể dùng Minh Vương kiếm phát động công kích. Làm sao? Các ngươi nghĩ quần đầu a? Cầm đầu người áo đen thân bên trên tán phát ra nhạt đấu khí màu xanh lam, một bên chống cự lại trong không khí tà khí, vừa nói, tiểu huynh đệ, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Minh Vương truyền nhân. A Ngốc nhẹ gật đầu, cũng không trả lời. Người áo đen nói, không nghĩ tới sát thủ công hội người cũng biến thành từ bi bắt đầu, thế mà lại cứu người. Tốt, hôm nay liền xem ở Minh Vương phân thượng, chúng ta nhận thua. Bất quá, ngươi cũng nên bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn xem mới được. Nếu không, chúng ta chỉ cần đem người nơi này đều giết, chỉ sợ Minh Vương cũng không biết là ai ra tay. Tiểu bốn, ngươi đi thử xem hắn Minh Vương kiếm có phải là thật hay không. Một tên vóc người gầy cao người áo đen tiến lên mấy bước, dựng lên trong tay dao găm, nhìn chăm chú A Ngốc tay phải. A Ngốc thản nhiên nói, Minh Vương kiếm ra không lưu người sống các ngươi hẳn phải biết, hiện tại đi còn kịp. Được xưng làm tiểu bốn người áo đen cười lạnh nói, Minh Vương đúng là đại lục đệ nhất sát thủ, chỉ bất quá, không biết công phu của hắn ngươi học được mấy phần. Nói xong, thân thể hóa thành vừa đến bóng đen, như thiểm điện hướng A Ngốc bay tới, bởi vì biết đối phương là sát thủ công hội kinh khủng nhất Minh Vương truyền nhân, hắn cũng không có hướng lúc trước tên kia người áo đen như thế lưu thủ. Giao găm một đâm trước tâm mạch một cái yết hầu, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Những này bọn đạo tặc rất rõ ràng, mặc dù bình thường bọn hắn cũng không cùng sát thủ công hội vắng lai, nhưng sát thủ công hội cũng không phải là bọn hắn chiêu chọc được nổi. Chỉ có giết người diệt khẩu mới là tốt nhất phương thức giải quyết. A Ngốc trong mắt hàn mang đại thịnh, cao giọng ngâm sướng nói, Minh Vương lóe lên trời, địa, động, hắn rốt cục lần thứ nhất rút ra thiên hạ chí tà, Minh Vương kiếm, ngay cả chính hắn QNZ không có thấy rõ Minh Vương kiếm dáng vẻ, chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ không ngừng bị trước mắt một điểm u lam rút ra lấy, sinh sinh chân khí phi tốc trôi qua, thân thể đón đối phương lóe lên một cái rồi biến mất, không khí tựa hồ bị ngập trời tà khí ngưng kết, tất cả người áo đen đều mất đi gì. Động năng lực, u lam quang mang phảng phất tới từ địa ngục đồng dạng hiện lên. A Ngốc xuất hiện tại người áo đen phía sau, người áo đen trong mắt tràn ngập không thể tin thần sắc, trong mắt của hắn dần dần biến thành màu xám, thân thể đang dần dần khô héo, len ken hai tiếng, dao găm rơi trên mặt đất, thân thể của hắn ngã xuống đất, cả người đã biến thành một cỗ thây khô. Minh Vương kiếm ẩn, ta lực mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã không phải là mãnh liệt như vậy. Mới vừa rồi cùng A Ngốc đối địch gầy tiểu hắc ý người bi thiết nói, tứ thúc, thân thể vọt tới trước, hướng chết đi người áo đen lướt tới. Cầm đầu người áo đen hô lớn, thân pháp so lúc trước cái này hai tên người áo đen nhanh hơn nhiều, hắc mang lóe lên, đã một tay cơ lấy gầy tiểu hắc ý người thân thể. Tay kia bắt lấy trên đất thây khô cùng nó hơn 5 tên người áo đen như thiểm điện hướng trong rừng cây giật đi. Những cái kia công lực không cao người áo đen đã tất cả đều bị tà lực xâm lấn không cách nào động đậy, mặc dù bọn hắn có nhất định bản lĩnh, nhưng Minh Vương kiếm khí tà ác hay là cướp đoạt linh hồn của bọn hắn, mất đi linh hồn thân thể bọn họ đang không ngừng suy yếu lấy, mặc dù sẽ không biến thành thây khô, nhưng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn đã lại không cách nào nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. 6 tên về sau người áo đen cũng không có đi qua nở những này cùng người tới, phi tốc biến mất tại A Ngốc trong tầm mắt. A Ngốc hiện tại QNZ cũng không tốt đẹp gì. Đang toàn lực cùng Minh Vương kiếm tà lực chống lại lấy, mặc dù chỉ là sử dụng Minh chữ chín quyết thức thứ nhất, Minh tránh, nhưng vẫn là tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phân sinh sinh chân khí. Nếu như vừa rồi những hắc y nhân kia lại hướng hắn một lần phát động công kích, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, Minh Vương tên tuổi thực tế quá lớn, vì có thế lưu lại sinh mệnh của mình, người áo đen lựa chọn rút lui. Nửa ngày, A Ngốc rốt cục đem Minh Vương kiếm tà lực hoàn toàn ngăn chặn, làm cho khôi phục bình thường. Vừa rồi sử dụng Minh Vương kiếm loại kia vẻ huyết cảm giác để hắn dị thường nghĩ mà sợ. Hắn sợ mình sẽ trở thành một cái ác ma giết người. Thở sâu, A Ngốc chậm rãi ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy tinh linh ma pháp sư như mạ nạ run lẩy bẩy thân thể. Như mã sớm tại A Ngốc phát động Minh Vương kiếm tà lực thơ ý điểm, liền bị tà ác khí tức bừng tỉnh, vừa hay nhìn thấy kia một màn quỷ dị. Nàng mặc dù tại trong tinh linh tộc cũng không phải là cái gì cao thâm ma pháp sư, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại sinh cơ nồng đậm tinh linh xâm lâm bên trong, lại thêm tu luyện tự nhiên ma pháp bản thân đối tà lực liền có nhất định kháng cự tác dụng, cho nên cũng không có giống những hắc y nhân kia bị Minh Vương kiếm tà lực hoàn toàn xâm nhập thể nội. Nhưng tình cảnh vừa nãy tăng thêm Minh Vương kiếm tà lực, vẫn là để thân thể của nàng rất khó tiếp nhận. Tại Như Mã trong mắt, vừa rồi A Ngốc phảng phất là giữa thiên địa tà ác nhất sinh vật, chỉ là thân thể khẽ động, liền mang đi một đầu sinh mệnh, tựa hồ chỉ có trưởng quản sinh mệnh tờ HNMI có thể làm được. A Ngốc tại vừa rồi lựa chọn sử dụng Minh Vương kiếm thời điểm, đã quên đi Như Mã tồn tại, bây giờ thấy nàng phát run bộ dáng, lập tức giật nảy mình, vận khởi thể nội không nhiều sinh sinh chân khí, miễn cưỡng đi đến Như Mã bên cạnh, Như Mã có chút hoảng sợ nhìn xem hắn, run giọng nói, "Ngươi là tử thần a? Ngươi muốn làm gì?" A Ngốc tăng hắn một cái, phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, "Ta cái gì QNZ không làm?" Địch nhân rốt cuộc đi, ngươi bây giờ có phải là trên thân rất lạnh? Như Mã nhẹ gật đầu, vừa rồi A Ngốc giết người lúc kia thần tình lạnh như băng, ý nguyên rõ mồn một trước mắt, nàng không hiểu nghĩ đến, cái này cứu bọn hắn người, đến cùng là tốt là xấu đâu. A Ngốc ngồi xổm người xuống, dùng tay phải ấn tại Như Mã run rẩy trên đầu vai, đem thể nội còn sót lại sinh sinh chân khí từng chút đưa vào tiến vào trong cơ thể nàng, màu trắng quang mang mặc dù rất nhạt, nhưng lại vẫn lộ ra yêu ớt thần thánh khí tức. Tại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, Như Mã cảm giác toàn thân một trận ấm áp, lập tức dễ chịu nhiều, xâm nhập thể nội tà khí biến mất, nàng lại khôi phục bình thường. A Ngốc miệng lớn thở hào hẹn, thân thể của hắn đã tiếp cận cực hạn, giữ chặt Như Mã tay, hắn khẩn thiết nói, "Tinh linh, tỷ tỷ, ngươi có thế đáp ứng ta một chuyện không?" Như Mã ngẩn người, hỏi, "Chuyện gì?" A Ngốc chân thành tha thiết nhìn xem Như Mã, hư nhược nói, "Tinh linh, tỷ, ta hy vọng ngươi không muốn em vừa rồi ta giết người tình huống nói cho mọi người nghe, kia là ta bí mật, ngươi yên tâm, ta, bất luận, đối ngươi, nhóm tinh, linh tộc, hay là, đối đảm nhiệm, gì, người tốt, đều, không có, một điểm, ác ý, ta, QNZ không, muốn giết, người, là, bọn hắn, bước ta. Nhìn xem A Ngốc khẩn cầu ánh mắt, Như Mã trong lòng mềm nhũn, nàng biết, nếu như không phải bọn này kẻ ngoại lai cứu bọn hắn, chỉ sợ, vận mệnh của mình liền muốn giống những cái kia mất tích tỷ bội đồng dạng, thành vì nhân loại nô lệ. Là trước mặt cái này có chút đờ đẫn thiếu niên kéo cứu mình, mặc dù tình cảnh vừa nãy đối nàng kích thích rất sâu, nhưng thiện lương Như Mã hay là quyết định giúp A Ngốc gần tàng lại bí mật này. Nghĩ đến cái này bên trong, Như Mã khẽ gật đầu. Đạt được Như Mã trả lời khẳng định, A Ngốc trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, thân thể nghiêng một cái đổ vào Như Mã trong ngực ngất đi. Theo A Ngốc hôn mê, tinh thần lực của hắn lâm vào ngủ say bên trong, quang chi thủ hộ cũng theo đó giải trừ, lo lắng mọi người phát hiện trước mắt màn sáng biến mất, lập tức bật ra. Á Viên vuốt cánh bay đến như mã bên cạnh, nhìn xem đổ vào trong ngực hắn A Ngốc, kinh ngạc hỏi, cái này, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Như Mã do dự một chút, nói, là hắn, là cái này nhân loại đem những tên bại hoại kia cưỡng chế di rời. Á Viên giật mình, trước đó người áo đen biểu hiện ra thực lực hắn đều nhìn thấy, A Ngốc công lực mặc dù không yếu, nhưng cùng những hắc ý nhân kia so sánh lại phải kém nhiều. Hắn không kịp lại hỏi thăm, Nham Thạch đám người đã chạy đến trước mặt, Nham Thạch một đem cơ lấy A Ngốc thân thể, dùng đấu khí điều tra lấy kinh mạch của hắn. Mọi người làm thành một vòng, lo lắng cùng đợi Nham Thạch phán đoán. Huyền Nguyệt bởi vì không biết võ kỹ, là ca y của OIQNZ chạy tới, nàng chen đến phía trước nhất, lo lắng nói, Nham Thạch đại ca, A Ngốc hắn thế nào rồi? Nham Thạch thở dài một hơi, nói, yên tâm, A Ngốc minh đệ không có việc gì, thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Á Viên trong mắt chứa thâm ý nhìn Như Mã một chút, nói, các vị bằng hữu, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Ta đại biểu cái này bên trong tất cả tinh linh vì chuyện lúc trước hướng các ngươi xin lỗi. Chúng ta thực tế là qua Loma NG. Nói, hướng về phía mọi người không người thi lễ. Nguyệt Ngân đỡ lấy hắn nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, vừa rồi những cái kia đạo tặc thực tế là đáng ghét vô cùng, giúp du đỡ đơ bo nở người là chúng ta phải làm. Những thi thể này làm sao bây giờ? Á Viên nói, thi thể trước hết lưu tại cái này bên trong, chúng ta người sẽ xử lý. Chúng ta trước nhanh sẽ tinh linh chi thành, ta muốn đem vừa rồi phát sinh sự tình bẩm báo cho tinh linh nữ vương bệ hạ. Huyền Nguyệt nhìn chung quanh, nói, làm sao dường như tử thi nhiều một chút, sẽ không đều là A Ngốc hạ thủ. Như Mã nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không biết bọn hắn là thế nào chết, cầm đầu những hắc y nhân kia chạy về sau, bọn hắn liền đều đổ xuống. Miêu Phi nghi ngờ nói, A Ngốc làm sao đột nhiên lợi hại nhiều như vậy, vừa y ma bằng vào mình lực lượng đuổi đi đám người kia, chẳng lẽ hắn bình thường là thâm tàng bất lộ à? Nham Thạch hơi không kiên nhẫn mà nói, trước đừng quản những cái kia. Tinh linh huynh đệ, làm phiền các ngươi dẫn đường, A Ngốc cờ ơn ở tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng lúc này, một đoàn tinh linh hướng bên này bay tới. Trừng bên trên hơn trăm người, cầm đầu ba tên tinh linh thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt, Á Viên trong lòng vui mừng, nói, là người của chúng ta đến. Hắn đập động cánh nên đón tiếp lấy, không ngừng dùng tinh linh ngôn ngữ cùng về sau tinh linh trò chuyện với nhau. Các tinh linh rơi xuống, cầm đầu kia ba tên tinh linh tiến đến mọi người trước người, ở giữa nam tính tinh linh nói, cảm ơn các ngươi cứu đồng bào của chúng ta, tinh linh tộc tinh linh sứ trời anh hữu lễ. Hắn nhìn qua khoảng 30 tuổi, tướng mạo cương nghị, đầu dạng cong đoạt cùng, một mặt vẻ nghiêm nghị. Nham Thạch thần sắc khẽ động, ôm A Ngốc tiến lên phía trước nói, trời anh đại thúc, ngài còn nhận được ta không? Trời anh kinh ngạc nhìn Nham Thạch, trên dưới dò xét hắn vài lần, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là phổ Nham tộc, chúng ta gặp qua à? Nham Thạch có chút kích động nói, trời anh thúc thúc, 13 năm trước đây, phụ thân ta Nham Phi dẫn ta tới đến cái này bên trong gặp qua ngài à? Ta là Nham Thạch à? Trời anh kinh lên tiếng, nói, ngươi là Nham Thạch. Mười mấy năm không gặp, ngươi bộ dáng thế nhưng là biến không ý ta. Nham Lực bu lại, chỉ vào cái mũi của mình nói, trời anh đại thúc, ta là Nham Lực à? Trời anh cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là ngươi cái này quỷ nghịch ngợm, lúc trước ngươi còn cầm đũa chặt qua nhà ta cây đâu. Nham Phi huynh đệ đánh ngươi lúc ngươi dáng vẻ ủy khuất ta nhưng nhớ được rất rõ ràng a. Nham Lực lúng túng nói, đại thúc, lúc trước tai nạn xấu hổ liền đừng đề cập. Nham Thạch nói, trời anh đại thúc, ta bị bằng hữu này thoát lực, cần nghỉ ngơi, ngài có thể hay không mang bọn ta tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Trời anh vô bộ ngực của mình, nói, không có vấn đề, vừa rồi Á Viên đã đem chuyện đã xảy ra nói cho ta, chúng ta hiện tại liền đi. Những này đạo tặc hiện tại cu nở dê quá cản rỡ. Bọn hắn đã không chỉ một lần đánh lén chúng ta lạc đàn tộc nhân, xem ra không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn còn cho là chúng ta tinh linh tộc dễ khi dễ đâu. Vừa nói, trời anh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nham Thạch gật đầu nói, trời anh thúc thúc, vậy chúng ta lên đường, đợi đến thôn xóm các ngươi bên trong, ta lại cùng ngài nói vì sao lại đến cái này bên trong. Trời anh gật gật đầu, chào hỏi lên tùy hành tinh linh, vây quanh mọi người hướng tinh linh xâm lâm chỗ sâu bay đi. Ngoài rừng rậm tinh linh, 6 tên người áo đen ngừng lại thân hình ngừng lại. Mặc dù toàn lực chạy không thiếu thời gian, nhưng bọn hắn nhưng không có một cái có chút thở dốc. Cầm đầu người áo đen thở dài một hơi, nói, hẳn là an toàn. Không nghĩ tới Minh Vương đệ tử sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Lúc trước cùng A Ngốc giao thủ gầy tiểu hắc y người nhìn xem cầm đầu người áo đen trong tay thây khô, hoa một tiếng khóc giống lên. Tứ thúc ngươi chê tờ rất tha mờ a. Thanh âm của hắn lại không là như vậy khàn khàn trầm thấp, biến thanh thúy bắt đầu, một ngụm tiêu chuẩn thần thánh giáo đình ngữ. Mấy tên người áo đen trên mặt đều toát ra thần sắc bi ai, cầm đầu người áo đen thở dài, nói, thất nha đầu, ngươi cũng đừng khóc, trách chỉ có thể trách chúng ta không may, vậy mà lại đụng phải Minh Vương đệ tử. Gây tiểu hắc y người không để mặt bên trên mạng che mặt, lộ ra một trường động lòng người tinh xảo gương mặt, vợ y ma là một cái xinh đẹp nữ hài tử, nhìn qua 17, 18 tuổi khoảng trừng, trong mắt to không ngừng chạy xuôi nước mắt, tứ thúc là vì ta mới chết, lúc đầu, đối đầu Minh Vương kiếm hẳn là ta. Cầm đầu người áo đen thở dài nói, hài tử, đừng khóc, bảo hộ ngươi là chúng ta phải làm. Lao tứ vì ngươi trả giá tính mệnh, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thất nha đầu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lánh mang trơ tở liền thu cờ, đại thúc, ngài đây là nói gì vậy, không có người nào là hẳn là chết. Ngài cho là ta Diệt Phượng là đảm sợ tử chi bối a? Nếu như đúng vậy, ta làm sao đau khổ luyện mười mấy năm công phu, chẳng lẽ ta kia thu hoạch người thực lực, tất cả đều là tại các ngươi che chở cho đạt tới a? Vừa rồi thiếu niên kia chưa hẳn có thế lại dùng ra Minh Vương kiếm, chúng ta tại sao phải chạy, tiếp tục công kích xuống dưới, có lẽ chúng ta liền thành công a? được xưng là đại thúc cầm đầu người áo đen nhíu nhíu mày, nói: "Thất nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi bình thường cùng lão tứ tình cảm rất tốt, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta QNZ không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không thương tâm a? Chúng ta sáu cái đều là nhiều năm cùng một chỗ huynh đệ, trong công hội trừ hội trưởng bên ngoài cũng chỉ có chúng ta sáu cái thu hoạch người, ngươi là mấy năm này mới đạt tới cái này một thực lực, chúng ta sáu huynh đệ cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm a. Lão tứ chết, chúng ta so ngươi càng thương tâm, nhưng là thất nha đầu, ngươi phải hiểu được, làm một nhất lưu đạo tặc, tuyệt đối không thể bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng tâm tính. Nếu như vừa rồi chúng ta trễ rời đi nơi đó, có lẽ Minh Vương kiếm mục tiêu kế tiếp liền ngươi hoặc là ta, hoặc là trong chúng ta một người nào đó. Ngươi nói không sai, thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, công lực không có khả năng thâm hậu cỡ nào, có lẽ hắn xác thực không cách nào lại dùng ra dưới một kiếm, coi như hắn lại dùng ra Minh Vương kiếm, hắn QNZ không có khả năng giết sạch tất cả chúng ta khẳng định có cơ hội đem hắn chém giết. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta để các ngươi dạng này đi làm, rất có thể liền sẽ có một người khác chết tại hắn dưới kiếm. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến kết quả như vậy a? Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Ai cũng không thể tại Minh Vương lóe lên dưới trốn được tính mệnh. Nếu như chúng ta bên trong lại có tổn thất gì, công hội thực lực tất nhiên sẽ đại giảm, để ta trở về làm sao hướng phụ thân ngươi bàn giao a? Hú hồ, ngươi không nên quên, lúc trước địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là thiếu niên kia. Kia là tại trong rừng rậm tinh linh, nếu ta đoán không lầm, tất nhiên sẽ có số lớn tinh linh viện quân chính chạy tới, phổ thông tinh linh không tính là gì, nhưng là những cái kia đạt tới tinh linh sứ cấp bậc tinh linh, chúng ta QNZ không có nắm chắc đối phó. Hai tử, làm một đạo tặc trọng yếu nhất chính là tỉnh táo, phải tùy thời phân biệt ra được trước mặt thế cục. Diệp Phượng thật chặt nắm lấy năm đấm, trong mắt lộ ra điên cuồng hận ý, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Lại thúc, ta minh bạch, nhưng là tứ thúc thủ ta nhất định phải báo, nếu như lúc bắt đầu ta toàn lực giết chết thiếu niên kia, liền sẽ không để hắn có cơ hội dùng ra Minh Vương kiếm, đều tại ta, đây hết thảy đều tại ta." Hai hàng nước mắt thuận chảy xuống, nàng kia đôi mắt to xinh đẹp biến đến đỏ bừng. Người áo đen vô Diệp Phượng bà bay, ôn nhu nói: "Thất nha đầu, ngươi làm hết thảy, mọi người chúng ta là do như ban nai, ngươi chăm chỉ tức khiến cho chúng ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Đạo tặc công hội từ thành lập tới nay, ngươi là một cái duy nhất tại trước 20 tuổi liền đạt tới thu hoạch người thực lực. Ngươi còn có tiền đồ qua mình, tuyệt đối không được bị cừu hận che đôi mắt, chúng ta trong đạo tặc công hội nghiêm khắc nhất quy định ngươi hẳn phải biết, đang hành động bên trong tuyệt đối không thể lấy tổn thương tính mạng người. Chẳng lẽ, ngươi muốn trở thành một sát thủ a?" Diệp Phượng túi đầu xuống, nhìn về phía biến thành thây khô tứ thúc, cái kia từ nhỏ nhìn xem mình lớn lên, không giữ lại chút nào đem tuyệt nghệ truyền thụ cho trưởng bối của mình. Nàng tim đau thắt phải làm chính mình khó mà hô hấp. Cắn môi, nàng hận hận nói: "Coi như để ta về sau không còn làm đạo tặc, ta QNZ nhất định phải vì tứ thúc báo thù." "Đại thúc, ngài đừng có lại quên ta." Người áo đen thở dài một tiếng, nói: "Tốt, chúng ta về trước đi, cái này bên trong là Thiên Nguyên tộc địa giới, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi, hết thảy chờ trở lại công hội lại nói. Ta tin tưởng, hội trưởng nhất định sẽ hướng sát thủ công hội đo YKY công đạo, mấy đến nay trăm năm, chúng ta cùng thuộc đen thế lực ngầm hai cái công hội từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lần này bọn hắn lại đảo loạn chúng ta trọng yếu nhất hành động, vô luận như thế nào cũng phải cấp chúng ta cái bản giao mới được." Nói xong, hắn quan sát một chút xung quanh, rắc vẫn không muốn rời đi, Diệt Phượng triển khai thân pháp hướng Á Liên tộc cảnh nội mà đi. Nham thạch một đoàn người tại chúng tinh linh chen chúc dưới rất mau tiến vào tinh linh xâm lâm chỗ sâu, càng hướng đi vào trong, xung quanh cây cối liền càng cao to hơn, rắc rối khó gỡ cây xanh râm mát, trận trận nhẹ nhàng khoan khoái không khí không ngừng tràn ngập thân thể của mọi người. Huyền Nguyệt bởi vì không biết võ kỹ, trời anh cố ý tìm mấy tên công lực sau lưng nữ tính tinh linh mang theo nàng phi hành. Lần đầu thể nghiệm đến trôi nổi cảm giác, làm Huyền Nguyệt đã quên đi vừa rồi phát sinh đủ loại. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ đến, nếu như ta mình QNZ có thể bay tốt biết bao nhiêu à. Róc rách tiếng nước chảy đột nhiên truyền đến, nham lực hướng bên cạnh Nguyệt Mân nói: "A, nhanh đến tinh linh hồ. Kia bên trong chính là tinh linh nhà, cũng là tinh linh tộc tổng bộ." Nguyệt Mân mở người, nói: "Tinh linh xâm lâm bên trong còn có hồ nước à?" Bọn hắn bên cạnh Á Viên mỉm cười nói: "Đương nhiên, chúng ta tinh linh nhà ngay tại tinh linh trên hồ a." Ở lại một chút nhìn thấy, ngươi liền minh bạch. Nghe tới Á Viên lời nói, mọi người mang theo tâm tình nghi ngờ kế tiếp theo đi tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút trong rừng rậm hồ nước sẽ là cái dạng gì. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau. Vụt năm, vợ ở mở lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ ưu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dụng hay sọ tìm thầy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 33. Tinh linh chi thành chương 33, tinh linh chi thành tại xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, kia như là như tiên cảnh cảnh sắc, để lần đầu tới nơi này Nguyệt Ngân bọn người hoàn toàn ngây người. Thanh màu lam cự hồ nước lớn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Nước hồ cực kỳ thanh tịnh, tại ánh nắng chiếu rọi sóng nước lấp loáng, có thể thấy rõ ràng trong hồ cá bơi cùng đáy hồ hòn đá. Một tầng nhàn nhạt sương mù trôi nổi ở trên mặt nước, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Vô số tinh linh ở trên mặt hồ bay múa, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhưng những này cũng không phải là làm cho mọi người giật mình nhất, nhất khiến người giật mình là, tại hồ nước trung ương, có một gốc cổ thụ che trời. Cây cao tới 100m có hơn, tráng kiện thân cây đường kính đạt tới chừng 50m, thân cây bên trên có thật nhiều khe hở, tráng kiện dây leo xoắn xuýt trên đó, một chút tinh linh từ đó xen kẽ mà qua, cổ thụ to lớn tán cây xanh đúng tươi tốt, xanh biết trên lá cây lóe ra quang mang trong suốt, tán cây đường kính cơ hồ cùng cả cây đại thụ cao độ. Tương tự, thanh thúy tiếng chim hót cùng các tinh linh vỗ cánh thanh âm diễn tấu lấy một bài động lòng người nhạc khúc. Tại trong hồ nước, cũng không chỉ có trung ương cái này một gốc cổ thụ, lấy nó làm trung tâm, xung quanh còn có thật nhiều nhỏ một chút cây cối, những đại thụ này cành lá cũng không có trung ương cây đại thụ kia cành lá như vậy tươi tốt, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó một chút không lớn nhà trên cây tựa hồ cùng những cây to kia tự nhiên mà thành đồng dạng, nhìn không ra mảy may nhân công vết tích. Cây cùng cây ở giữa, cơ hồ đều có một ít dây leo kết nối lấy, nhìn qua, tựa hồ trên mặt hồ có một tòa cự đại tinh linh thành thị như. Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt, thở dài nói, quá đẹp, so nhà ta còn muốn đẹp hơn thật nhiều a. Thật xinh đẹp đại thụ cùng hồ nước a. Bay ở Huyền Nguyệt bên cạnh Như Mã mỉm cười nói, đây chính là chúng ta tinh linh xâm lâm trung tâm, tinh linh chi thành, đại bộ phận phân tinh linh đều ở hai nơi này bên trong, tại tinh linh chi thành chung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, đều có chúng ta trong tộc ma pháp sư bố trí huyễn cảnh, hướng mê cung đồng dạng, ngoại nhân là căn bản là không có cách tiến vào. Chỉ có cái này bên trong mới là chúng ta tinh linh có yên vui. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, các ngươi tinh linh tộc tự nhiên ma pháp thật sự là thần kỳ, cùng phổ thông ma pháp có khác nhau rất lớn a. Như Mã nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta tinh linh tộc tự nhiên ma pháp là phi thường cao thâm ảo diệu, chỉ là ta niên kỷ quá nhỏ, còn không có nắm giữ bao nhiêu, nếu không, QNZ sẽ không bị những người xấu kia khi dễ. Huyền Nguyệt muội muội, cái kia thế xỉu thiếu niên là gì của ngươi a? Lần này cần không phải hắn, sợ là chúng ta liền muốn bị những người xấu kia bắt đi. Huyền Nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua nham thạch ôm an ốc, do dự một chút, nói, hắn là bằng hữu của ta, người khác rất tốt, chỉ là có chút ngốc mà thôi. Như Mã cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, cũng không nói lời nào. Trở lại tinh linh chi thành về sau, chúng tinh linh lập tức phân tán ra đến, ném vào trong thành, trời anh rơi xuống đất, hướng nham thạch nói, chúng ta nơi này tinh linh mỗi nhà đều chỉ có một gian nhà trên cây, cho nên không có dư thừa gian phòng chiêu đãi ngươi, dạng này, các ngươi trước tiên ở bên bờ nghỉ ngơi một hồi, ta phải nhanh đi hướng nữ vương bệ hạ hồi báo một chút. Nham thạch gật đầu nói, trời anh đại thúc, ngài bận rộn ngài, chúng ta tại bên bờ nghỉ ngơi liền có thể. Tinh linh chi thành thật là nhân gian tiên cảnh, dù cho tới qua, nhìn xem như thế động lòng người cảnh sắc, mọi mệnh tự nhiên là biến mất. Còn muốn phiền phức ngài hướng nữ vương bệ hạ nói một tiếng, chúng ta muốn gặp nàng một lần. Trời anh nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực ở trước ngực, niệm lên tinh linh chú ngữ, hào quang màu xanh lục đem hắn bao khỏa ở bên trong. Đống nhiên, hai tay của hắn tách ra, hai đạo lục mang bắn ở bên cạnh trên đại thụ nhánh diệp phi nhanh sinh trưởng. Một lát sau, vờ y ma hình thành một gian thiên nhiên phong ốc, vừa vặn đem nham thạch bọn người bao phủ ở bên trong. Mỉm cười, trời anh nói, các ngươi ngay tại cái này bên trong nghỉ ngơi. A Biên, Như Mã, hai người các ngươi theo ta đi. Nói xong, vươn cánh hướng hồ nước trung ương tinh linh cổ thụ bay đi. Nham thạch tướng A Ngốc đặt nằm dưới đất, hướng vừa tiến vào nhà trên cây mềm mượt hỏi, A Ngốc có phải là có cái gì bí mật, vì cái gì hắn có thể đem những cái kia đạo tặc dọa chạy đâu? Mà lại ta cẩn thận nhìn qua, bắt đầu xuất hiện những cái kia công lực không cao đạo tặc tất cả đều chết rồi, trên thân ngay cả một điểm vết thương đều không có. Huyền Nguyệt thè lưỡi, nói, không nên hỏi ta cái gì cũng không biết, các ngươi chờ hắn tỉnh trực tiếp hỏi hắn tốt. Ngươi quên rối y sao? Phổ Lâm tiên tri nói qua, hắn nhưng là mạng ngươi bên trong quý nhân, thần bí một điểm có cái gì hi kỳ. Nguyệt Cơ tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, A Ngốc cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi nhất định biết cái gì đúng hay không? Nói cho chúng ta biết. Ta thật rất hiếu kỳ. A Ngốc cho kinh ngạc của chúng ta thật sự là nhiều lắm. Bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, chúng ta chỉ coi hắn là một tên ma pháp sư, nhưng tại về sau ở chung bên trong, mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn đều là dùng võ kỹ giải quyết, tựa hồ ma pháp cũng không phải là hắn cường hẳn như. Ma võ song tu trên đại lục thế nhưng là rất ít gặp. Hôm nay hắn phát ra cái kia ma pháp tựa hồ không phải hỏa hệ mà giống như ngươi là quan hệ, mà lại uy lực phi thường cường đại. Khi chúng ta cho là hắn không cách nào ứng phó những hắc y nhân kia lúc, hắn vợ y ma có thể đem những người kia dọa chạy, thật sự là quá bất khả tư nghị. Anh của ta nói, những hắc y nhân kia chỉ sợ đều có thu hoạch người thực lực, đó cũng không phải là chúng ta có thể đối phó a. A Ngốc trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Ánh mắt của mọi người đều tập trung Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, ta thật không biết, kỳ thật ta biết hắn so với các ngươi cũng chỉ sớm 2 ngày mà thôi. Chúng ta khi đó đều tại ma pháp công hội tiếp nhận trắc nghiệm. Về sau, ta cảm thấy hắn thật đàng hoàng, liền lừa hắn cùng đi với ta tham gia dòng binh công hội, mới tiếp cái này đi tử vòng sơn mạch nhiệm vụ. Về phần quá khứ của hắn, ta QNZ không rõ ràng, chỉ là nghe hắn trong lúc vô tình nói qua, hắn có một cái gì luyện kim thuật sĩ lao sư cùng một cái biết võ kỹ thúc thúc, cụ thể, ta cũng không biết. Các ngươi chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Miêu Phi nghi ngờ nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, thật hướng ngươi nói đơn giản như vậy à? Nếu như giữa các ngươi chỉ nhận biết thời gian ngắn như vậy, kia tại sao ta cảm giác các ngươi rất thân cận như, tựa hồ là bằng hữu nhiều năm. A Ngốc tổng giống đại ca ca của ngươi đồng dạng chiếu cố ngươi, ngươi một gặp nguy hiểm, hắn liền gấp không được, mỗi lần đều cái thứ nhất tiến lên. Huyền Nguyệt mở người, vừa muốn nói gì, một tên tinh linh từ bên ngoài đi vào, trên tay nâng một mâm lớn hoa quả. Ánh mắt của mọi người lập tức bị nàng hấp dẫn tới, Nguyệt Cơ tán thán nói, thật xinh đẹp tinh linh muội muội a. Chắc không được những tên khốn kiếp kia luôn muốn bắt tinh linh tộc nhân đâu. Tinh linh thiếu nữ mặt đỏ lên, đem hoa quả để ở một bên, cung kính nói, khách nhân tôn quý, mời nhấm nháp một chút chúng ta tinh linh tộc thừa thái hoa quả. Nói xong, quay người lui ra ngoài. Kia một mâm lớn đủ mọi màu sắc hoa quả cơ hồ không có giống nhau, tản ra nhàn nhạt thanh hương, không khỏi làm vừa mệt vừa khát mọi người ăn chỉ đại động. Huyền Nguyệt vượt lên trước nắm lên 2 viên quả, ngồi tại A Ngốc bên cạnh cỏ xanh bên trên, bắt đầu ăn, hoa quả xuất hiện, QNZ tạm thời đánh gãy mọi người nghi vấn. Tinh linh cổ thụ. Trời Anh mang theo Á Viên cùng Như Mã bay đến đỉnh cao nhất tán cây bên ngoài, cung kính nói, Tinh linh sứ Trời Anh mang theo đại tinh linh Á Viên, tinh linh ma pháp sư Như Mã cầu kiến nữ vương bệ hạ. Tại trong tinh linh tộc cũng có được minh xác đẳng cấp, nhưng đẳng cấp khác nhau ở giữa tinh linh cũng không có có quan hệ gì bên trên khác nhau, đẳng cấp cao thấp chỉ là chứng minh khác biệt thực lực mà thôi. Từ thấp đến cao chia làm, tiểu tinh linh, đại tinh linh sứ, đại tinh linh làm, tinh linh vương. Trong đó, tiểu tinh linh là chỉ 50 tuổi trở xuống tinh linh, thoáng qua một cái 50 tuổi tự động trở thành tinh linh, đại tinh linh xưng hào chẳng những muốn đạt tới 100 tuổi trở lên mà lại muốn cố có nhất định thực lực mới được, chỉ phải cố gắng, bình thường tinh linh đều có thể đạt tới. Mà tinh linh sứ cũng không phải là tất cả tinh linh đều có thể đạt tới, tinh linh sứ là tinh linh tộc ở giữa lực lượng, chia làm cung tiễn thủ cùng ma pháp sư hai loại, trong đó, giống Trời Anh dạng này tinh linh sứ cấp bậc của ma pháp sư, nó trình độ ma pháp tiếp nhân loại thời nay ma đạo sĩ. Đại tinh linh làm tại trong tinh linh tộc trừ tinh linh vương bên ngoài có được cao nhất quyền uy, chỉ có tinh linh tộc trưởng lão mới có thể thu được này xưng hào. Hiện tại, trong tinh linh tộc tổng cộng có 4 vị đại tinh linh làm, 18 vị tinh linh sứ, đại tinh linh làm toàn là ma pháp sư, bọn hắn thực lực cộng lại, đủ để tương đương với 2 tên nhân loại ma đạo sư thực lực, cũng chính bởi vì có bọn hắn tồn tại, mới làm tinh linh tộc một mực tại thiên nguyên trong tộc có thể ở vào lãnh đạo địa vị. Tinh linh vương là một mạch truyền thừa xuống, mỗi một đời tinh linh vương đô sẽ cùng bản tộc bên trong xuất sắc nhất tinh linh kết hợp, sinh ra đời sau, chỉ có tinh linh vương huyết mạch tinh linh mới có thể trở thành đời tiếp theo tinh linh vương. Tại tinh linh huyết mạch tác dụng dưới, tinh linh vương có thể sử dụng rất nhiều đẳng cấp cao nhất tự nhiên ma pháp, mặc dù nàng cũng không hành tẩu đại lục, nhưng hay là có người xưng nàng là trên đại lục vị thứ tư ma đạo sư, tự nhiên hệ ma đạo sư. Tán cây vỡ ra, thanh âm thanh thúy truyền đến, nữ vương bệ hạ cho mời Trời Anh tinh linh sứ. Trời Anh đập động cánh bay về phía tán cây bên trong, Á Viên cùng Như Mã thật chặt đi theo tại phía sau hắn. Chỉ có tinh linh vương cùng đại tinh linh làm mới có quyền lợi ở tại được xưng là tinh linh tộc mệnh mạch tinh linh cổ thụ bên trong. Bình thường sẽ có một ít phổ thông tinh linh tại cái này bên trong hầu hạ tinh linh vương cùng đại tinh linh làm sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Trời Anh bay đến tán cây bên trong một gian lớn nhất nhà trên cây trước, nhà trên cây cổng một tên tinh linh thiếu nữ mỉm cười nói, tinh linh sứ đại nhân, bệ hạ cho mời. Trời Anh nhẹ gật đầu, mang theo Á Viên cùng Như Mã rơi vào cây trước nhà trên bình đài, bước nhanh hướng nhà trên cây bên trong đi đến. Nhà trên cây bên trong, một vị trung niên tinh linh nữ tính ngồi ngay ngắn ở dây leo trên mặt đế, lông mi thâm tỏa, tựa hồ tâm bên trong phi thường phiền muộn. Tại nàng bên cạnh, ngồi một người trung niên nam tính tinh linh. Hắn đồng dạng là mặt treo sương lạnh, trong thần sắc lóe ra vẻ lo lắng. Trời Anh ba người đi đến, đồng thời thi lễ nói, gặp qua nữ vương bệ hạ, hộ đại tinh linh dùng. Tinh linh nữ vương ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, lạnh nhạt nói, chuyện gì xảy ra, có phải là lại có địch nhân xâm lấn đến lãnh địa của chúng ta? Trời Anh nhẹ gật đầu, hướng bên cạnh Á Viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Á Viên đổi bước lên phía trước một bước, sẽ tại trong rừng rậm tinh linh như thế nào bị người áo đen cướp bóc, A Ngốc bọn người như thế nào trượng nghĩa viện thủ sự tình nói một lần. Nghe xong Á Viên trần thuật, tinh linh nữ vương trợ phù, trong tinh linh tộc trẻ tuổi nhất đại tinh linh làm ồn mạnh đứng lên, cả giận nói, những người ngoại lai này QNZ quá càng rỡ, vừa y ma hết LN na y đến LN kha cờ khiêu chiến chúng ta tinh linh tộc tôn nghiêm, bệ hạ, ta xem chuyện này chúng ta phải nhanh một chút giải quyết một cái mới được. Ồn cũng không phải là bằng vào nữ vương trượng phu thân phận mà bỏ lên trên đại tinh linh làm cho vị. Chính tương phản, hắn là hoàn toàn theo dựa vào cố gắng của mình mới có địa vị hôm nay. Tại 4 vị đại tinh linh làm bên trong, đến muốn thuộc hắn trình độ ma pháp tối cao, gần với tinh linh nữ vương. Lúc trước chính là cố gắng của hắn tiến thủ, mới từ tinh linh nữ vương đông đảo người theo đuổi bên trong chỗ hết tài năng, đạt được nữ vương nhân mê. Tinh linh nữ vương trong mắt cũng là hàn quang trơ tợ liên tu cờ, nói, Trời Anh, những cái kia trưởng nghĩa viện thủ bằng hưu ở nơi nào? Bọn hắn có thể tín nhiệm A. Trời Anh cung kính hồi đáp, bệ hạ, bọn hắn bây giờ bị ta an bài tại tinh linh ven bờ hồ nghỉ ngơi. Hẳn là có thể tín nhiệm, ngài còn nhớ rõ phổ nham tộc nham phi tộc trưởng A. Những người này có con của hắn ở bên trong, cái kia đánh lui địch nhân hải tử hiện tại còn rơi vào trong hôn mê. Ta nghĩ, bọn hắn ứng sẽ không phải nguy hại đến tộc ta. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói, tốt, ngươi đi đem mấy vị khác đại tinh linh làm triệu tập tới, nói ta có việc thương lượng. Có lẽ, sự kiện kia thật cờ ân ở những này ngoại lai bằng hữu hỗ trợ mới có thể giải quyết. Tinh linh ven bờ hồ nhà trên cây bên trong, đang lúc mọi người ăn ngọt ngào hoa quả lúc, A Ngốc từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại tới, vô lực cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân, hắn giật giật tay chân, không khỏi rên rỉ lên tiếng, thể nội sinh sinh chân khí gần như khô kiệt, chỉ có yếu ớt năng lượng ba động, tinh thần lực càng là đang thúc dục động thần long chi huyết lúc tiêu hao hầu như không còn. Huyền Nguyệt cái thứ nhất phát hiện A Ngốc tỉnh lại, vội vàng lôi kéo tay của hắn, ân cần hỏi han, A Ngốc, ngươi thế nào? Thân thể có cái gì không thoải mái a? A Ngốc lắc đầu, nói, ta không sao, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Nguyệt Nguyệt, đây là cái kia bên trong a. Mọi người xuống tới, Nguyệt Ngân nói, chúng ta đã tới tinh linh tộc nội bộ, cái này bên trong là tinh linh chi thành. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, những cái kia tinh linh đều phải cứu rồi. Huyền Nguyệt nói, ngươi yên tâm, những người xấu kia cũng không thấy, về sau tinh linh tộc đến thật nhiều người, mới đem chúng ta tiếp vào nơi này. Cho, ngươi ăn trước cái hoa quả. Nói, đưa qua một viên trái cây màu tím. A Ngốc muốn đưa tay nhận, nhưng lại không sử dụng ra được lực lượng, cánh tay rơi xuống trên đồng cỏ. Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra đau lòng thần sắc. Nàng đem trái cây đặt ở mình bên miệng khẽ cắn ra một lỗ hổng, sau đó đưa đến A Ngốc bên miệng, màu tím nhạt nước chảy vào A Ngốc trong miệng, hắn không ngừng nuốt, một lát sau, đã đem trái cây bên trong nước toàn bộ nuốt vào trong bụng. Huyền Nguyệt đem vỏ trái cây ném sang một bên, hỏi, còn muốn hay không?
Còn có rất nhiều.
A Ngốc cảm kích nhìn Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt.
Huyền Nguyệt nhớ tới vừa rồi mình cho ăn A Ngốc hoa quả dáng vẻ, khuôn mặt đỏ lên, lắc đầu nói, cảm ơn cái gì, chúng ta không là bằng hữu à?
Miêu Phi cười hắc hắc, nói, hơn nữa còn là rất thân cận bằng hữu a.
Ta nói A Ngốc, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, là như thế nào đem đám kia đạo tặc dọa chạy?
Nghe tới Miêu Phi tra hỏi, A Ngốc lập tức nhớ tới tại trong rừng cây giết người tình cảnh, người áo đen kia biến thành thây khô dáng vẻ rõ mồn một trước mắt, mãnh liệt buồn nôn cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn đột nhiên nghiêng người sang, kịch liệt nôn mửa liên tu. Mọi người giật nảy mình, Nham Thạch vội vàng lại gần, không ngừng vô A Ngốc phía sau lưng, ân cần hỏi han, huynh đệ, ngươi cái này là thế nào rồi?
Nửa ngày, khi A Ngốc nôn không thể nôn thơ ý điếm, hắn mới ngừng lại được, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm nói, ta không phải cố ý, ta không muốn giết người, ta không muốn giết người à?
Nham Thạch nhẹ nhàng thở ra, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, chẳng phải giết mấy người sao?
Ta nhưng so ngươi giết nhiều rất nhiều, những cái kia đều là người xấu, bọn hắn là chết chưa hết tội.
Nguyệt Cơ nhô đầu ra đến, nói, A Ngốc, đây là ngươi lần thứ nhất giết người.
A Ngốc mở mịt gật đầu, thân thể rụt rụt, mở mịt nói, ta lúc đầu không muốn giết hắn, là bọn hắn bức ta.
Miêu Phi nói, giết mấy người có cái gì lớn không được, nhanh, A Ngốc ngươi mau nói, ngươi là thế nào giết cái kia công phu cao cường người áo đen, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ à.
A Ngốc ngẩng đầu nhìn Miêu Phi một chút, nhớ tới lúc trước sử dụng Minh Vương kiếm tình cảnh, trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, run giọng nói, không, ta không biết, ta không biết.
Miêu Phi cau mày nói, không biết.
Ngươi làm sao lại không biết đâu?
Ngươi thế nhưng là ngươi giết, mau nói cho chúng ta biết, ta thật rất hiếu kỳ.
Huyền Nguyệt đột nhiên một tay lấy Miêu Phi đẩy ra, cả giận nói, các ngươi chớ ép hắn, không thấy được hắn thống khổ như vậy sao?
Để hắn nghỉ ngơi một hồi có được hay không?
Nàng đau lòng đem A Ngốc nửa người trên ôm vào ngực mình, để hắn gối lên trên đùi của mình, nhìn xem A Ngốc thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi từng đợt quặn đau, đẹp mắt đỏ bừng, con ánh nước mắt xa suốt tại A Ngốc đầu vai.
Nguyệt Ngân hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo Miêu Phi ngược đến nhà trên cây xó xỉnh bên trong.
Mọi người ai cũng không nguyện ý lại đi quấy rầy Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, đều lặng lẽ lui hướng ở bên.
Huyền Nguyệt nhẹ nhàng vuốt A Ngốc màu đen tóc dài, lẩm bẩm nói, không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đã quá khứ.
Nàng biết rõ, A Ngốc thiện lương tính cách cùng Minh Vương kiếm tà ác là hoàn toàn tương phản, thù lớn như thế kích thích, hắn sao có thể tiếp nhận nữa nha.
Tại Huyền Nguyệt ôn nhu vuốt ve dưới, A Ngốc dần dần bình tĩnh trở lại, giữ chặt Huyền Nguyệt tay dán tại trên mặt mình, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, chậm tĩnh tiến vào mộng đẹp.
Nhìn xem A Ngốc bình tĩnh ngủ nhan, Huyền Nguyệt trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn, mặc cho A Ngốc nạ mở trà tờ mình tay, đem mặt thiếp trên đầu hắn, dần dần thiếp đi.
Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc cảm giác có người diêu động thân thể của mình.
Chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Nham Thạch ngồi xổm ở bên cạnh hắn, chính đang kêu tên của hắn.
Nham Thạch nhìn thấy A Ngốc tỉnh táo lại, thấp giọng nói, "Mau dậy đi, tinh linh tộc bên kia người tới."
A Ngốc ngủ một giấc, thể lực khôi phục không ít, nhẹ gật đầu, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện trong tay mình cầm cái gì, hắn lập tức nhớ tới trước khi ngủ tình cảnh. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt chính một mặt ân cần nhìn qua hắn, mình đang nằm tại nàng mềm mại trên đùi.
Bốn mắt đụng vào nhau, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt không tự chủ đồng thời trốn tránh bắt đầu, Huyền Nguyệt đem mình tay nhỏ từ A Ngốc trong lòng bàn tay rút ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói khẽ, "Mau dậy đi."
A Ngốc lên tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng Huyền Nguyệt chi ở giữa tựa hồ nhiều thứ gì, nhưng lại nói không rõ ràng.
Khi hắn lúc đứng lên, phát hiện nhà trên cây bên trong nhiều sáu tên tinh linh, đều là trung niên bộ dáng. Có hai vị là nữ tính. Ở giữa một vị, cho hắn một loại đặc thù cảm giác, mặc dù mặt nàng mang mỉm cười, nhưng trên thân lại ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm, chính nhìn mình cảm chạm.
Nàng đẹp cùng lúc trước thấy qua tinh linh thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại cao quý, trang nhã vẻ đẹp, toàn thân tản ra kinh người mị lực.
A Ngốc không tự chủ nói, "A Di, ngươi thật xinh đẹp a."
Nham Thạch kéo A Ngốc một chút, thấp giọng nói, "Không được vô lý, vị này là tinh linh nữ vương bệ hạ.
Không có nữ tính không hy vọng đừng người xương tán mình mỹ lệ, tinh linh nữ vương cũng không ngoại lệ." Nàng mỉm cười, nói, "Không sao.
Tiểu Bằng Hữu, ta đại biểu tinh linh tộc cảm ơn ngươi cứu tộc nhân của chúng ta."
A Ngốc gãi gãi đầu, nói, "Ta, A Di, ta không biết nói chuyện, ta chỉ là cảm giác, những cái kia là người xấu."
Tinh linh nữ vương thở dài nói, "Du nở dê vờ a.
Bọn hắn đều là người xấu, chúng ta tinh linh tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, bọn hắn lại bắt đi tộc nhân của chúng ta."
Nói đến đây bên trong, sắc mặt của nàng ảm đạm xuống tới, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm.
Nàng quay đầu hướng bên cạnh ô nói, "Địch, ngươi đem sự tình hướng mọi người nói một câu, ta hơi mệt chút."
Ô Đôn Nhu nói, "Vậy hạ, ngài hay là đi về nghỉ trước."
Tinh linh nữ vương lắc đầu, nhắm mắt lại, thật dài tiệp mao khoác lên u buồn mí mắt bên trên nhẹ nhàng rung động.
Ô tiến lên một bước, nói, "Các vị tinh linh tộc bằng hữu, phi thường cảm tạ các ngươi trước đó trợ giúp, ta là tinh linh tộc đại tinh linh làm ốc, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, trời anh các ngươi nhận biết. Cái khác ba vị này cũng là chúng ta trong tinh linh tộc đại tinh linh dùng."
Hắn chỉ vào một vị khác nữ tính tinh linh nói, "Vị này là như nói đại tinh linh dùng."
Như nói hướng mọi người nhẹ gật đầu, đúng A Ngốc nói, "Tiểu bằng hữu, ta phải cảm tạ ngươi cứu nữ nhi của ta."
A Ngốc là người, nói, "Con gái của ngươi."
Như nói mỉm cười nói, "Chính là lúc trước các ngươi gặp phải Như Mã."
A Ngốc lúc này mới nhớ tới cái kia gặp qua mình sử dụng Minh Vương kiếm tinh linh ma pháp sư thiếu nữ, nói, "A Di, ngài đừng khách khí."
Ông chỉ vào hai gã khác trung niên tinh linh nói, "Hai vị này là nghị đế lớn đại tinh linh làm cùng so ngươi tư đại tinh linh dùng." Hai tên đại tinh linh làm hướng mọi người nhẹ gật đầu, mọi người đổi vội hoàn lễ. Trừ A Ngốc bên ngoài, trong lòng mọi người đều phi thường kinh ngạc, mặc dù Nguyệt Ngân bọn người là lần đầu tiên tới tinh linh xâm lâm, nhưng bọn hắn cũng biết đại tinh linh làm tại tinh linh bên trong địa vị, huống chi còn có tinh linh tộc chí cao vô thượng nữ vương tại cái này bên trong. Ông thở dài, có chút khó khăn nói, các vị bằng hữu, hiện tại chúng ta tinh linh tộc có một kiện phi thường chuyện khó giải quyết, nghĩ mời các ngươi trợ giúp, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nguyệt Ngân nói, không biết là chuyện gì để tinh linh tộc như thế làm khó đâu. Ông nói rất dài dòng, chúng ta tinh linh tộc một mực tại trong rừng rậm tinh linh cuộc sống yên tĩnh lấy, loại này tự cấp tự túc sinh hoạt khiến cho chúng ta một mực phi thường hạnh phúc, chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi treo chọc bất kỳ chủng tộc nào, bao quát nhân loại ở bên trong. Liền xem như thiên nguyên trong tộc hung tàn thú nhân cùng chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, từ mấy tháng trước kia, đột nhiên có thật nhiều người xa lạ đi tới lãnh địa của chúng ta bên trong. Bọn hắn chuyên tìm những cái kia lạc đàn tinh linh hạ thủ, cho đến bây giờ, cho dù ở chúng ta nghiêm mật đề phòng dưới, lại còn bị bắt đi mấy chục tên tộc nhân. Nhất để chúng ta đau lòng chính là, ta cùng nữ vương bệ hạ nữ nhi, tình nhi cũng bị bọn hắn bắt đi. Nói đến đây bên trong, trong mắt lộ ra mãnh liệt thương cảm chi sắc. Mọi người giật nảy cả mình, Nham Thạch càng là thất thanh nói, cái gì? Tinh công chúa cũng bị bắt. Thế nhưng là, nàng hẳn là có thật nhiều tinh linh bảo hộ mới đúng a. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, mở ra hai con ngươi nói, cái này đều muốn quái nha đầu kia quá tinh lịch, nàng luôn luôn cảm thấy bị một đám người vây quanh rất buồn bực, vụ trộm sử dụng tinh linh ma pháp chạy ra tinh linh chi thành. Khi chúng ta phát hiện thời điểm, trong rừng rậm tinh linh đã mất đi tung ảnh của nàng, nhất định là những cái kia kẻ ngoại lai đem nàng bắt đi. Tình nhi năm nay mới 72 tuổi, tương đương với nhân loại các ngươi 14, 5 tuổi. Ta thật không dám tưởng tượng nàng sẽ có cái dạng gì tao ngộ. Ta lần này cùng mấy vị đại tinh linh làm đến đây, chính là hy vọng có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi đem Tình nhi tìm trở về. Nói, vị này tinh linh chi vương vợ ơ ý ma chảy nước mắt, toàn thân rất nhỏ có gắp. Hộp đem tinh linh nữ vương ôm vào trong lực, cũng là thổn thức không thôi. A Ngốc đi đến tinh linh nữ vương trước người, khuyên nhủ, A Di, ngài đừng khóc, ngài nữ nhi nhất định không có việc gì. Ta đáp ứng ngài, nhất định đem nàng tìm trở về thấy ngài. Nguyệt Ngân nhíu mày, nghĩ thầm, cái này A Ngốc cu nở dê quá hướng động, đại lục ở bên trên biển người mênh mông, như thế nào đi tìm a? Mà lại bắt đi tinh linh công chúa người, là dễ đối phó như vậy sao? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta quả thật rất muốn trợ giúp ngài tìm về nữ nhi. Thế nhưng là, ta có cái nghi vấn, lấy ngài cùng mấy vị đại tinh linh làm năng lực, trên đại lục ít có địch thủ. Tùy tiện vị nào cu nở dê so với chúng ta cộng lại mạnh hơn nhiều. Các ngươi cần gì phải cầu viện chúng ta đây? Thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tinh linh nữ vương nhìn một chút có chút mờ mịt A Ngốc, nói, không sai, thực lực của các ngươi xác thực kém một chút, nhưng là, chúng ta cu nở dê có nỗi khổ tâm riêng của mình. Các ngươi hẳn phải biết, tại cả phiến đại lục bên trên, chúng ta những này dị tộc là không bị nhân loại xem ở mắt bên trong, bọn hắn kỳ thị chúng ta, bắt tộc nhân của chúng ta, chỉ là vì coi bọn họ là thành nô lệ tìm niềm vui. Bao quát ta ở bên trong, tất cả tinh linh thở nhỏ sinh hoạt tại cái này bên trong, đại lục ở bên trên tất cả mọi thứ đối với chúng ta đến nói đều là xa lạ. Mặc dù chúng ta có thực lực cường đại, nhưng ra tinh linh xâm lâm, chúng ta đem nửa bước khó đi, lại như thế nào đi tìm mất tích tộc nhân đâu. Mà các ngươi không giống, các ngươi đối đại lục so với chúng ta muốn hiểu nhiều, cũng đều là nhân loại, làm việc bắt đầu cũng sẽ thuận tiện không ít. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi đều là chúng ta tinh linh tộc bằng hữu, ta hy vọng các ngươi có thể rỗi ra viện trợ chi thủ giúp chúng ta một tay, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân huệ của các ngươi. Nguyệt Ngân nói, nữ vương bệ hạ, ta biết ngài nữ nhi mất tích để ngài phi thường sốt ruột. Chúng ta cũng không e ngại nguy hiểm, nhưng những cái kia bắt đi tinh linh người cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Coi như tìm tơ ý bọn hắn, chúng ta cu nở dê không có khả năng cứu gia tộc nhân của các ngươi. Huống chi, chúng ta chuyến này còn có mục đích khác, trừ Nham Thạch cùng Nham Lực bên ngoài, chúng ta đều là lính đánh thuê, chúng ta có mình lính đánh thuê nhiệm vụ. Hắn cũng không phải là không muốn trợ giúp tinh linh tộc, chỉ là không muốn uổng phí chịu chết mà thôi. Có thế ra được giá cao thu mua tinh linh người, cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó. A Ngốc đội la lên, Nguyệt Ngân đại ca, đi Tử Vong Sơn mạch sự tình chúng ta có thể hoãn một chút lại nói, hay là cứu người quan trọng a? Miêu Phi hừ một tiếng, nói, chính ngươi nghĩ đi chịu chết, cũng đừng lôi kéo chúng ta, đi Tử Vong Sơn mạch vận khí tốt, có lẽ còn có cơ hội, nếu như đi trêu chọc những cái kia quyền thế ngập trời quý tộc, không phải là chịu chết a? A Ngốc là người, nói, làm sao ngươi biết là quý tộc bắt á gì nữa nhi? Miêu Phi nói, dùng chân nghĩ cũng biết, nếu như không phải có người ra giá cao, những cái kia đạo tặc sẽ bước lên phong hiểm đến tinh linh tộc bắt người à? Đại lục ở bên trên có tiền nhất cũng không phải là thương nhân, mà là quý tộc, có lẽ còn liên lụy tới mấy đại đế quốc hoàng tộc, đừng nói chúng ta không có năng lực cứu người, cho dù có năng lực, đem người cứu ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống đem bọn hắn đưa về đến cái này bên trong a? Nham Thạch bên trên trước mấy bước, đi đến tinh linh nữ vương trước mặt, trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ, ta vị bằng hữu này nói lời mặc dù không xuôi tai, nhưng hắn nói đều là sự thật. Liên bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ A Ngốc có chút gấp, nói, tinh linh tộc như thế đáng thương, các ngươi vì cái gì không nguyện ý trợ giúp bọn hắn, các ngươi không đi, chính ta đi. Hụt đè lại A Ngốc bà bay, ngăn cản hắn nói tiếp, hắn cũng không có bởi vì Nguyệt Ngân đám người lời nói mà phẫn nộ, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, đã chúng ta thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không công chịu chết. Các ngươi muốn đi Tử Vong Sơn mạch phải không? Không biết có cái gì mục đích. Nguyệt Ngân nói, chúng ta ở công hội lính đánh thuê tiếp một cái đến Tử Vong Sơn mạch tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ. Hụt gật đầu nói, thì ra là thế. không phải ta đả kích các ngươi, lấy thực lực của các ngươi, nếu như tiến vào tử vong sân mạch, là không thể nào còn sống ra. Miêu Phi bất mãn nói, làm sao ngươi biết chúng ta liền không thể thành công? Hụt hay hắn một cái, lạnh nhạt nói, bởi vì kia bên trong ta đi qua. Ta là tiến vào tử vong sơn mạch bên trong, cực ít có thể còn sống ra người tới một trong. Nguyệt Ngân giật mình nói, cái gì? Ngươi đi qua tử vong sơn mạch? Hụt nhẹ gật đầu, nói, không sai, tại 100 năm trước, khi đó ta vẫn là một cái tinh linh sứ. Các ngươi hẳn phải biết, người chỉ có tại nhất thời điểm nguy hiểm mới có thể kích phát ra tiềm lực của mình. Không sợ các ngươi trò cười, lúc trước truy cầu nữ vương bệ hạ tinh linh rất nhiều, bọn hắn thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Vì có thế để cao tu vi của mình, vì người ta yêu, ta tự mình một người len lén ra tinh linh xâm lâm, đi một chuyến tử vong sơn mạch. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau, vụt năm, vợ ở mở lai, theo dõi ý, bình lưu nở, quang phỉ hệ hút chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọm tìm thầy, 0777998892, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện.